đã muốn kéo dài thời gian, liền không thể bốn phía chạy, phòng ngừa gặp được đối phương tay bắn tỉa mai phục. Ta biết tại mảnh này vùng núi có cái hỏa lực phòng không điểm, chúng ta có thể ở nơi đó trú đóng ở, những này bom có lẽ có thể lên chút tác dụng. Lão Mạnh nói, các ngươi nhìn. Đột nhiên đại bản hô lên, chỉ vào bầu trời xa xa. Nam xuống. Lão Mạnh một tiếng la lên, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Dương Đông Thanh cùng đại bản cũng theo sát lấy nằm xuống. Mười mấy giây đồng hồ, một chiếc phi thuyền loại nhỏ từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Dương Đông Thanh từ dưới đất nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, Thái Cổ Đế Quốc phi thuyền, Mạc Tiểu Ninh khả năng bị phát hiện. Đúng lúc này, máy bộ đàm bên trong truyền ra Thẩm Đồng la lên, tất cả tiểu đội chú ý, 10 phút bên trong, cần phải cùng Mạc Tiểu Ninh tụ hợp. Đa tạ 0913051603, đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ái nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 148, San Giết. Dương Đông Thanh khoảng cách Mạc Tiểu Ninh chỗ vùng núi cũng không xa, mười mấy phút về sau liền chạy tới chân núi. Dương Đông Thanh, tăng thêm tốc độ lên núi, Mạc Tiểu Ninh tiểu đội đã cùng đối người giao chiến. Thẩm Đồng tại máy bộ đàm trung tiêu gấp nói. Rõ ràng, chúng ta đã đuổi tới dưới núi. Dương Đông Thanh trả lời một câu, đang muốn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên bị Lão Mạnh ngăn lại, chờ một chút. Thế nào? Dương Đông Thanh nhìn về phía Lão Mạnh, trên mặt nghi hoặc. Đối phương phi thuyền loại nhỏ có thể mang 200 người, không có khả năng đều ở trên núi, nhất định sẽ tầng tầng bố phòng, đánh lén chúng ta đến đây giải cứu đội viên. Lão Mạnh nói. Dương Đông Thanh nhìn một chút trên núi rừng rậm, còn có phía trước bụi cây, nói ra, ta biết, nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, chúng ta nhất định phải xông đi lên. Lão Mạnh lắc lắc đầu nói, chỗ sung yếu cũng không phải tại này sông, ngươi nói cho tướng quân, để Mạc Tiểu Ninh lui vào phòng không chạm gác. Tốt. Dương Đông Thanh lập tức làm theo, đối với Lão Mạnh kinh nghiệm, Dương Đông Thanh phi thường tin phục. Đợi cho Dương Đông Thanh cúp máy trò chuyện, Lão Mạnh chỉ vào máy bộ đàm màn hình nói, Chu Tử Lạc tiểu đội dưới đây còn có một cây số, thông chi bọn hắn đến nơi đây theo chúng ta tụ hợp. Ở trên màn ảnh điểm một cái, Lão Mạnh dắt lấy Dương Đông Thanh vòng quanh chân núi chạy hướng bọn hắn sắp tụ hợp vị trí. Mấy phút bọn hắn đã đến chân núi phía bên phải một vị trí, Lão Mạnh chỉ vào xa xa dốc núi nói, từ nơi này một mực đi lên, chính là cái kia chạm gác mặt sau, ngươi cần đem ven đường mai phục địch nhân toàn bộ thanh lý mất. Lão Mạnh đang nói, máy bộ đàm nhắc nhở Chu Tử Lạc tiểu đội đến. Hai người ngẩng đầu, chỉ gặp nơi xa bóng người lắc lư, vài bóng người bước nhanh chạy tới. Dương Tử. Nhìn thấy Dương Đông Thanh, Chu Tử Lạc bước nhanh hơn. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Lão Mạnh xem xét Chu Tử Lạc tư thế, lập tức mở miệng ngăn cản, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không phải ôn chuyện đàm tình thời điểm. Ngụy Khiết một cái đè lại Chu Tử Lạc bả vai, thấp giọng nói, Lão Mạnh ngươi nói. Hiện tại vùng núi giám sát khẳng định đều bị phá hư rơi mất, các ngươi cầm cái này. Lão Mạnh nói, xuất ra một cái mang màn hình điều khiển tay cầm, còn có một con trinh sát ong, giao cho Ngụy Khiết. Ngươi từ chỗ nào làm thứ này? Ngụy Khiết kinh ngạc hỏi. Để tướng quân từ số 1 căn cứ chuyên môn đưa vào, chính là dự phòng xuất hiện tình trạng như vậy. Các ngươi từ nơi này lên núi, ven đường an bài, đây là hì rổ kim loại bom, có thể điều khiển. Lão Mạnh đối đại bản vây vây tay, bản thân lưu lại 3 cái bom, còn lại tất cả đều giao cho Ngụy Khiết. Bên ngoài an bài thế nào, không cần ta nhiều lời, Chu Tử Lạc bố trí bom không có vấn đề. Tình huống bên trong, Dương Đông Thanh, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lão Mạnh nói, ngươi không đi theo lên núi sao? Dương Đông Thanh nhíu nhíu mày, nghe Lão Mạnh ngữ khí, giống như muốn lưu tại dưới núi giống như. Ừm. Lão Mạnh lên tiếng, nói ra, nơi này khoảng cách chỗ giao giới đầm lầy chỉ có 2 cây số, ta đoán chừng đối phương phi thuyền liền dừng ở bên kia, một khi khống chế Mạc Tiểu Ninh, ngay lập tức sẽ rời đi. Ta cùng đại bàn đi qua nhìn một chút, nếu như có thể đem phi thuyền nổ rất thì càng bảo hiểm, mục đích của chúng ta là kéo dài nửa giờ. Ngụy Khiết cau mày nói ra, chỉ bằng mượn một con trinh sát ong liền thanh lý mai phục địch nhân chỉ sợ rất khó. Lão Mạnh lòng tin 10 phần nói, giao cho Dương Đông Thanh là được, ngươi liền phái người chuyên môn phụ trách khống chế trinh sát ong. Trước đó Dương Đông Thanh đánh giết 2 tên tay bắn tỉa thời điểm, đối phương rõ ràng đã đổi phương vị, vẫn như cũ không thể trốn qua ánh mắt của hắn, có thể thấy được năng lực quan sát của hắn mạnh bao nhiêu. Điểm này ngay cả trụ sở hậu phương Thẩm Đồng đều không để ý đến, nhưng làm kinh nghiệm phong phú lao đặc chiến đội viên, Lão Mạnh nhưng không có xem nhẹ. Các ngươi mau chóng lên đường thôi, Mạc Tiểu Ninh chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Lão Mạnh nói xong, vỗ vô Dương Đông Thanh bả vai, mang theo đại bản tiếp tục dọc theo chân núi hướng vùng núi đằng sau lách đi qua. Tiểu Lăng, ngươi đến khống chế trinh sát ong. Chu Tử Lạc, kim loại bom nhẹ liền giao cho ngươi. Dương Đông Thanh, hai chúng ta phụ trách thanh lý. Liên tiếp đã phân phó về sau, Ngụy Khiết cùng Dương Đông Thanh đồng thời cất bước, xông vào trong rừng. Chu Tử Lạc ở phía sau vểnh vểnh lên miệng, khó khăn đụng tới, kết quả ngay cả câu nói đều không nói. Bất quá nàng cũng biết là phi thường thời khắc, không phải do tính tình của mình. Sau đó nàng cũng đi theo hướng trên núi đi, hai con mắt tả hữu quan sát, bắt đầu tìm kiếm bố trí bom vị trí cùng sử dụng phương thức. Trong bụi cỏ, một tên tay bắn tỉa nằm rạp trên mặt đất, tầm mắt tại phía trước 30 tốc độ khu vực bên trong liếc nhìn. Tại hắn hậu phương, còn có một tên đặc chiến đội viên đứng tại trên cây ẩn tàng, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy tay bắn tỉa hành động. Đối phương dành chỗ lẫn nhau dựa vào, một người xảy ra chuyện khẳng định hội bị một người khác phát hiện. Chúng ta nhất định phải đồng thời xử lý đối phương hai người. Ngụy Khiết nhìn thấy trinh sát ong truyền về hình ảnh về sau, thấp giọng nói. Không phải hai người, là ba người, còn có một cái dấu ở trên cây người kia nghiêng hậu phương, tại dây leo bên trong, cũng hẳn là tay bắn tỉa. Dương Đông Thanh nói. Ngụy Khiết kinh ngạc nhìn xem Dương Đông Thanh, nàng hiện tại biết lão mạnh vì cái gì nói giao cho Dương Đông Thanh là được rồi, loại này sức quan sát thật sự là cứng hãn. Nàng làm một ưu tú tay bắn tỉa, quan sát năng lực đã mạnh phi thường, nhưng đều không nhìn ra dây leo bên trong còn cất giấu người. Hiện tại xem ra, phối hợp một con trinh sát ong quả thật có thể đem đường dây này trên đường mai phục người toàn bộ thanh lý mất. Dương Đông Thanh, binh sĩ đang toàn lực công kích các ngươi chính hậu phương tuyến phong tỏa, hẳn là có thể mở ra lỗ hổng, một hồi các ngươi đường cũ trở về rút lui. Ta để cái khác đội ngũ cũng hướng bên này gần lại khép. Máy bộ đàm bên trong truyền đến Thẩm Đồng Thanh âm. Đi thôi, cuộc đi săn bắt đầu. Tay bắn tỉa giao cho ngươi, giấu ở dây leo cùng trên cây người để ta giải quyết. Ngụy Khiết nói. Che thân hình lặng lẽ hướng về phía trước chạm vào. Dương Đông Thanh lượn quanh cái hình cung, tới gần tay bắn tỉa. Hai phút sau, Dương Đông Thanh đột nhiên bạo khởi, khoảng cách xa 30 mét bắt đầu vọt tới trước, hắn cũng không có mặc ngoại cốt cách, nhưng lại cầm một cái ngoại cốt cách chuyên dụng hợp kim đao. Vẹn vẹn 2 giây Dương Đông Thanh đã đến tay bắn tỉa phụ cận, một đao sát mặt đất đi lên vậy, hải để lao nguyệt. Đối phương căn bản không nghĩ tới địch nhân đột nhiên xuất hiện ở bên người, vừa kịp phản ứng lưỡi đao đã đến. Liền âm thanh đều phát ra tới liền bị một đao đeo đầu, đầu lăn xuống. Dương Đông Thanh bên này vừa động thủ, Ngụy Khiết cũng động, nàng đánh lén kỹ thuật khá cao minh, hai thương cơ hồ không phân tuần tự, trực tiếp trúng đích hai người. Gọn gàng xử lý ba người, Dương Đông Thanh cùng Ngụy Khiết không ngừng bước, trực tiếp xông lên dốc núi. Không thể không nói, lão mạnh kinh nghiệm quá phong phú, cái này trinh sát ong làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, phối hợp Dương Đông Thanh cường đại sức quan sát, bọn hắn cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Ven đường mai phục địch nhân bị bọn hắn từng cái săn giết. Chu Tử Lạc cũng biểu hiện được khá xuất chúng, đang bố trí phe mình bom đồng thời, đem đối phương bố trí bom cũng đều từng cái phá giải. Bất quá, Dương Đông Thanh bọn hắn thúc đẩy được nhanh, trên núi chiến đấu kết thúc càng nhanh. Ngay tại Dương Đông Thanh nhìn bên này đến phòng không chạm gác kiến trúc lúc, Hàn Tiến Vũ cùng Đồ Lan Tư đã vọt vào chạm gác bên trong, Mạc Tiểu Ninh tiểu đội bị ngăn ở trong phòng. Đa tạ 0913051603. Đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 149, nghi không ra ngạnh sông. Mạc Tiểu Ninh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vô dụng, hay là ngoan ngoan theo chúng ta đi, nếu không ngươi đồng bạn tính mệnh đều phải góp đi vào. Trạm gác bên ngoài trên đất trống, Đồ Lan Tư mặc ngoại cốt cách, Hàn Tiến Vũ thì là mình không, với hắn mà nói mình không thực lực muốn so xuyên ngoại cốt cách cao nhiều. Phía sau bọn họ đứng đấy 7 người. Thân cao cùng hình thể đều cùng Hàn Tiến Vũ tiểu đội người không sai biệt lắm, nhưng tướng mạo lại thay đổi hoàn toàn. Mạc Tiểu Ninh cùng 3 tên đội viên trốn ở trong phòng, thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn hết thảy 7 người, đã tử trận 3 cái, hiện tại vũ khí năng lượng đều hao hết, muốn đào thoát căn bản không có khả năng, hy vọng duy nhất chính là có những tiểu đội khác đến đây nghĩ cách cứu viện. Đồ Lan Tư cùng Hàn Tiến Vũ liếc nhau, lớn tiếng nói, Mạc Tiểu Ninh, ngươi vẫn chờ người đến nghĩ cách cứu viện đúng không? Nói cho ngươi, ngươi cũng đừng ôm cái này hy vọng. Ngọn núi này có vượt qua 200 người mai phục, liền các ngươi hết thảy mấy chục người tiểu đội, tới cũng là chịu chết. Đồ Lan Tư nói, đối phía sau người da đen đại hán làm thủ thế, chỉ cửa lớn đóng chặt. Hán chuẩn bị cương ép đánh sâu vào, mặc dù bây giờ nắm vững thắng lợi, nhưng vẫn là càng nhanh giải quyết càng tốt. Hàn Tiến Vũ một cái đè xuống Đồ Lan Tư, lắc đầu, không nên dùng vũ khí, phía trên muốn sống, để cho ta tới. Nói, hán cất bước phòng nghỉ cửa đi đến. Trụ sở hậu phương trong đại sảnh. Thẩm Đồng gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn hình, hô hấp run rập, lửa giận trong lòng bên trong đốt, toàn bộ vùng núi giám sát cũng chỉ còn lại trạm gác đất trống có, hiển nhiên là đối phương cố ý lưu lại, bọn hắn đây là tại cố ý khiêu khích cùng nhục nhã bản thân đây. Hàn Tiến Vũ, ngươi vì cái gì phản bội? Lúc này Lý Lập Phong đột nhiên đối máy truyền tin nói chuyện. Thẩm Đồng cao mày nhìn về phía Lý Lập Phong, chỉ thấy hắn chỉ trên tay mình dụng cụ thông tin, phía trên biểu hiện Dương Đông Thanh đã đến trạm gác hậu phương. A Thẩm Đồng giật mình, đối Lý Lập Phong chớp chớp ngón cái, đối máy bộ đàm hạ lệnh, Dương Đông Thanh, Mạc Tiểu Ninh đã bị ngăn ở trong phòng, hoàn cảnh chung quanh là như thế này. Thẩm Đồng bên này thông chi Dương Đông Thanh thời điểm, Lý Lập Phong tiếp tục nói, thi đậu lớp tinh anh, ngươi về sau tiền đồ rộng lớn, tương lai thậm chí có thể trở thành liên bang cao tầng. Thái cổ đế quốc cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá ngươi làm như thế. Chính đi lên phía trước Hàn Tiến Vũ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn một cái camera giám sát nói, thái cổ đế quốc chỗ tốt gì đều không cho ta. Cái kia đến tột cùng tại sao muốn phản bội liên minh? Ta cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên cùng cơ hội, để ngươi từng bước một đi đến hôm nay, ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Lý Lập Phong bản ý là kéo dài thời gian, nhưng thời khắc này cảm xúc cũng có chút không khống chế nổi, một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Hàn Tiến Vũ phản bội xác thực cho hắn đả kích thật lớn. Ta muốn được cái gì? Hàn Tiến Vũ nhìn xem camera, lộ ra một cái âm trầm tiêu dung, cắn răng nói, ta muốn liên bang diệt vong. Cái gì? Lý Lập Phong sững sờ, kinh ngạc nhìn xem hình ảnh, làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Tiến Vũ sẽ nói ra lý do như vậy. Hàn Tiến Vũ nhìn chằm chằm camera, chậm rãi nói ra, ta là người nhân bản hậu duệ, đời này sứ mệnh chính là phá vỡ liên bang. Chuẩn. Của tôi nẹ người nhân bản. Lý Lập Phong thân thể một chút cứng đờ, đây cũng là một cái không nghĩ tới đáp án. Một cái người nhân bản hậu duệ liền đủ để giải thích Hàn Tiến Vũ tất cả động cơ, bọn hắn đối liên bang cừu hận là khắc vào thực chất bên trong, dù là trải qua hơn 100 năm thời gian, cũng vô pháp ma diệt. Hàn Tiến Vũ thoại âm rơi xuống, đắc ý cười một tiếng, phảng phất xuyên thấu qua camera thấy được Lý Lập Phong biểu lộ. Sau đó nhấc chân lại muốn đi hướng cửa phòng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên phá vỡ sơn lâm yên tĩnh, trong viện Đồ Lan Tư đám người nhất thời giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vành mãnh liệt bạo tạc nhấc lên khí lãng, sóng xung kích xen lẫn bụi bặm cùng đất đá hướng ra phía ngoài quét ngang, mắt trần có thể thấy mấy người bị vén lên thiên không. Đồ Lan Tư bên này khoảng cách bạo tạc chừng 100 mét, nhưng sóng xung kích nhấc lên đất đá ném lốp bốp rất xuống. Tản ra. Đồ Lan Tư ra lệnh một tiếng, sau lưng tiểu đội cấp tốc phân tán phóng tới đất trống nơi hẻo lánh. Nhưng vào lúc này, một hình bóng nhanh chóng chớp động, chớp mắt liền tiến vào đất trống, hướng thẳng đến Đồ Lan Tư nhào tới. Tiếng xe gió vang lên theo. Hợp kim đao trên không trung mang ra một đạo hàn quang. Quá nhanh, nhanh đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt lưỡi đao đã đến Đồ Lan Tư bên hông. A một tiếng kêu sợ hãi, Đồ Lan Tư cả kinh tê cả da đầu, đem hết toàn lực thả người lui lại, tay phải một tay lấy đao rút ra. Giờ này khắc này, thương một chút tác dụng đều không có. Mấy người khác đều bưng lên thương, nhưng người nào cũng không cách nào nhắm chuẩn, người đánh lén tốc độ quá nhanh, nhỏ hẹp như vậy đất trống, trừ phi dùng hỏa lực bao trùm. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn dán Đồ Lan Tư, một khi khai hỏa Dương Đông Thanh biết đánh nhau hay không đến không biết, nhưng tuyệt đối có thể đem mặc ngoại cốt cách Đồ Lan Tư đánh chết. Đường sắt thép va chạm, Đồ Lan Tư hiểm lại càng hiểm chặn một đao kia, thân hình bị to lớn lực đạo chấn động đến một cái lảo đảo. Dương Đông Thanh sau một kích thân hình không ngừng, lập tức lại dựa vào đi lên, hiện tại hắn đối mặt mấy cái họng súng, nhất định phải kề sát Đồ Lan Tư, một khi kéo dài khoảng cách, nhất định lọt vào hỏa lực bao trùm. Hắn vốn là muốn tại trạm gác chung quanh bố trí tốt bom, Ngụy Khiết cũng tìm tới thích hợp chỗ bắn lén chí chi sau lại tiến đến. Nhưng không nghĩ tới Mạc Tiểu Ninh bị bại quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị. Chỉ có thể thông qua đánh lén mạnh mẽ xuống tới, trước kiềm chế một chút đối phương. Lần nữa gần sát Đồ Lan Tư, Dương Đông Thanh đao cũng không cần, lưới đao chạm vào nhau chẳng những ảnh hưởng tốc độ của mình, còn biết làm cho khoảng cách kéo ra, đối với mình phi thường bất lợi. Dương Đông Thanh. Hàn Tiến Vũ giống to một tiếng, đệm bước vọt tới. Hắn rốt cục nhìn ra bóng người là ai. Lúc này ở trụ sở hậu phương trong đại sảnh, Thẩm Đồng, Lý Lập Phong, giám khảo, còn có các quân quan đều nín thở, từng cái sắc mặt khẩn trương. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, tất cả hành động đều là quay chúng quanh giải cứu Mạc Tiểu Ninh triển khai. Một khi Dương Đông Thanh thất bại, vậy bọn hắn liền rốt cuộc chưa có trở về thiên tri lực. Hai chọi một, Dương Đông Thanh nguy hiểm. Nhìn thấy Hàn Tiến Vũ tiến lên, Thẩm Đồng cùng Lý Lập Phong tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn họ cũng đều biết. Bằng thực lực Hàn Tiến Vũ còn cao hơn Dương Đông Thanh ra một bậc. Mà lúc này đây chạm gác bên trong, Mạc Tiểu Ninh cũng đống nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nàng nghe được Hàn Tiến Vũ tiếng la, cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng đánh nhau. Đừng núp nhích. Đội trưởng của nàng bắt lại nàng, thấp giọng nói, tuyệt đối đừng lộ diện, nếu không sẽ ảnh hưởng Dương Đông Thanh. Mạc Tiểu Ninh thở sâu, nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi xổm xuống. Hơi chút bình tĩnh, nàng lại lo lắng, ngoại trừ bắt đầu bạo tạc, đằng sau chính là tiếng đánh nhau. Dương Đông Thanh đánh thắng được Hàn Tiến Vũ sao? Mà giờ khắc này ở bên ngoài, Đồ Lan Tư cảm giác hợp kim đao đều thành vương hữu, bị Dương Đông Thanh cận thân, căn bản là không thi triển được. Xoay người một cái công phu, trên đùi của hắn liên tiếp chịu hai quyền, thân hình không ngừng lảo đảo lui lại. Cũng liền ở thời điểm này, Hàn Tiến Vũ rốt cục lao đến. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 150, nghịch chuyển mây mưa. Dương Đông Thanh, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Tiến Vũ tốc độ cũng rất nhanh, Dương Đông Thanh vừa theo Đồ Lan Tư giao thủ hai lần hắn liền vọt tới phụ cận, cánh tay hướng về phía trước lắc một cái, như là đại thương đồng dạng điểm hướng Dương Đông Thanh mặt. Dương Đông Thanh hai mắt nheo lại, một cước dẫm lên trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang vọng, cả người như thiểm điện rút lui, rời đi Đồ Lan Tư bên người. Đó là cái ai cũng không có dự liệu được biến hóa, tất cả mọi người cho rằng Dương Đông Thanh sẽ không rời đi Đồ Lan Tư tả hữu thời điểm, hắn lại đột nhiên kéo dài khoảng cách. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Đồ Lan Tư lui mấy bước, đã tiếp cận nơi hẻo lánh, nơi đó đúng là tay hỏa lực vị trí. Từ tiến đến công kích bắt đầu, Dương Đông Thanh đã tính toán kỹ, hắn bước lui Đồ Lan Tư phương hướng chính là chạy tay hỏa lực đi, toàn bộ giữa đất trống bao quát Hàn Tiến Vũ ở bên trong, đều không có cái này tay hỏa lực uy hiếp lớn. Không đến 10 mét khoảng cách, Dương Đông Thanh cất bước đã đến, một chiêu tiến bộ tài truy đánh tới hướng đối phương ngực. Ai tay hỏa lực phản ứng cũng rất nhanh, đồng dạng một quyền liền đánh tới hướng Dương Đông Thanh đầu. Lúc này đừng nói nổ súng, ngăn cản cũng không kịp, hắn chỉ có thể sử dụng lưỡng bại câu thương phương pháp. Dương Đông Thanh thân hình đột nhiên một ngồi xổm, tiếp lấy vươn người đứng dậy, đánh ra nắm đấm lại thu hồi lại, hai tay cánh tay thập tự tương giao, một cái lấy tay liền khóa lại cổ của đối phương, trong lòng bàn tay chụp, giữ được đầu của đối phương, hai tay dùng sức hướng hai bên kéo ra. Giang giác. Tay hỏa lực cổ chuyển 180 độ, trong nháy mắt liền không có âm thanh. Thập tự khóa chụp, phân cân thác cốt nhất chiêu thủ pháp. Dương Đông Thanh chiêu kia tiến bộ tài truy vốn là hư chiêu, dẫn dụ đối phương xuất thủ, lộ ra lỗ hổng. Tại đối phương mặc ngoại cốt cách cùng trang phục phòng hộ tình huống dưới, chỉ có đầu mới là yếu ớt nhất. Dương Đông Thanh đệm bước lui lại lúc, Hàn Tiến Vũ liền kịp phản ứng, nói thầm một tiếng không tốt, cất bước liền hướng trước truy. Dương Đông Thanh một chiêu vặn gãy tay hỏa lực cổ, hắn ở sau lưng một quyền cũng đến. Đều không cần nghe Dương Đông Thanh liền biết Hàn Tiến Vũ khẳng định hội đuổi theo, một chiêu vặn gãy tay hỏa lực cổ, hắn cũng không có hướng bên cạnh tránh, mà là xoay người một cái đem hỏa lực thủ dẫn tới phía sau lưng. Lần này cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ, chẳng những dự phòng Hàn Tiến Vũ, đồng thời dự phòng tay bắn tỉa. Trên thực tế tay bắn tỉa thương vẫn luôn mừng, khi hắn kịp phản ứng muốn nổ súng, Hàn Tiến Vũ cùng tay hỏa lực đồng thời chặn họng súng. Hàn Tiến Vũ một quyền đánh ra, mắt thấy Dương Đông Thanh chuyển tới tay hỏa lực sau lưng, nắm đấm chẳng những không co thu trở về, cánh tay còn phát ra bột một tiếng giòn vang. Hắn nghĩ rất tốt, coi như không đả thương được Dương Đông Thanh, tại lực lượng khổng lồ phía dưới cũng biết làm hắn mất đi cân bằng. Phanh tay hỏa lực thân thể bị một quyền đập bay ra ngoài, nhưng Dương Đông Thanh cũng không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, quay người lại đồng thời hắn đã chân đạp phồn tinh vô ảnh xông về một bên khác. Tay bắn tỉa. Đồ Lan Tư nhìn chằm chằm vào Dương Đông Thanh, xem xét hắn từ tay hỏa lực sau lưng né tránh, đúng là cơ hội tốt nhất, lập tức hô to. Một đạo quang mang hiện lên, chúng đạn lại không phải Dương Đông Thanh, mà là tay bắn tỉa, chùm sáng là từ đất trống bắn ra ngoài tới, trực tiếp chúng đích tay bắn tỉa đầu. Đồ Lan Tư quay đầu nhìn lại, doa đến mặt mũi trắng bệnh, đống nhiên bổ nhào vào trên mặt đất lăn hướng nơi hẻo lánh công sự che chắn, sau đó hô to, Hàn Tiến Vũ, bên ngoài có tay bắn tỉa. Hàn Tiến Vũ khỏe mắt liếc qua cũng nhìn thấy tay bắn tỉa bị nổ đầu, dưới chân phát lực, tiếp tục hướng phía Dương Đông Thanh đuổi theo. Tay hỏa lực bị đánh giết, tay bắn tỉa bỏ mình, làm cho tình thế một chút xoay chuyển, bọn hắn biến thành thế yếu. Bất quá Hàn Tiến Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nhất định không thể tránh, một khi né tránh chỉ biết bị ngắm bắn thương áp chế gắt gao, không ai có thể ức chế Dương Đông Thanh, cũng không ai có thể ngăn cản Mạc Tiểu Ninh rời đi. Bởi vậy hắn tiếp tục phát lực truy hướng Dương Đông Thanh. Giang giác. Lại là một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, ngay tại tay bắn tỉa bị nổ đầu sau một khắc, công binh cổ cũng bị vặn gãy. Dương Đông Thanh từ tay hỏa lực bên kia lao ra, mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Công binh đầu hướng về sau, hai mắt trợn lên, tay của hắn còn đặt ở bên hông, còn kém một điểm hắn liền có thể tốn vang lựu đạn, theo Dương Đông Thanh đồng quy vu tận. Nhưng chỉ một điểm này, chính là trời cùng đất khác biệt. Bất quá ngay tại công binh cổ bị vặn gãy đồng thời, Hàn Tiến Vũ cũng chạy tới. Đơn trưởng lật trời bỗng nhiên hướng Dương Đông Thanh đỉnh đầu vỗ xuống đi. Dương Đông Thanh lần này không có thời gian xoay người, trực tiếp thân thể một ngồi xổm, giấu ở công binh dưới đùi, một chiêu đan phượng chiêu Dương đánh về phía đối phương đầu gối. Lần này đối hoàn cảnh lợi dụng xảo diệu tới cực điểm, công binh thân thể ngã lệch, nhất định ảnh hưởng Hàn Tiến Vũ một trường này, mà nắm đấm của hắn đối phương cũng không tránh khỏi. Tốt. Dương Đông Thanh một chiêu này dùng ra, trụ sở hậu phương truyền ra vài tiếng hét lớn. Thẩm Đồng cùng mấy tên giám khảo cũng nhịn không được vô bàn một cái, lần này túi thân ra quyền đối hoàn cảnh lợi dụng thực sự quá dây. Từ Mạc Tiểu Ninh bị nhốt, bọn hắn vẫn níu lấy tâm, thẳng đến Dương Đông Thanh ngạnh sông tiến đến, mọi người tâm tình khẩn trương lập tức đạt đến đỉnh điểm. Vô luận là Dương Đông Thanh cùng Đồ Lan Tư chiến đấu, hay là Hàn Tiến Vũ truy sát, lại đến Dương Đông Thanh đột nhiên đánh giết tay hỏa lực đều làm trong đại sảnh người cảm giác kinh tâm động phách. Cho dù Thẩm Đồng, Lý Lập Phong cùng giám khảo dạng này nhân thủ trong lòng cũng đều là mồ hôi. Thẳng đến bản thân phương này tay bắn tỉa xuất hiện, mọi người mới thở dốc một hơi. Bất quá lúc này ai cũng không có buông lỏng, Dương Đông Thanh cùng Hàn Tiến Vũ giao thủ, tay bắn tỉa liền đã mất đi tác dụng, mà Hàn Tiến Vũ thực lực còn mạnh hơn Dương Đông Thanh, hơn nữa còn hội thôi miên thuật. Lúc này ở trạm gác trên đất trống, Hàn Tiến Vũ một trưởng bị ngăn cản, cũng không có lui lại, hắn biết có tay bắn tỉa ngắm lấy hắn đâu, vô luận lui lại dừng lại chết đều là chính mình. Hải một tiếng phun uống, Hàn Tiến Vũ rơi xuống bàn tay lệnh ra, trung điệp đập vào công binh trên vai, thân thể mượn trèo chống hướng về sau không lời, bắp chân sau nhấc, đầu gối bỗng nhiên hướng phía Dương Đông Thanh nắm đấm đụng tới. Phanh, Dương Đông Thanh chỉ cảm thấy nắm đấm run lên, một cỗ đại lực chuyển đến dưới chân, thân thể hướng về sau liền ngửa. Này nếu là cho người khác, cân bằng một chút liền phá. Nhưng Dương Đông Thanh khác biệt, của hắn hạ bản công phu quá ổn, cho dù ngồi xổm thân thể, vẫn như cũ không có ảnh hưởng ngón chân phát lực, cả người ngồi xổm ngược lại lao ra ngoài. Hàn Tiến Vũ bởi vì rơi vào thế bị động, phát lực không được đầy đủ, cũng cảm giác đầu gối đau nhức. Bất quá hắn viện công binh tử thi, cũng không có mất đi cân bằng. Đi theo hắn đẩy công binh thi thể, cất bước nhảy tới, tay trái từ bên hông điểm ra ngoài, tựa như rắn độc xuất động. Giờ phút này Dương Đông Thanh vừa vươn người đứng dậy, chỉ có thể tiếp tục lui lại. Bất quá hắn trọng tâm rất ổn, bàn chân không cách mặt đất diện, mỗi một bước rơi xuống đều giơ lên một đám bụi trần. Bạch 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 đạp liền lùi lại 7-8 bước, trước người hắn đã là một đám bụi trần tràn ngập. Ngay một khắc này, chân phải của hắn trùng điệp rơi xuống đất, thân hình một chút định trụ, toàn bộ thân thể hơi cong, xương sống lưng như là một con rồng lớn thăng thiên, tay phải thanh long thám chảo bắt ra ngoài. Bùi bặm như mây mưa, Dương Đông Thanh một chảo này tựu như cùng long ẩn trong mây, đột nhiên giơ vút mà ra. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 151, ngũ cung hợp nhất ly miêu trèo cây. Một chiêu này thanh long thám chảo như là từ mây mưa bên trong cầm ra, rất có tính bí mật. Tại một chảo này xuất thủ đồng thời, tay trái của hắn cánh tay hướng ra phía ngoài lật, tùy trỏ chỉ hướng đối phương điểm tới tay. Lưỡng bại câu thương, tiểu tử này choáng váng. Trong căn cứ Lý Lập Phong cùng Thẩm Đồng đồng thời đứng lên. Dương Đông Thanh một chiêu này nhìn như xảo diệu, nhưng thực tế không có chút nào tác dụng, Hàn Tiến Vũ là có nội kình, tuổi trò của ngươi căn bản không phòng được. Nhưng đối phương lại có thể bảo vệ tốt ngươi một chảo này. Không khỏi, lòng của bọn hắn lần nữa nâng lên cổ họng. Hừ! Hàn Tiến Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn lần này có thể đem Dương Đông Thanh khuỵu tay điểm phải vỡ nát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội kình thuận đầu ngón tay phun ra ngoài. Nắm đấm phải nâng lên phong ngăn đối phương một chảo này. Phanh, Hàn Tiến Vũ dẫn đầu điểm vào Dương Đông Thanh tuổi trò bên trên, nhưng lại cũng không xuất hiện hắn dự liệu khuỵu tay vỡ vụn tình hình, Dương Đông Thanh khuỵu tay chỉ là bị một chút bắn ra. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tiến Vũ trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, Dương Đông Thanh vậy mà không sợ nội kình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Đông Thanh thanh long thám chảo cũng đến, bàn tay xuề ra hợp lại, đầu ngón tay phát ra băng băng tiếng vang. Hàn Tiến Vũ nội kình đều dùng tại tay trái. Lại hướng tay phải vận dụng nội kình đã tới đã không kịp, bị một chảo khoác lên trên nắm tay. Lực đạt 4 sao. Không kịp nghĩ Dương Đông Thanh vì cái gì không sợ nội kình, Hàn Tiến Vũ nội tâm cuồng hô, phun quát một tiếng, dùng sức thu tay lại nhanh lùi lại. Vụt một tiếng trầm muộn ma sát, Hàn Tiến Vũ trên nắm tay lộ ra 5 đầu vết máu, da đều bị xé xuống. Không có khả năng. Đồ Lan Tư lên tiếng kinh hô, hắn vẫn cho rằng Hàn Tiến Vũ so Dương Đông Thanh lợi hại, không nghĩ tới giao thủ hai chiêu. Lại là Hàn Tiến Vũ rơi vào hạ phong. Hơi sững sờ, Đồ Lan Tư xuất ra máy bộ đàm giống to thế lương, tất cả đặc chiến đội viên lập tức đuổi tới trạm gác, nhanh. Ngay tại Đồ Lan Tư hô to âm thanh bên trong, Dương Đông Thanh một bước nhảy tới xông ra bụi bặm, bước chân rơi xuống đất chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy, một chiêu tiến bộ tài truy hướng về phía trước liền nện, hắn đã giành được tiên cơ, một truy này đánh cho khí thế kinh người. Hàn Tiến Vũ cũng không có lui, hắn là trên lôi đài đánh ra tới công phu. Biết mình vừa lui đối phương khí thế hội càng ngày càng cao. Lực lượng của hắn cũng không như ta. Hàn Tiến Vũ thầm nghĩ trong lòng, mặc dù không biết đối phương vì sao không sợ nội kình, nhưng hắn đối với mình vẫn như cũ lòng tin 10 phần, cảm thấy cứng đối cứng cũng có thể đoạt lại chủ động. Lúc này trở tay một bàn tay đánh ra, nắm đấm của hắn nhìn như máu me đồng địa, nhưng đều là bị thương ngoài da. Hắn hiện tại thi triển chiêu thức gọi đại ấn thủ, tại Đạt Lan Tinh khi luận võ hắn dùng chính là bộ này chiêu thức, một khi triển khai, hai tay như là hai đầu roi thép. Nhưng mà, Dương Đông Thanh cũng không cùng hắn liều đánh, nắm đấm hất lên, bột một tiếng liền tránh khỏi, tiếp lấy cước mới đường vòng cung, mượn nắm đấm hất lên lực đạo, một bước đã đến Hàn Tiến Vũ khía cạnh, cất bước đi đến liền cát. Cẩn thận. Hàn Tiến Vũ trong lòng cười lạnh, cố ý dừng một chút, thả Dương Đông Thanh cẩn thận. Liên mà tại Dương Đông Thanh gần sát thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Dương Đông Thanh. Này một cuống họng giống như tiếng sấm, hai mắt của hắn giờ phút này cũng tinh quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh con mắt. Theo một tiếng này giống, song trưởng của hắn cũng thu hồi lại, dùng sức chụp về phía Dương Đông Thanh đầu. Đồng thời một cước chọc lên, mu bàn chân đá hướng Dương Đông Thanh hạ bộ. Thôi miên thuật, đại ấn thủ, liêu âm thối, lại là cẩn thân, hắn thấy Dương Đông Thanh tuyệt đối không tránh thoát. Hắn thậm chí đã đang nghĩ, đánh chết Dương Đông Thanh sau như thế nào tránh né sau lưng tay bắn tỉa. Cũng liền tại lúc này, Dương Đông Thanh làm một cái kỳ quái động tác, hai tay nắm tay ngăn trở đầu hai bên, cánh tay dựng đứng, khuỷu tay hướng phía trước. Của hắn một chân cũng giơ lên, đầu gối cao hơn bụng dưới. Chợt nhìn qua tựa như là thái quyền thiết thuẫn. Nhưng theo sát lời Dương Đông Thanh cánh tay cùng chân biên đột nhiên triển khai, toàn thân phát ra giống như khai cung bắn tên tiếng vang, liền ngay cả trụ sở hậu phương bên trong đám người đều nghe được bằng một tiếng. Lần này triển khai, Dương Đông Thanh đạt đến chân chính ngũ cung hợp nhất, thân thể năm tấm cung hợp thành một trường, da thịt run đạn phát ra chỉnh kình. Hàn Tiến Vũ song trưởng lại bị Dương Đông Thanh đôi khuỷu tay ngăn trở. Lần này hắn cảm giác tựa như đánh vào tràn ngập khí da châu bên trên, nắm đấm của mình cùng chân lập tức liền bị bắn ra. Chân. Của tôi nẹt trái tim đen đú ám không được. Hàn Tiến Vũ trong nháy mắt cảm giác xương cụt khí lạnh bay thẳng cái hốc, toàn thân lông tơ nổ lên. Hai tay bị một chút bắn ra, trung lộ lỗ hổng hoàn toàn bạo lộ ra, hắn chỉ có mặc người chém giết phần. Còn Dương Đông Thanh vì sao không có bị thôi miên thuật ảnh hưởng hắn căn bản không kịp nghĩ. A một tiếng hoảng sợ kêu to, Hàn Tiến Vũ liều mạng hướng lui về phía sau. Nhưng lúc này Dương Đông Thanh cũng động, chân phải một chút giẫm lên Hàn Tiến Vũ trên chân, tiếp lấy chân trái đạp một cái đối phương đầu gối, toàn bộ thân thể dán đối phương thân, hai chân thay phiên đi lên giẫm, chân phải ngay giữa Hàn Tiến Vũ bụng dưới, chân trái tiếp lấy đạp ở đối phương ngực, cuối cùng một cước điểm tại cổ họng của đối phương bên trên. Quá nhanh, nửa giây đều không có, Dương Đông Thanh liền liên tiếp trên người Hàn Tiến Vũ đạp năm chân, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ly Miêu trèo cây, chiêu này cước pháp bình thường rất khó sử xuất. Nhưng hôm nay Dương Đông Thanh dùng một chiêu ngũ cung hợp nhất băng Hàn Tiến Vũ lỗ hổng mở ra, lại là vừa vặn có thể dùng tới. Mà lại hoàn toàn vượt quá Hàn Tiến Vũ đoán trước ngực hắn lỗ hổng mở rộng, còn tưởng rằng đối phương sẽ ra quyền, hắn đều nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Nhưng không nghĩ tới Dương Đông Thanh dùng chính là cước. Kết quả tại cước thứ nhất bị giẫm trúng mu bàn chân thời điểm chú định, tiếp xuống liên tục mấy cước Hàn Tiến Vũ đều nghe được thân thể của mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy cả người bịch ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, muốn hỏi một chút Dương Đông Thanh vì cái gì không sợ thôi miên thuật, nhưng xương cổ vỡ vụn, hắn căn bản là nói không ra lời, máu tươi không ngừng từ miệng bên trong ra bên ngoài tuôn. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm camera, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Dương Đông Thanh không có dừng lại, còn có mấy tên lính đây, đánh tới Hàn Tiến Vũ sau một cái cất bước xông về trốn ở nơi hẻo lánh Đồ Lan Tư. A Đồ Lan Tư dọa đến kêu to một tiếng, đứng dậy liền chạy ra ngoài. Một đạo laser phóng tới, ngay giữa chân của hắn. Đánh cho hắn lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Dương Đông Thanh thì một cái chuyển biến, phóng tới mấy người khác. Lúc này ở hậu phương căn cứ trong đại sảnh, mọi người đột nhiên phát ra một tiếng reo hò. Tận đến giờ phút này bọn hắn tâm tình khẩn trương mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Lý Lập Phong trên mặt nghi hoặc, nhìn về phía Thẩm Đồng, hỏi, Dương Đông Thanh không sợ nội kình? Ta làm sao biết? Thẩm Đồng lắc đầu, nói ra, hắn chẳng những không sợ nội kình, còn không sợ thôi miên thuật đây. Đừng quản nói thế nào. Vấn đề xem như giải quyết. Vừa rồi hắn bắn ra Hàn Tiến Vũ tiến công một chiêu kia dùng thật xinh đẹp. Ba tên giám khảo cũng đi tới, liên tục gật đầu nói, quả thật không tệ, cái này Dương Đông Thanh là cái khả tạo chi tài. Lý Lập Phong niết miệng, có chút nhặt chua an dâm nói, là Mạc gia khả tạo chi tài đi. Bọn hắn này đang nói, toàn bộ tin tức trong màn hình ra truyền ra ầm ầm tiếng nổ, Thẩm Đồng đột nhiên giật mình, nắm qua máy bộ đàm hô to, Dương Đông Thanh, tranh thủ thời gian mang Mạc Tiểu Ninh rút lui, nhanh. Trên đất trống tất cả mọi người bị thanh lý, Dương Đông Thanh mới đi mau hai bước đi vào trước cửa, phanh 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 gõ chạm gác đại môn. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 152, phát hiện lớn truy sát. Đại môn mở ra, Mạc Tiểu Ninh cái thứ nhất vọt ra, lớn tiếng nói, Dương Đông Thanh, ngươi đánh thắng. Ừm, các ngươi đi mau. Dương Đông Thanh không để ý tới theo Mạc Tiểu Ninh nói thêm cái gì. lôi kéo nàng liền hướng bên ngoài đi. Nơi xa tiếng nổ truyền đến, nói rõ Thái Cổ Đế Quốc binh sĩ đã nhanh muốn tới. Mạc Tiểu Ninh đội trưởng ánh mắt đảo qua đất trống, Hàn Tiến Vũ đã không có âm thanh, nhưng hắn hai mắt hay là trừng mắt, chính đối ca mê ra vị trí. Cách đó không xa Đồ Lan Tư trên mặt đất kêu rên. Dẫn hắn đi. Đội trưởng đối thuộc hạ phân phó một tiếng, còn lại hai người chạy mau đi qua, một tay lấy Đồ Lan Tư trống. Đi ra đất trống, đối diện Ngụy Khiết đi tới, đối Dương Đông Thanh chấp chấp ngón cái. Vừa rồi trận chiến kia nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Dương Đông Thanh gật gật đầu không nói chuyện, nếu không có phụ trọng trang bị, lại không e ngại thôi miên thuật, lợi dụng Hàn Tiến Vũ hai lần sai lầm, một trận chiến này coi như thắng hắn cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới. Hiện tại hắn cánh tay còn đau đây. Ngũ cung hợp nhất đánh tan Hàn Tiến Vũ một kích, nhưng hắn cánh tay cũng bị đập đã mất đi chi giác, cũng không phải là hắn muốn dùng cước, mà là lúc ấy chỉ có thể dùng chân. Chu Tử Lạc cũng chạy tới, nhanh chóng nói ra, xuống núi con đường hai bên ta đều bố trí xong, bọn hắn hẳn là không cách nào tới gần, chúng ta đi nhanh đi. Dương Đông Thanh dẫm chân xuống, nói ra, các ngươi đi trước. Ngươi đi làm cái gì? Mạc Tiểu Ninh trở tay bắt lại Dương Đông Thanh cổ tay. Ta hai tên đồng đội còn đầm lầy biên giới, ta được đi tiếp ứng bọn hắn. Dương Đông Thanh nói, tránh ra Mạc Tiểu Ninh tay, đối Ngụy Khiết nói, các ngươi trước xuống núi, ta từ chân núi đi vòng qua, ở phía sau truy các ngươi. Được, ngươi chú ý an toàn, tiếp ứng đến Lão Mạnh cùng đại bản tranh thủ thời gian trở về. Ngụy Khiết gật gật đầu, xuống núi tuyến đường đã bố trí tốt, xác thực không cần đến Dương Đông Thanh. Chu Tử Lạc cũng đi theo dặn dò, Dương Tử, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Đi nhanh đi. Dương Đông Thanh phất phất tay, quay đầu hướng một phương hướng khác chạy tới. Ngay tại Dương Đông Thanh bên này giải cứu ra Mạc Tiểu Ninh đồng thời, ngoài hai cây số đầm lầy biên giới, Lão Mạnh chính dấu ở trong bụi cỏ chăm chú nhìn điều khiển từ xa bên trên màn hình. Ngay tại vừa rồi hắn thừa dịp phi thuyền có người tiến vào cơ hội, thao túng long mật bò vào phi thuyền. Không phải phi, là bò. Hắn lo lắng long mật chấn động cánh thanh âm sẽ khiến đối phương chú ý. Ong mật dọc theo cạnh góc một chút xíu hướng phía trước chuyển rời, hắn cần tìm tới chủ điều khiển đại sảnh. Trinh sát ong đeo trên người kim loại bom nhẹ chỉ có một khối nhỏ, không đủ để nổ nát chỉnh chiếc phi thuyền, Lão Mạnh mục đích là nổ rất đối phương phòng điều khiển. Kỳ thật nổ động cơ cũng được, nhưng động cơ đều ở dưới phi thuyền tầng, ong mật đi tới đó rất khó khăn, mà lại kim loại chướng ngại quá nhiều sẽ ảnh hưởng khống chế. Lão Mạnh, thế nào? Sau lưng chuyển đến đại bản thanh âm. Lão Mạnh vội vàng khoát tay áo, nói ra, nhanh đi đằng sau nhìn chằm chằm, đừng phất lờ. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục cẩn thận khống chế trinh sát ong. Ước chừng qua hơn 10 phút, trên màn hình hình tượng đột nhiên mở rộng rất nhiều. Lão Mạnh thoáng điều chỉnh trinh sát ong bên trên camera, thầm nghĩ trong lòng, cũng sắp đến. Hả? Đột nhiên, Lão Mạnh ngây ngẩn cả người, con mắt càng mở càng lớn. Thông qua camera hắn nhìn thấy ba người bóng lưng, còn có trước mặt bọn hắn toàn bộ tin tức hình ảnh. Mà làm hắn khiếp sợ không phải ba người này, cũng không phải toàn bộ tin tức hình ảnh, mà là đối thoại của bọn họ. Các ngươi bắt được Mạc Tiểu Ninh về sau trước không nên gấp gáp rời đi, gặp một lần đối phương phái tới cao thủ. Cấp 5 cao thủ xuất động, Thẩm Đồng tất nhiên sẽ tự mình đến đây, vậy chúng ta kế hoạch liền thành công một nửa. Hình ảnh bên trong là một người mặc Thái Cổ Đế Quốc quân trang láo giả. Tốt. Ở giữa người kia khẽ bước cằm, hỏi, chúng ta cần ở chỗ này ngốc bao lâu thời gian? Lý Lập Phong cũng tại, nếu là hắn theo Thẩm Đồng đồng loạt ra tay. Ba người chúng ta chỉ sợ cũng trở về không được. Chính các ngươi nắm chắc, thời gian càng dài càng tốt. Nguyệt Đồ Tinh Hệ bên kia Đồ Nhĩ Lan kiềm chế bọn hắn một phần lực lượng, ngươi đem Thẩm Đồng kiềm chế tại cái này thời gian càng lâu, chúng ta phần thắng càng lớn. Hình ảnh bên trong người nói. Ta hết sức đi, bất quá các ngươi tốt nhất sớm một chút hành động. Ở giữa người nói. Yên tâm, lại có nửa ngày, 3.000 chiếc cỡ lớn chiến hạm nhiên liệu liền chuẩn bị đủ. Đánh xuống Nguyệt Đồ Tinh Hệ, ta hướng Thân Vương cho ngươi thành công. Đoán chừng ngươi có cơ hội sử dụng một lần cấp 3 hiệt diện quyền hạn. Lão Mạnh nghe được này, tay không khỏi lắc một cái, da đầu đều muốn nổ tung, trong lòng sóng cuồng ngập trời. Kế hoạch của đối phương là đánh xuống Nguyệt Đồ Tinh Hệ, nơi này chỉ là kiểm chế tướng quân ngụy trang, mà lại chuẩn bị 3.000 chiếc cỡ lớn chiến hạm. Nhất định phải đem cái này tin tức giao cho tướng quân. Giờ phút này hắn đã không muốn nổ nát chiến hạm, chỉ cần có thể đem tin tức này đưa trở về là được. Nếu không một khi kế hoạch của đối phương thành công, hắn cũng không dám tưởng tượng Nguyệt Đồ Tinh lại biến thành bộ dáng gì. Đúng lúc này, trong phi thuyền một tên binh lính vội vàng chạy vào đại sảnh, lớn tiếng nói, báo cáo, tiếp vào tin tức, Mạc Tiểu Ninh không có bắt lấy, trốn. Cái gì? Ba người đồng thời xoay người, ở trong người kia là cái màu nâu con mắt trung niên nhân, má phải có một đạo vết sẹo. Cho người ấn tượng đầu tiên chính là hung, đặc biệt là vừa trừng mắt, ánh mắt tựa như ưng đồng dạng sắc bén. Hai người khác là hai danh thanh niên, dáng dấp cùng người này giống nhau đến 7-8 phần. Binh sĩ dọa đến khẽ run rẩy, nhịn không được rút lui hai bước, đến hành lang bên dưới, dưới chân truyền đến ca một tiếng vang nhỏ. Thứ gì? Ưng Nhãn trung niên người nhướng mày. Binh sĩ cúi đầu hướng dưới chân nhìn, tiếp lấy kêu to lên, là trinh sát ong. Ngay tại trinh sát ong bị dẫm trúng một khắc, lão mạnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, một tay đầu ngón tay đặt tại điều khiển từ xa bên trên, tiếp lấy vèo từ trong bụi cỏ nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy ngược về, lớn tiếng hô, đại bản, đi mau. Xa xa đại bản còn không biết xảy ra chuyện gì, nghe vậy giật mình, hỏi, lão mạnh, có phải hay không thành công nổ rất chủ điều khiển đại sảnh? Đừng hỏi nữa, đi mau. Lão mạnh không có thời gian giải thích, lớn tiếng thúc giục. Cùng lúc đó, phi thuyền chủ điều khiển trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, máu tươi thịt nát khắp nơi đều là, tên lính kia đã bị tạc phân thân toái cốt. Ưng Nhãn trung niên người cùng mặt khác hai danh thanh niên giờ phút này cũng bị chấn thương. Kim loại bom nhẹ uy lực cực lớn, nếu không phải bọn hắn tu vi cao thâm, khoảng cách binh sĩ lại có chút khoảng cách, chỉ sợ cũng khó thoát bị tạc chết vận mệnh. Truy. Trung niên nhân không nói hai lời, lập tức từ chủ điều khiển trong đại sảnh chạy ra ngoài, phía sau hắn hai danh thanh niên một mặt âm lãnh. Ngay tại lão mạnh đi ra ngoài không đến 50 mét, phi thuyền đại môn liền mở ra, ba đầu bóng người thân đi ra, đằng sau mười mấy tên người mặc ngoại cốt cách binh sĩ đi theo mà ra. Trung niên nhân đứng tại chỗ nhìn chung quanh một chút, vọt thẳng hướng sơn lâm, đúng là lão mạnh cùng đại bàn thoát đi phương hướng. Lão mạnh, đến cùng chuyện gì a? Đại bàn một bên chạy một bên hỏi. Lão mạnh không có trả lời, quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, hắn đã thấy ba bóng người thật nhanh đuổi đi theo. Không có thời gian nói, ngươi đem cái này giao cho Dương Đông Thanh. Lão mạnh nói, đem điều khiển từ xa giao cho đại bàn, vừa rồi giám sát đến đều ở bên trong. Tiếp lấy hắn một tay lấy bàn tay mập mạp bên trong kim loại bom nhẹ đoạt lại. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ái nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 153, liều một phen. Lão mạnh, ngươi điên rồi. Đại bàn kinh hô, một phát bắt được lão mạnh cánh tay, hắn hiển nhiên là muốn đi liều mạng. Ngươi hắn A bớt nói nhảm, nhanh xéo ngay cho ta. Lão mạnh dùng sức thoáng dây rùa, một cước đem đại bàn đá cái lảo đảo, quay người đón đối phương liền chạy đi qua, hắn thấy rõ ràng, phía trước nhất người kia so Dương Đông Thanh tốc độ còn nhanh hơn, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Lão mạnh! Đại bàn giống to một tiếng, lại muốn đuổi theo. Nữ nhi của ta tại Nguyệt Đồ Tinh đây. Cúp nhanh lên, đem đồ vật giao cho Dương Đông Thanh. Lão mạnh đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn. Quanh rừng cây biên giới một cỗ khí lãng trùng thiên, cây cối bị tạc đổ một mảng lớn, ngoại trừ ba người kia, đối phương mấy chục tên lính đều nằm trên đất. Đại bàn cắn răng một cái, lớn tiếng nói, lão mạnh, ngươi bảo trọ. Nói, quay đầu chạy lên núi. Cũng chính là nửa phút sau, sau lưng đột nhiên lại truyền đến hai tiếng kịch liệt bạo tạc, đại bàn giẫm chân xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Tiếp lấy cắn răng ra tốc chạy về phía trước. Đúng lúc này, một bóng người đối diện đón hắn chạy tới, lớn tiếng nói, đại bàn, chuyện gì xảy ra? Tới là Dương Đông Thanh, hắn nghe được liên tục tiếng nổ gần trong gang tấc cũng cảm giác không tốt, ra tốc chạy tới. Dương Đông Thanh, cầm. Đại bàn nhào tới đem điều khiển từ xa một thanh nhét vào trong ngực hắn, lớn tiếng nói, ngươi đi nhanh lên, đây là lão mạnh dùng mệnh đổi lấy. Lão mạnh hắn Dương Đông Thanh giật nảy cả mình. Cái gì cũng đừng nói, tranh thủ thời gian chạy. Đại bàn cũng gấp mắt, đỏ hồng mắt đẩy Dương Đông Thanh một thanh. Dương Đông Thanh một thanh ngăn trở, còn chưa lên tiếng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi xa một thân ảnh như ma quỷ chính chạy qua bên này tới. Của hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt hắn liền làm ra phán đoán, tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn được nhiều, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản. Đại bàn, ngươi chạy lên núi. Ta đi một bên khác. Dương Đông Thanh sát na liền làm ra quyết định, cũng biết vật trong tay tương đối quan trọng. Vừa mới nói xong, quay đầu hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Mắt ưng nam tử quần áo rách rưới, khóe môi nết lên máu, khuôn mặt dữ tợn, vết đao trên mặt phảng phất tại có rúm. Hắn không nghĩ tới đối phương ác như vậy, thế mà dẫn bạo bom đồng quy vu tận, nếu không phải hắn tu vi cao thâm, cái mạng này liền bằng hàn dao. Nhanh chóng đuổi tới Dương Đông Thanh cùng đại bàn vị trí, mắt ưng nam tử do dự một chút. Đằng sau hai danh thanh niên cũng theo sau, lớn tiếng nói, truy cái kia tốc độ nhanh đến, hình ảnh nhất định trong tay hắn. Chuyện của tôi. Nét. Mắt ưng nam tử lập tức quay người, hướng phía Dương Đông Thanh đuổi theo. Cái kia hai danh thanh niên nam tử cũng đi theo truy, đồng thời xuất ra máy bộ đàm hạ lệnh, tất cả đội ngũ rút về, hướng nam biên dựa vào, phi thuyền cũng lập tức trở về. Nghĩ không ra Thái Cổ Đế Quốc còn ẩn tàng cao thủ như thế, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lão mạnh lại phát hiện cái gì? Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng, điều khiển từ xa giờ phút này ngay tại trong tay hắn, nhưng hắn lại không thời gian nhìn, đừng nhìn đối phương cách hắn hơn 300 mét, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hắn được nhiều, nếu là tại vùng bỏ hoang mấy chục giây là có thể đuổi kịp hắn. Cho nên hắn hiện tại tận lực hướng rậm rạp trong rừng chạy, càng rậm rạp càng tốt, dạng này của hắn phồn tinh vô ảnh mới có thể phát huy ra tác dụng. Lại có chính là hắn có thể liều thể lực, có xương mủ dạng nước ao bổ sung, hắn tốc độ như vậy có thể bảo trì thật lâu. Mắt ưng nam tử ở phía sau theo đuổi không bỏ, mặc dù tốc độ của hắn nhanh hơn Dương Đông Thanh rất nhiều, nhưng khoảng cách rút ngắn cũng rất chậm, cây cối đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Hai người đã không biết đi ra ngoài bao xa, lẫn nhau đều kinh hãi không thôi. Dương Đông Thanh kinh ngạc chính là đối phương thể lực, hơn 10 phút cao tốc chạy lại còn nhanh như vậy. Mắt ưng nam tử kinh ngạc đồng dạng là Dương Đông Thanh thể lực, hắn đơn giản không thể tin được, một cái tiểu hoa nhi tại như thế cao tốc tình huống dưới có thể kiên trì thời gian dài như vậy, mà lại thân thể linh hoạt không tưởng nổi, rậm rạp rừng cây phảng phất đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Không được, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Chạy bên trong, Dương Đông Thanh mi tâm ngưng tụ thành một đoàn, trong tay hắn nước ao là cho Tiểu Phong chữa thương thời điểm lấy ra, tổng cộng chỉ có nửa bình. Đoạn đường này tới hắn đã uống hết hơn phân nửa. Mà lại hắn chạy con đường này chính là bọn hắn lúc đến lộ tuyến, lại hướng phía trước sẽ có một mảng lớn bụi cây khu vực. Đến nơi đó, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Xem ra chỉ có thể liều một phen. Dương Đông Thanh đột nhiên chuyển hướng, hắn cũng không có ra bên ngoài chạy, bên ngoài còn tại giao chiến, phần lớn là đối phương binh sĩ, mà lại cây rừng thưa thớt. Hắn lựa chọn phương hướng là một tòa núi cao, có hơn 1.000 mét, đến đỉnh núi là một mảnh vách núi bên ngoài chính là đầm lầy, hắn vừa tới nơi này thời liền đi nơi đó tuần tra. Đằng sau mắt ưng nam tử cũng so với hăng hái là, quan hệ đến thân vương đại nhân kế hoạch, hắn tuyệt đối không thể buông tay. Lại là hơn 20 phút trôi qua, Dương Đông Thanh đã trèo lên đỉnh núi, một khắc đều không có do dự, vọt thẳng hướng vách núi, sau đó thả người nhảy xuống. Mười mấy giây sau, mắt ưng nam tử đuổi tới vách núi, không thể không dừng bước. Dạng này độ cao, hắn nhảy đi xuống cũng đừng hòng sống mệnh. Đứng tại vách núi nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một mảnh sương mù mịt mờ, nơi nào còn có Dương Đông Thanh cái bóng. Nhảy núi như thế quả quyết, nhất định có nguyên do. Mắt ưng nam tử hừ lạnh một tiếng, xuất ra đối thoại khí lớn tiếng nói, lập tức đem phi thuyền ra, mang 1.000 binh sĩ, cho ta vây quanh phiến khu vực này. Máy bộ đàm một bên khác nói ra, còn có nửa giờ, liên bang quân đội cùng cao thủ đã đến. Mắt ưng nam tử lạnh lùng nói, làm theo lời ta bảo. Nói xong, hắn cúp máy bộ đàm, dán vách núi tuột xuống. Trực tiếp nhảy hắn không được, nhưng lợi dụng ngón tay lực lượng chế trụ vách đá. Một chút xíu hướng hạ chuyển nhưng không có vấn đề. Cùng lúc đó, không có người đuổi theo đại bản cũng chạy xuống núi, đuổi kịp Mạc Tiểu Ninh. Dương Đông Thanh đâu? Vừa nhìn thấy đại bản, Mạc Tiểu Ninh, Chu Tử Lạc, Ngụy Khiết mấy người liền làm đi lên hỏi thăm. Mang theo đồ vật chạy, các ngươi tranh thủ thời gian cho tướng quân phát tin tức, nhanh đi cứu Dương Đông Thanh. Đại bản vội vã hỏa hỏa nói. Nghe xong đi cứu Dương Đông Thanh, Mạc Tiểu Ninh cùng Chu Tử Lạc đều gấp, lớn tiếng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngụy Khiết cũng ở một bên hỏi, Lão Mạnh đâu? Lão Mạnh phát hiện trọng yếu đồ vật đại bàn đem sự tình nói một lần, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất khóc không thành tiếng, Lão Mạnh chết rồi, dùng mệnh bảo vệ vật kia. Ta hỏi hắn là cái gì, nhưng hắn không có thời gian nói. Chỉ nói nữ nhi của hắn tại Nguyệt Đổ Tinh. Liền con kém mấy ngày, hắn. Nói đến đây, đại bàn đã nghẹn ngào phải nói không ra lời. Mạc Tiểu Ninh cùng Chu Tử Lạc sắc mặt trắng bệnh, nghe đại bàn ý tứ, hiện tại vật kia ngay tại Dương Đông Thanh trong tay. Đang bị người truy sát đây. Mạc Tiểu Ninh lập tức xuất ra máy bộ đàm trực tiếp kêu gọi Thẩm Đồng, đem đại bàn lặp lại một lần. Căn cứ bên kia, Thẩm Đồng buông xuống cúp máy Mạc Tiểu Ninh trò chuyện liền cho chính tiến về số 1 căn cứ hạm đội ban bố mệnh lệnh, yêu cầu mau chóng tìm kiếm Dương Đông Thanh. Buông xuống máy truyền tin, Thẩm Đồng ngồi tại trên ghế, lông mày nhíu chặt, trọng yếu đồ vật, thứ gì trọng yếu? Lão Mạnh phải dùng mệnh đổi, đối phương từ trong lúc rằng co rút quân, chẳng lẽ cũng cùng vật này có quan hệ? Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 154, việc nhân đức không nhường ai. Dương Đông Thanh có không gian tự thân, đương nhiên không sợ nhảy núi, lúc trước hắn tại Đại Lăng Tinh rơi vào kẽ đất thời điểm liền dựa vào không gian hóa giải hạ xuống xung lực. Hắn cái gọi là liều một phen là muốn chạy trốn nhập đầm lầy, tránh đi mắt ưng nam tử truy sát. Thực lực của đối phương cao hơn hắn ra quá nhiều. Trong thời gian ngắn hắn căn bản là không có cách vượt qua. Giữa không trung tập trung tinh thần, tại cách xa mặt đất 10 mét thời điểm hắn tiến vào không gian, trở ra, liền hóa giải hạ xuống xung lực, an toàn rơi vào trên mặt đất. Sau đó hắn không chút do dự chạy vào đầm lầy. Trong đầm lầy tản ra nóng ướt, đều là cao cỡ một người cây cỏ loại thực vật, chạy vào đến liền rất khó lại tìm đến người, hắn cần phải làm chính là hướng thực vật nhiều địa phương chạy, chỉ cần đem thực vật giẫm đạp cũng không cần lo lắng hạ xuống vấn đề. Tại dã trong cỏ xuyên qua vài trăm mét, Dương Đông Thanh ngừng lại, sau đó tập trung tinh thần tiến vào không gian. Lúc này hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng nghĩ đến Lão Mạnh bỏ mình, hắn lại cảm thấy trong lòng chắn phải khó chịu. Lại có mấy ngày Lão Mạnh liền muốn về hưu, liền có thể nhìn thấy hắn lo lắng nữ nhi, còn có một phần cục cảnh sát công việc tốt. Thế nhưng là, trong lòng suy nghĩ, hắn xuất ra Lão Mạnh điều khiển từ xa, điều ra bên trong video hình ảnh quan sát. Chỉ nhìn hai mắt, Dương Đông Thanh tinh thần lập tức căng cứng, hắn chẳng thể nghĩ tới Thái Cổ Đế Quốc bắt cóc Mạc Tiểu Ninh lại là cái ngụy trang. Đặc biệt là nhìn thấy nửa ngày thời gian 3.000 chiếc cỡ lớn chiến hạm nhiên liệu liền chuẩn bị sung túc thời điểm, hắn bỗng nhiên đứng lên. Trách không được Lão Mạnh liều mạng cũng phải đem đồ vật bảo trụ. Dương Đông Thanh thì thào một tiếng, xuất ra trên người máy truyền tin theo điều khiển từ xa nhận được cùng một chỗ. Nửa phút sau, số liệu truyền đến dụng cụ thông tin bên trên. Lần nữa rời đi không gian, Dương Đông Thanh muốn đem trên máy truyền tin hình ảnh cho tướng quân gửi tới. Nhưng hắn nhấn gửi đi nút về sau, lại phát hiện căn bản gửi đi không được. Ở chỗ này không được, chẳng lẽ liên bang vệ tinh bao trùm không đến nơi này? Ta nhất định phải trở về. Dương Đông Thanh cau mày nghĩ, lại tiến vào không gian. Giờ phút này đối phương nhất định ngay tại phiến khu vực này tìm kiếm, nếu như giờ phút này quay trở lại, không khác tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu là không quay về, phần này video quan hệ toàn bộ Nguyệt Đồ Tinh an nguy. Ngươi thật giống như có tâm sự. Tiên nữ hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở đệ nhất ở giữa đại sảnh trên bình đài. Đang trầm tư Dương Đông Thanh giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn đến tiên nữ, buồn bực nói, ngươi làm sao? Lại xuống tới rồi. Hắn vẫn cho là tiên nữ sẽ không còn xuất hiện tại một tầng đại sảnh đây. Tiên nữ cũng không trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Dương Đông Thanh khẽ gật đầu, nói ra, ta một cái chiến hữu tử trận, hắn tham gia quân ngũ vài chục năm, kinh nghiệm rất phong phú. Những ngày này dạy ta không ít thứ. Dương Đông Thanh thanh âm trầm thấp, đem sự tình vừa rồi nói một bên, cuối cùng nói, lại có mấy ngày hắn liền phục viên, nhưng lại vì cái này hình ảnh bỏ ra sinh mệnh. Tiên nữ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, hắn sở dĩ tình nguyện vì thế đánh đổi mạng sống, là bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy đáng giá. Người trong cuộc đời này gặp được rất nhiều lần lựa chọn, có chút có thể nhượng bộ, có chút thì không thể nhượng bộ. Lão Mạnh gặp phải, chính là không thể nhượng bộ sự tình. Tiên nữ nhìn xem Dương Đông Thanh hỏi, ngươi biết cái gì có thể nhượng bộ, cái gì không thể nhượng bộ sao? Dương Đông Thanh nghĩ, phảng phất biết đáp án, nhưng lại nói không nên lời. Tiên nữ biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói ra, lợi ích có thể nhượng bộ, danh dự có thể nhượng bộ, mặt mũi cũng có thể nhượng bộ. Nhưng chỉ có một dạng không thể nhượng bộ. Là cái gì? Dương Đông Thanh hỏi. Việc nhân đức không nhường ai. Cái này nhân nói không phải nhân nghĩa đạo đức, mà là ngươi bản tâm. Ngươi nội tâm cho rằng là đúng, liền không thể lui, cũng không thể nhường. Chúng ta người luyện võ càng là như vậy, giảng cứu chính là minh tâm kiến tính. Tiên nữ những lời này giống như hồng trung đại lữ, oanh Dương Đông Thanh trong lòng sóng lớn chập trùng, Lão Mạnh liều tính mạng đem đồ vật giao cho mình, chính là để cho mình chuyển giao tướng quân. Bản thân tại sao có thể lui, làm sao có thể nhường. Trong chấp nhóm này, Dương Đông Thanh tâm niệm vô cùng kiên định, trong đầu đống nhiên một tiếng oanh minh, thứ 11 điểm tinh quang xuất hiện. Tinh thần của ta. Dương Đông Thanh lộ ra vui mừng chi sắc. Tiên nữ lộ ra mỉm cười, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Dương Đông Thanh đứng lên, cho tiên nữ không người bái thật sâu, cảm ơn ngươi tiên nữ. Tiên nữ khoát tay hào nói, hiện tại không gian năng lượng đã đầy đủ, lúc cần thiết có thể giúp ngươi một lần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, có thể sẽ trả giá rất lớn. Năng lượng cũng đủ, chẳng lẽ Dương Đông Thanh nói quay đầu ra bên ngoài chạy, đi vào đại sảnh bên ngoài xem xét, quả nhiên kiếm phong thảo rễ cây đã không có, chỉ còn lại có mấy chục phim bàn tay rộng dài mười mấy mét lá cây tản mát trên đồng cỏ. Dương Đông Thanh đi qua, cầm lấy một cái lá cây, nhẹ nhàng vung tay, ngón tay mang đến như kim loại xúc cảm. Nhẹ nhàng lắc một cái, hoa hơi giật mình tiếng vang, tựa như một thanh thật dài kim loại nhuyễn kiếm. Nhược quả lần này có thể thuận lợi thoát thân, ta liền có thể tiến vào cấp 3 không gian. Dương Đông Thanh đem lá cây buông xuống, thì thào một tiếng, tập trung tinh thần rời đi không gian. Dương Đông Thanh rời đi về sau, tiên nữ nhẹ giọng nói ra, tiểu gia hỏa, mau mau trưởng thành đi. Ta có chút nhớ nhung nhà. Lúc này, ưng nhãn trung niên người đã tại dưới vách núi tìm một vòng, cau mày một mặt ngưng trọng. Thiếu niên kia thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy bất kỳ tung tích nào, nhường hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng không lo lắng quá mức, tại vị trí này, tin tức là gửi đi không đi ra. Cha, mặt khác hai cái phương hướng cũng không có. Hai tên tướng mạo tương tự thanh niên đi tới, chỉ đầm lầy nói, tiểu tử kia có thể hay không chạy vào đầm lầy rồi. Hẳn là sẽ không. Bất quá coi như hắn chạy vào đi cũng không có việc gì, chúng ta chỉ cần giữ vững đường dây này, tin tức của hắn gửi đi không đi ra là được. Ưng Nhãn trung niên người nói. Thanh niên nói, có thể qua không được bao lâu liên bang quân đội sắp đến. Không có tín hiệu, bọn hắn cũng làm sao xác định vị trí. Mà lại bọn hắn vẫn phải bảo hộ Mạc Tiểu Ninh đây. Đem phi thuyền cùng một nhóm quân đội phái đi một phương hướng khác. Chống nổi nửa ngày thời gian là được. Ưng Nhãn trung niên người nói. Hai danh thanh niên lên tiếng, quay người rời đi. Ưng Nhãn trung niên người nhìn chằm chằm Đầm Lầy, trên mặt hiện hiện một tia ấm giận, thấp giọng nói, tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi. Lúc này, ngay tại hắn ngay phía trước hơn 400 mét địa phương, cây cỏ nhẹ nhàng lắc lư, Dương Đông Thanh chính thuận vách núi đường thẳng song song hướng bắc đi. Hắn coi như muốn trở về cũng không có khả năng từ đường cũ đi, khẳng định phải chuyển sang nơi khác sông về đi. Cao cỡ một người rậm rạp cỏ dại chẳng những che cản Ưng Nhãn trung niên tầm mắt, đồng dạng che cản Dương Đông Thanh tầm mắt, hắn cũng không nhìn thấy đối phương liền đứng tại Đầm Lầy bên cạnh. Đi về phía trước ước chừng hơn 2000 mét, Dương Đông Thanh mới chuyển hướng tới biên giới đi. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên vang lên cái gì, xuất ra máy truyền tin, tại muốn gửi đi hình ảnh phía trên tăng thêm một tin nhắn. Sau đó chân phát lực, đột nhiên xông về trước ra ngoài. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 155, thay ta tảo mộ. Dương Đông Thanh trên thân cũng không có trói buộc, tốc độ so trước đó đảo tẩu thời càng nhanh. Hắn hiện tại ngang đi tới hơn 2000 mét, vách núi độ cong đã chặn Ưng Nhãn trung niên tầm mắt của người, đúng là xông lên vách núi thời cơ tốt nhất. Giờ phút này hắn cách vách núi có hơn 400 mét, chỉ cần hơn 20 giây hắn liền có thể vọt tới vách núi bên cạnh. Ngay tại hắn xông về phía trước thời điểm, 7-8 chiếc phi thuyền loại nhỏ cũng từ đằng xa bay tới. Cơ hồ tại hắn đến vách núi đồng thời, phi thuyền cũng bay qua trên vách núi không. Phi thuyền đều triệu tập tới. Dương Đông Thanh ngẩng đầu nhìn một chút, thân thể áp sát vào vách đá phía trên, trước tiên liền theo động máy bộ đàm bên trên gửi đi nút. Tin tức gửi đi bên trong. Dự tính cần một phút. Máy bộ đàm trên màn hình xuất hiện tiến độ chỉ thị, tỷ lệ phần trăm bắt đầu nhảy lên. Túi đầu nhìn chằm chằm máy bộ đàm trên màn hình rung động số lượng, Dương Đông Thanh chau mày, thầm nghĩ trong lòng, làm sao chậm như vậy? Từ điều khiển từ xa phục chế tới mới nửa phút. Kỳ thật truyền thâu tốc độ đã không chậm, mặc dù chỉ có một đoạn hình ảnh, nhưng số liệu lượng lại không nhỏ, mà lại nơi này tín hiệu rất yếu. Chỉ là hiện tại Dương Đông Thanh trong lòng lo lắng, cho nên mới có một ngày bằng một năm cảm giác. Cũng liền ở thời điểm này, phi thuyền bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, gần nhất một chiếc khoảng cách Dương Đông Thanh bất quá 500 mét xa, mà lại hạ xuống vị trí nhìn thấy hắn nơi này cũng không có tầm mắt cách trở. Nhanh nhanh nhanh, Dương Đông Thanh trong lòng không ngừng thúc giục, một khi phi thuyền hạ xuống, có người đi ra, hắn rất có thể sẽ bị phát hiện. 30%, 50%, 70%. Chuyến đâu tiến độ đẩy về phía trước tiến, phi thuyền cũng vững vàng rơi xuống đất. Vẹn vẹn qua hơn 10 giây, phi thuyền đại môn liền mở ra, một tên thái cổ đế quốc quan quân mang theo một đội binh sĩ đi ra. Mà lúc này, dụng cụ thông tin bên trên tiến độ đã đạt đến 90%. Tựa như Dương Đông Thanh dự liệu, đám binh sĩ kia rất nhanh liền phát hiện hắn, một bên lớn tiếng hỏi hắn là ai, một bên hướng hắn chạy tới. Quan quân còn xuất ra máy bộ đàm kêu gọi, Ưng Vương, chúng ta này phát hiện một người nam tử, phi thường kỳ quái. Dương Đông Thanh không nhúc nhích, chăm chú nhìn đối phương, truyền thâu tiến độ đã đạt đến 95%, còn có 3 giây đồng hồ. Ưng Nhãn trung niên thanh âm lập tức từ máy bộ đàm bên trong truyền ra, nơi này ngoại trừ 3 người chúng ta không có người ngoài, giết hắn. Nghe được phân phó đồng thời, quan quân liền ra lệnh, nổ súng, đánh chết hắn. Đi theo binh sĩ lập tức bưng lên súng laser, cũng liền tại lúc này, Dương Đông Thanh máy truyền tin rốt cục xuất hiện truyền thâu hoàn thành nhắc nhở. Phanh, Dương Đông Thanh một cước dẫm lên trên mặt đất, thân hình dán vách núi nhảy lên hơn 5 mét, mấy chục đạo chùm sáng đều đánh vào trên thạch bích. Đi theo Dương Đông Thanh hai chân quật lên, dùng sức đạp ở trên vách đá, thân thể mũi tên lao ra ngoài. Tốc độ của hắn quá nhanh, các binh sĩ một thương không trúng, lại thay đổi họng súng đều không đuổi kịp thân ảnh của hắn. Dương Đông Thanh sau khi hạ xuống thân hình cấp tốc trở về, hai cái lên xuống liền nhào vào trong đầm lầy, bị nồng đậm cỏ dại che lấp. Chùm sáng không ngừng đánh vào bụi cỏ, nhưng đã không cách nào đối Dương Đông Thanh tạo thành uy hiếp. Thành công. Dương Đông Thanh dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, đây là hắn cảm giác nhất kinh tâm động phách một lần, so với lần trước bị Tôn Tiên Sinh cùng Thôi Miên Thuật cao thủ ám sát đều muốn nguy hiểm. Lão Mạnh, ta cuối cùng không có để ngươi hy sinh vô ích. Dương Đông Thanh thì thào một tiếng, ra tốc hướng đầm lầy chỗ sâu chạy tới. Thái cổ đế quốc nhiều như vậy phi thuyền ngay tại sau lưng, nghĩ trở về căn cứ là không thể nào, hơn nữa còn có một tên siêu cấp cao thủ, hắn phải tranh thủ thời gian rời xa. Một phút về sau, Ưng Nhãn trung niên cùng hai danh thanh niên cũng đuổi tới nơi đây, nhìn chằm chằm đầm lầy phương hướng, mặt giận dữ. Binh sĩ tiến vào tìm kiếm, phi thuyền lên không, nhất định cho ta đem tiểu tử này bắt lấy. Mắt ưng nam tử lớn tiếng hạ lệnh. Hắn vừa rồi đi ra nhất định là vì truyền tin tức, cũng không biết hắn thành công hay không. Một danh thanh niên thấp giọng nói. Mặc kệ hắn thành công không thành công, chúng ta đều phải dựa theo thành công đối đãi. Ưng nhãn trung niên hừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, thấp giọng nói ra, tướng quân, chúng ta kế hoạch chỉ sợ bị tiết lộ. Ngươi nói cái gì? Điện thoại bên kia phát ra gầm thét, lớn tiếng nói, ngươi biết kế hoạch thất bại ý vị như thế nào sao? Ưng nhãn trung niên nói, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, ngươi hay là sớm phát động đi. Nhiên liệu không đủ phát động cái gì? Phi thuyền tiến vào nguyệt đồ tinh hệ chịu chết sao? Tướng quân nói xong trùng điệp dập máy hồ quang điện. Ưng nhãn trung niên thở sâu, lớn tiếng nói, đi, cùng ta đi vào, đem tiểu tử này cho ta đào ra. Nói hắn một bước bước vào đầm lầy về sau, phía sau hắn hai danh thanh niên chạy hướng hai bên, dẫn đầu số lớn binh sĩ cũng vọt vào đầm lầy. Cùng lúc đó, trụ sở hậu phương trong đại sảnh, Thẩm Đồng còn tại suy nghĩ Lao Mạnh dùng mệnh đổi lấy đồ vật là cái gì. Đột nhiên một tên quan quân chạy tới, lớn tiếng nói, tướng quân, Dương Đông Thanh phát tới tin tức. Nhanh cho ta điều tới. Thẩm Đồng đằng một chút đứng lên. Rất nhanh hắn trước mặt toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện Dương Đông Thanh gửi tới hình ảnh, ưng nhãn trung niên cùng Thái Cổ Đế quốc tướng quân đối thoại vang vọng đại sảnh. Thẩm Đồng chỉ cảm thấy tim đập của mình không ngừng gia tốc, cuối cùng hô hấp đều dồn dập lên. Nguyên lai bắt cóc Mạc Tiểu Ninh là ngụy trang, đầu kia lối đi bí mật cũng là ngụy trang, mục đích là phân tán binh lực của ta, hết thảy chân chính mục đích cũng là vì toàn diện tiến công Nguyệt Đồ tinh hệ. Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy chiến hạm? Đúng, lần trước công kích vệ tinh thời điểm, xông vào Nguyệt Đồ tinh hạm đội là vì không cho Mạc Tiểu Ninh rời đi, đồng thời cũng vì vận chuyển càng nhiều hạm đội tới. Một hòn đá ném hai chim. Thẩm Đồng tư duy cấp tốc chuyển động, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện, một khi Thái Cổ Đế quốc kế hoạch này thành công, Nguyệt Đồ tinh hệ tuyệt đối khó thoát kiếp nạn này. Hắn Thẩm Đồng cũng chắc chắn trở thành chôn vùi mấy chục ước sinh mệnh tội nhân. Làm sao bây giờ? Lý Lập Phong hỏi. Hắn giờ phút này cũng sau lưng phát lạnh, 3000 chiếc cỡ lớn chiến hạm lái qua. Thẩm Đồng hiện tại binh lực căn bản không ngăn cản được. Hiện tại từ địch tư tinh hệ điều binh cũng không kịp. Tiến công. Hiện tại nhất định phải tiến công, đem tất cả chiến hạm đều phái đi ra tiến đánh bọn hắn. Bọn hắn nhiên liệu còn có nửa ngày mới có thể chuẩn bị kỹ càng, đây là cơ hội duy nhất. Thẩm Đồng nói xuất ra máy bộ đàm, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, cuối cùng hắn cho Trịnh Tiên phát tin tức, lưu lại 300 tàu chiến hạm, còn lại cấp tốc lui về. Lý Lập Phong cũng lập tức liên hệ địch tư tinh hệ, chuẩn bị hướng bên này điều binh. Lao Lý, ngươi chờ một chút. Thẩm Đồng ngăn lại Lý Lập Phong, nói ra, ngươi bên kia trước đừng núp đích, Hàn Tiến Vũ là người nhân bản hậu duệ, ta lo lắng trong này còn có chuyện khác. Lý Lập Phong nghe vậy sững sờ, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, buông xuống trong tay thông tin. Vẹn vẹn ngũ phút, liên bang các đại trong căn cứ từng chiếc chiến hạm xông lên bầu trời, thẳng đến Thái Cổ Đế quốc phòng tuyến. Số lớn mặc ngoại cốt cách binh sĩ cũng chen chúc mà ra, đại binh tiếp cận. Cũng liền ở thời điểm này, phụ trách thông tin quan quân chỉ vào toàn bộ tin tức màn hình đối Thẩm Đồng nói, tướng quân, nơi này còn có một hàng chữ. Thẩm Đồng sững sờ, nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy trên đó viết, ngày ngày 16 tháng 3 là mẫu thân của ta ngày rỗ, xin thay ta quét dọn một chút mộ bia. Cảm ơn. Đa tạ đường chủ ý đã ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 156, kiếm như cây cỏ như kiếm. Nhìn thấy đầu này văn tự tin tức, Thẩm Đồng cố nén trong lòng bi thống, Dương Đông Thanh phát tới dạng này văn tự, nói rõ là tại tương đối nguy hiểm hoàn cảnh phát xuống tới tin tức, rất có thể giữ nhiều lành ít. Tướng quân, Mạc Tiểu Ninh phát tới tin tức, hỏi thăm tìm kiếm Dương Đông Thanh tình huống. Một tên quan quân bước nhanh tới bẩm báo. Thẩm Đồng trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, đem đầu này văn tự tin tức cho Mạc Tiểu Ninh gửi tới đi. Lúc này, tất cả học viên đều đã hội tụ đến cùng một chỗ, chính chạy tới số 1 căn cứ. Thái Cổ Đế quốc rút quân, áp lực của bọn hắn đại giảm, chung quanh đã không có nguy hiểm. Trên đường đi, Chu Tử Lạc một mặt lo lắng, hỏi Ngụy Ninh, đội trưởng, Dương Tử không có sao chứ? Dương Đông Thanh tố chất thân thể cùng sức quan sát phi thường tốt, sẽ không có sự tình. Ngụy Khiết vô vỗ Chu Tử Lạc bả vai, thấp giọng khuyên nhủ. Ngay lúc này, lúc hành tẩu Mạc Tiểu Ninh đột nhiên đứng vững, lấy ra máy bộ đàm. Túi đầu xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến, nước mắt bám một chút tràn mi mà ra. Mạc Tiểu Ninh, thế nào? Bên người nàng đội trưởng đứng vững bước chân. Dương Đông Thanh Mạc Tiểu Ninh giơ máy bộ đàm, chỉ nói một câu, liền nghẹn ngào phải rốt cuộc nói không ra lời. Chu Tử Lạc tại Ngụy Khiết an ủi hạ tâm tình vừa vặn một chút, đột nhiên nghe được Mạc Tiểu Ninh, hai bước liền chạy tới, liếc nhìn máy bộ đàm bên trên nội dung, hoa khóc ra tiếng. Cùng lúc đó, tại biên cảnh trong đầm lầy, Dương Đông Thanh chính giấu ở cao cỡ một người nồng đậm trong bụi cỏ. Hắn vốn định trốn vào hạt giống không gian, giấu mấy tháng trở ra. Nhưng đối phương phi thuyền xuất động rất nhanh, hắn còn chưa tới phải giấu đi liền bị đối phương phát hiện tung tích, không thể không thấp người giấu vào bụi cỏ. Hơn 2.000 tên lính lấy 1.000 mét làm bán kính tạo thành vòng vây, chia làm 3 tầng, 3 người làm một tổ, một chút xíu cẩn thận tìm kiếm, mỗi cái trong tay đều nắm thật chặt súng laser. Lần này hắn chạy không thoát. Ưng Nhãn trung niên bên cạnh, một danh thanh niên thấp giọng nói. Một cái khác danh thanh niên một mặt hung sắc, lạnh lùng nói, coi như lột ra hắn cũng đền bù không được tổn thất của chúng ta. Còn không biết thân vương đại nhân làm sao trách tội chúng ta đâu. Ưng Nhãn trung niên khoát tay hào nói, được rồi, thân vương cái kia có ta đỉnh lấy, các ngươi lo lắng cái gì. Trước tiên đem tiểu tử này bắt lấy lại nói, đây cũng không phải là một người đơn giản vật, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Hai danh thanh niên không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi vào. Vòng vây phía trước nhất, ba tên binh sĩ đột nhiên ngừng lại, một người trong đó xuất ra máy bộ đàm, lớn tiếng nói, chúng ta nơi này phát hiện sụp đổ cỏ dại, đối phương vô cùng có khả năng. Hắn câu nói này chưa nói xong, sụp đổ cỏ dại bên trong đột nhiên có một cái lá cây sống, tựa như xà đồng dạng bay lên, phát ra xủy một tiếng vang nhỏ. A! Ba tên binh sĩ giật nảy mình, lên tiếng kinh hô, chẳng ai ngờ rằng trên đất cây cỏ lại đột nhiên bay lên. Nhưng bọn hắn chỉ phát ra này một thanh âm. Cây cỏ thật nhanh từ bọn hắn cái cổ ở giữa xe qua, ba người đầu bay lên, một lợi máu phun lên cao hơn một mét. Từ ngực ba cái không đầu thi thể té ngã, không chung mấy cây cỏ dại bay lên. Cái kia đột nhiên bạo khởi cây cỏ, cũng đã không thấy tung tích. Ui 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 rơi xuống đất máy bộ đàm bên trong vang lên liên tiếp kêu gọi, nhưng lại đã không người trả lời. Vẹn vẹn qua nửa phút, mắt ưng bên người một danh thanh niên dẫn một đám người đạt tới nơi đây, nhìn xem ba cái không đầu thi thể trầm ngâm không nói. Từ ba người vị trí nhìn. Bọn hắn là bị người một chiêu đeo đầu, tương đương lưu loát. Thanh niên bên người, một tên quan quân thấp giọng nói. Ừm. Thanh niên nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe cách đó không xa lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bên kia cũng xảy ra chuyện. Quan quân tiếng kinh hô bên trong, chỉ cảm thấy một cơn gió lớn nổi lên, phía trước cỏ dại liền giống bị một đao bổ ra thông đạo, thanh niên đã không thấy tung tích. Vài giây đồng hồ, này danh thanh niên liền đạt tới xảy ra chuyện địa phương, thấm lấy nước cỏ dại bên trong. Còn có một tên binh lính tại thống khổ kêu rên, thân thể của hắn bị một chạm hai đoạn, nội tạng rơi đầy đất. Người thấy được cái gì? Thanh niên một bước tiến lên, tay phải bỗng nhiên đặt tại hắn ngực bụng ở giữa. Cây cỏ, kiếm đồng dạng cây cỏ. Binh sĩ hoảng sợ hô to, tiếp lấy liền không có âm thanh. Kiếm đồng dạng cây cỏ. Thanh niên chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, binh sĩ nói lời hắn nghĩ mãi mà không rõ, kiếm đồng dạng cây cỏ là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bóng người lóe lên. Ưng Nhãn trung niên cũng đến hiện trường, nhìn xem trên mặt đất bị chém thành hai nửa tử thi lông mày nhíu chặt. Người này mới vừa nói, là kiếm đồng dạng cây cỏ. Thanh niên nói, kiếm đồng dạng cây cỏ. Ưng Nhãn trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Dương Đông Thanh ngay tại cách đó không xa ẩn tàng, trong tay của hắn cầm một cái lá cây, kiếm phong thảo lá cây. Lá cây dài đến mười mấy mét, xen lẫn trong cỏ dại bên trong, cơ hồ khó mà phân biệt. Những chiến hạm này thật sự là chán ghét. Dương Đông Thanh cau mày. Xuyên thấu qua cỏ dại khe hở nhìn về phía bầu trời, có những chiến hạm này tại, hắn căn bản không có cách nào xa trốn. Trên đất bằng có lẽ không cách nào phát hiện, nhưng ở không trung nhìn xuống lại quá rõ ràng, trừ phi hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nhưng này dạng tốc độ của hắn liền không đứng dậy nổi. Cũng không biết liên bang phi thuyền lúc nào có thể đuổi tới. Dương Đông Thanh thật dài thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ nhiều như vậy, trước thoát khỏi vòng vây lại nói. Nghĩ tới đây, Dương Đông Thanh hóp lưng lại như mèo, mượn cỏ dại yểm hộ. Một chút xíu động đậy thân thể, kéo lấy kiếm phong thảo lá cây, chậm rãi hướng một phương hướng khác di động. Hiện tại Ưng Nhãn trung niên cùng hai danh thanh niên đều bị hấp dẫn đến một bên khác, đúng là thoát khỏi vòng vây cơ hội. Thấp người ngồi xổm ở trong bụi cỏ, Dương Đông Thanh bước nhanh hơn tốc độ. Phía trước lại có ba tên binh sĩ, nhưng hắn không chuẩn bị động thủ, mới vừa rồi là hấp dẫn Ưng Nhãn trung niên, hiện tại đi vòng qua liền tốt. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Nhưng vào lúc này, trong hai của hắn chuyển đến Ưng Nhãn trung niên hô to âm thanh, để tất cả binh sĩ đổi hợp kim đao, cho ta đem ngoại vi cỏ dại toàn chém nước. Dương Đông Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, một khi đem vòng vây bên ngoài cỏ dại chém nước, bản thân liền đem không chỗ che thân, lại nghĩ chạy đi khó hơn lên trời. Tâm niệm vừa động, Dương Đông Thanh dưới chân đột nhiên phát lực, ra tốc xông về trước ra ngoài, hắn nhất định phải tại đối phương chém nước bên ngoài cỏ dại trước đi ra ngoài. Giờ phút này hắn không còn có tha qua binh sĩ thời gian, tay run một cái. Kiếm phong thảo tựa như một đầu mãng xà du động, nguyên bản sau lưng hắn, một chút đã đến trước người. Bá cỏ dại bị nhao nhao chặt đứt, kiếm phong thảo lóe lên đã đến ba tên binh sĩ trước mắt. Giờ khắc này, cây cỏ như kiếm, không khí phảng phất đều bị cắt đứt, xanh biếc phong mang trong nháy mắt xẹt qua ba người. A, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, xa xa Ưng Nhãn trung niên bỗng nhiên nghiêng đầu lại, một giọng nói hắn ở bên kia liền nhấc chân vào tới. Đa tạ đường chủ ý, K7101983 ủng hộ nở tờ hạ tín lưu dễ ạ. Chúc mừng ái nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 157, khí cùng lực hợp. Ưng Nhãn trung niên tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất tại bụi cỏ. Phía sau hắn hai danh thanh niên cũng theo đó mà động, bất quá bọn hắn cũng không đi theo Ưng Nhãn trung niên, mà là hai người tách ra, một trái một phải hiện lên đường vòng cung bọc đánh. Phi thuyền, đuổi theo chúng ta, chính trước phương sĩ binh chú ý, địch nhân tại các ngươi bên kia. Chạy bên trong, hai danh thanh niên đồng thời xuất ra máy bộ đàm hô to, ở giữa không trung xoay quanh phi thuyền lập tức đuổi theo ba người. Chính diện binh sĩ đều là một tổ ba người, nghe được mệnh lệnh sau mỗi cái tiểu tổ đều cấp tốc tách ra, hiện lên sừng thú đứng vững, bưng thương nhìn chăm chú, như lâm đại địch. Dương Đông Thanh xông về trước ra mấy bước liền đột nhiên chuyển hướng, hắn đoán được Ưng Nhãn trung niên chắc chắn đuổi theo, cũng biết để cho mình phương hướng đi tới bên trên binh sĩ đề phòng, giờ phút này hắn cách Ưng Nhãn trung niên cũng không xa, hơi trì hoãn đều có thể bị đuổi kịp, cho nên hắn mới chuyển phương hướng. Dương Đông Thanh hiện tại tình thế cấp bách liều mạng, tốc độ dưới chân cực nhanh, so ở trên đất bằng chạy cũng chậm không có bao nhiêu, chậm bộ chuyến nước mà đi, căn bản không cần tận lực đi giẫm đạp cỏ dại, một bước ra ngoài liền có cỏ dại thuận thế ngã xuống, tránh cho bị đầm lầy rơi vào. Ưng Nhãn trung niên tốc độ đồng dạng không chậm, hắn thậm chí đều không cần cỏ dại làm nền, mũi chân chạm đất liền lên, người nhẹ như yến, nước bùn căn bản hãm không được hắn. Đuổi sát bên trong, Ưng Nhãn trung niên lô thai nhẹ nhàng run run, cỏ dại ma sát thanh âm nghe được nhẹ nhàng sở sở, lập tức quát to lên, binh sĩ chú ý, hắn chuyển hướng phía bên phải. Lúc này Dương Đông Thanh đã xông ra đại đoạn khoảng cách, giờ phút này phía trước lại có binh sĩ. Kỳ thật tất cả binh sĩ đều tại đề phòng, chỉ bất quá mấy người kia không nghĩ tới Dương Đông Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại tới nhanh như vậy. Khi bọn hắn nghe được Ưng Nhãn trung niên tiếng la, chuẩn bị xạ kích thời điểm đã chậm, một đầu mãng xà cây cỏ dẫn đầu vọt ra, đống nhiên bạo khởi, trên không trung mang ra một đạo màu xanh biếc vết tích, một chút liền đem binh sĩ chém giết, ngay cả súng laser đều bị chém đứt, đứt gãy chân nhắn, có thể thấy được kiếm phong thảo có bao nhiêu sắc bén. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Dương Đông Thanh vọt qua. 5 giây không đến, Ưng Nhãn trung niên liền xuất hiện, nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất binh sĩ, đuổi sát xuống dưới. Binh sĩ vòng vây hẳn là sẽ không quá lớn, xông về phía trước nữa không sai biệt lắm liền có thể xông ra. Trong lòng làm ra phán đoán, Dương Đông Thanh dương mắt hướng trên trời nhìn lướt qua, nhìn xem phi thuyền hận đến hàm răng ngứa, cũng là bởi vì phi thuyền giám sát, bản thân không cách nào trốn vào không gian. Nghĩ nghĩ, Dương Đông Thanh dưới chân nhất chuyển, bắt đầu chạy đường vòng cung. Hắn hiện tại cùng vách núi song song, lại hướng phía trước chính là chân núi, hắn muốn từ nơi này trở về sông. Chỉ cần có thể xông vào rừng rậm, cơ hội chạy thoát liền tăng nhiều, hiện tại liên bang cứu viện cũng đã đến. Cũng liền tại lúc này, Dương Đông Thanh tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, phía trước vậy mà không có cỏ dại, xuất hiện một cái khoảng 10 mét rộng tiểu thủy đường. Trực tiếp đi qua. Dương Đông Thanh một nháy mắt liền làm ra quyết định, hắn không có thời gian tha qua hồ nước. Lại nói cũng liền rộng 10 mét, hắn một bước liền có thể nhảy tới. Siêu Dương Đông Thanh đằng không mà lên. Hắn nhảy cũng không cao, cơ hồ là dán mặt nước lao ra ngoài. Nhưng ngay tại hắn lên nhảy sát na, một bóng người đột nhiên từ đối diện trong bụi cỏ chui ra, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Đi ra đúng là một danh thanh niên, bọn hắn từ hai bên bọc đánh, Dương Đông Thanh là trước chuyển hướng, lại chạy đường vòng cung đi trở về, vừa lúc bị hắn vây chặt. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn chạy. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đệm bước lên trước đón Dương Đông Thanh chính là một quyền. Quyền phong gào thét, đúng là phát ra tiếng xé gió. Dương Đông Thanh giờ phút này con ngươi đều co lại thành một điểm, thanh niên đột nhiên xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu. Giờ phút này hắn nếu là trốn tránh, nhất định mất đi tiên cơ, Ưng Nhãn trung niên sau đó liền đến. Nhưng nếu là liều mạng, hắn cũng chưa chắc được tốt, từ một quyền này Dương Đông Thanh liền đánh giá ra đối phương không thể so với Hàn Tiến Vũ chênh lệch. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Đông Thanh thân thể phát ra băng một tiếng, một quyền liền đập ra ngoài, giờ khác này hắn thật sự là lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp lựa chọn liều mạng. Một quyền này liên quan đến sinh tử, hắn một quyền đánh đi ra, tinh thần cao độ tập trung, ý niệm tập trung ở trên nắm tay, trong đầu thần kinh nguyên phát ra mãnh liệt điện sinh học. Cũng liền tại thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Dương Đông Thanh cảm giác thể nội phong bế những cái kia nguyên khí thuận phát kình phương hướng giống như trường giang đại hà tuân hướng nắm đấm, tiếp lấy phun ra ngoài. Ầm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, tay của thanh niên phát ra ca một tiếng, toàn bộ tay bị đánh vặn vẹo biến hình. A, thanh niên phát ra một tiếng hét thảm. Trên mặt nhe răng cười biến thành hãi nhiên, dưới chân liên tục rút lui. Hắn vốn cho rằng Dương Đông Thanh thân ở không trung không cách nào phát lực, bản thân lại có nội kình, một quyền này là có thể đem Dương Đông Thanh tay đánh phế đi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tay là phế đi, nhưng không phải Dương Đông Thanh, mà là chính hắn. Làm sao có thể? Thanh niên khuôn mặt vặn vẹo biến hình, ngoại trừ hoảng sợ đều là vẻ không thể tin được, lực từ lên, Dương Đông Thanh người giữa không trung từ đâu tới cường đại như thế lực đạo. Mà lại nội kình của hắn cũng mạnh đến không hợp thói thường, đúng là đem hắn nội kình trực tiếp đánh tan. Nghi hoặc nhất thiểm mà qua, hắn liền bị sợ hãi bao phủ, Dương Đông Thanh một quyền về sau, khí thế tăng vọt, như là một tòa núi lớn đánh tới. Thanh niên liên tiếp lui về phía sau, tại trong đầm lầy đã khó mà bảo trì cân bằng, hai bước liền bị Dương Đông Thanh gặp phải. Lúc này sợ hãi của hắn đã đến cực điểm, con ngươi kịch liệt co vào, ý thức xuất hiện trống không, phát cuồng đồng dạng hô to, nâng lên tay trái hướng Dương Đông Thanh trên mặt chụp tới. Hắn lần này hoàn toàn không có chư pháp, Dương Đông Thanh có chút nghiêng đầu liền tránh khỏi, sau đó một chiêu tiến bộ tài truy, tay trái nắm đấm đập ầm ầm tại thanh niên ngực. Tựa như nện cái cọc, thanh niên hai cái chân nhỏ đều lâm vào nước bùn, một ngụm máu tươi cuồn phún, thu nhỏ con ngươi bắt đầu cấp tốc phóng đại. Cũng liền ở thời điểm này, ương nhãn trung niên thân ảnh cũng xuất hiện ở hồ nước một bên, vừa hay nhìn thấy một màn này. Thân xác ngẩn ngơ, ương nhãn trung niên mặt biến thành tử thanh sắc, tức giận cuồng hống, ta giết ngươi. Tiếng giống to bên trong, hắn đông nhiên vọt lên, nhào về phía bờ bên kia Dương Đông Thanh. Mà lúc này Dương Đông Thanh lộ ra một tia cười lạnh, tay phải của hắn một mực vác tại sau lưng, trong tay còn đang nắm kiếm phong thảo lá cây đây. Ngay tại ương nhãn trung niên giống to bên trong vọt lên đồng thời, Dương Đông Thanh tay phải lắc một cái, kiếm phong thảo lá cây đột nhiên từ trong nước thân đi ra. Tiếng xèo xèo vang, hồ nước trên không xuất hiện xốc xếp màu xanh biếc vết tích. Quá đột nhiên, ương nhãn trung niên bởi vì thanh niên chết thảm lên cơn giận dữ, không để ý đến kiếm phong thảo tồn tại, lần này liền đã rơi vào bị động. Bất quá hắn tu vi thực sự quá cao, phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, ngay tại kiếm phong thảo lâm thể một sát na, cả người đều cuộn mình lên, hai tay nhanh chóng huy động, phảng phất không trung xuất hiện mấy chục cái bàn tay, tất cả đều đánh vào kiếm phong thảo trên bề mặt lá cây. Đương 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 bàn tay cùng mặt lá va nhau, phát ra kim loại va chạm đồng dạng thanh âm. Dương Đông Thanh hô hấp gấp gáp, vừa luyện thông nội kình hưng phấn lại bị cưỡng chế đi. Một chiêu này liền có thể nhìn ra bản thân chênh lệch, ương nhãn trung niên mạnh hơn hắn quá nhiều. Đánh lén không thành, Dương Đông Thanh dắt lấy lá cây bước ra liền đi. Ương nhãn trung niên bị ngăn cản một chút, một lần nữa rơi vào hồ nước bên cạnh, xuất ra đối thoại khí hô to, phi thuyền, cho ta ném đạn lửa, tuyệt không thể để hắn trở về. Thế nhưng là trong bụi cỏ còn có chúng ta binh sĩ. Ngậm miệng, ngươi chẳng lẽ nghĩ kháng mệnh sao? Ương nhãn trung niên hô to, lần nữa đuổi theo. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 158, dây trên cây. Gấu hùng đại hỏa phóng lên tận trời, đặc thù nhiên liệu chế tác đạn lửa căn bản không sợ đầm lầy ấm ướt. Dương Đông Thanh tức giận đến chửi ầm lên, nhưng không thể không lần nữa chuyển hướng rời xa liên minh phương hướng chạy tới. Ưng nhãn trung niên đuổi đến quá chặt, hắn căn bản không có thời gian tìm kiếm đại hỏa ở giữa lỗ hổng. Ưng nhãn trung niên đều nhanh hận điên rồi. Hắn nguyên bản còn muốn lấy Dương Đông Thanh có lẽ có ít tác dụng, chuẩn bị bắt sống. Nhưng con ruột bị đánh chết, hắn liền không có cái ý nghĩ này, hận không thể bắt lấy Dương Đông Thanh sau nghiền xương thành tro. Dương Đông Thanh một bên chạy một bên hướng miệng bên trong rót nước ao, giờ phút này hắn mới hiểu rõ đến nội kình đối thể lực tiêu hao, liền vừa rồi cái kia một chút, hắn nuôi nguyên khí liền tiêu hao hơn phân nửa. Hai người một đuổi một chạy, cấp tốc hướng đầm lầy chỗ sâu chạy tới. Mà vừa lúc này, nơi chân trời xa mấy điểm đen xuất hiện, cực nhanh hướng bên này bay tới. Liên minh phi thuyền. Mấy chiếc đế quốc trên phi thuyền, quan chỉ huy lớn tiếng hô tới. Dưới một chiếc phi thuyền tới đón ta, cái khác ngăn chặn liên minh phi thuyền. Còn lại một danh thanh niên trên mặt đất hô to. Một chiếc phi thuyền lập tức vọt xuống tới, còn lại 6 chiếc bay về phía vách núi. Lúc này ở phía dưới trong đầm lầy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, đạn lửa công kích không phân người ta, rất nhiều thái cổ đế quốc binh sĩ đều hãm sâu đám cháy. Dương Đông Thanh bỏ mạng chạy trốn. Căn bản không rảnh quay đầu, cũng không phát hiện sau lưng tình hình, vừa rồi bởi vì chuyển hướng, ương nhãn trung niên cách hắn đã không đủ 100 mét, mặc dù đuổi cỏ rậm rạp, nhưng trên không có phi thuyền, hắn không chỗ che thân. Bất quá cho dù giờ phút này, hắn cũng không có ném đi kiếm phong thảo lá cây, một mực kéo tại sau lưng, cái này khiến vũ khí quá trọng yếu. Chịu đựng, càng đi về trước hắn truy tà càng không dễ dàng. Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng, hắn quan sát hoàn cảnh sớm đã thành thói quen. Chạy bên trong liền phát hiện mặt đất nước sâu. Ước chừng đến chân trên mắt cá chân mới. Trước đó đầm lầy trên mặt đất đại bộ phận đều là nước bùn, mặc dù cũng có nước nhưng cũng không nhiều. Nhưng càng đi bên trong chạy, nước càng nhiều. đối Dương Đông Thanh tới nói đó là cái công việc tốt. Hắn dùng chính là trầm bộ, chính là chuyến nước mà đi, mà lại mỗi một bước đều đem cỏ dại dẫm đổ, tầng này nước đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với Ưng Nhãn trung niên tới nói lại khác biệt, mặc dù nước rất nhạt, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Sự thật cũng là như thế, Ưng Nhãn trung niên cùng Dương Đông Thanh khoảng cách mặc dù còn tại rút ngắn, nhưng hắn tốc độ chậm đi xuống tới, mặt đất nước xác thực có ảnh hưởng, mà lại dưới nước nước bùn cũng càng mềm. Bất quá coi như thế, Dương Đông Thanh cũng thoát không nổi đối phương, khoảng cách của hai người còn tại rút ngắn. Mấy phút về sau, trên lệch đã không đủ 50 mét, mà lúc này đây bọn hắn đã chạy đi ra 5 cây số, tất cả binh sĩ đều bị bọn hắn xa xa vứt tại hậu phương. Cũng liền ở thời điểm này, thanh niên cưỡi phi thuyền từ Dương Đông Thanh trên đỉnh đầu bay đi. Lại đi trước chạy một phút, Dương Đông Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn phía trước lại xuất hiện một cái cao điểm, hắn nhìn thấy một chiếc phi thuyền liền dừng ở cao điểm trên cùng. Không hề nghĩ ngợi, Dương Đông Thanh quay thân hình liền chuẩn bị chuyển hướng, cái này cao điểm khẳng định là cứng rắn thổ, đến phía trên này không qua được 5 giây hắn chỉ biết bị đuổi kịp. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn lúc xoay người, hơn 10 đạo laser cơ từ bên cạnh hắn bay đi. Bọn hắn mai phục binh sĩ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Dương Đông Thanh trực tiếp xông lên cao điểm. Tình huống hiện tại cùng vừa rồi hắn ẩn tàng săn giết binh sĩ khác biệt, đối phương rõ ràng biết vị trí của hắn, mười mấy khẩu súng bắn phá, chúng vào một chút liền xong rồi. Leo lên cao điểm, cỏ dại thấp rất nhiều, Dương Đông Thanh trên nửa cái thân thể hiện lộ ra. Mà lúc này cao điểm bên trên, một cái khác danh thanh niên cùng ba tên binh sĩ chính đằng đằng sát khí đứng tại phi thuyền cổng tìm súng chờ lấy đây. Nhìn thấy Dương Đông Thanh một cái trước mắt, thanh niên bóc cỏ, mở miệng hét lớn, nổ súng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ba tên binh sĩ không chút do dự đẻ xuống cò súng. Dương Đông Thanh leo lên dốc núi về sau con mắt liền nhìn chằm chằm thanh niên, hắn siêu cường lực phản ứng phát huy mấu chốt nhất tác dụng. Ngay tại thanh niên nổ súng trước một khắc, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, đúng là một chiêu hầu tổn thân, tiếp lấy ngón chân đột nhiên dùng sức, da thịt phát ra băng một tiếng vang trầm. Bắt thảo tâm xà, tại cỏ dại bên trong dùng đến càng lộ vẻ uy thế, lần này nhảy lên ra ngoài mười mấy mét, mấy đạo laser từ đỉnh đầu xẹt qua trong nháy mắt, hắn đã đến thanh niên cận thân, căn bản không cho bọn hắn phát súng thứ hai cơ hội. Đến khoảng cách này, thương liền vô dụng, thanh niên không chút do dự vứt bỏ thương dụng quyền, hét lớn một tiếng đối Dương Đông Thanh đầu liền đập xuống. Tiểu Bân, hắn có nội kình. Giờ khắc này, Ưng Nhãn trung niên cũng đến cao điểm, lập tức hô to thông chi thanh niên. Dương Đông Thanh một chiêu bát thảo tầm xà về sau, thường thường hội tiếp quái mãng phiên thân. Nhưng lần này hắn không có, mà là phần eo, ngón chân đồng thời phát lực, thân hình bỗng nhiên quay vòng lên. Đồng thời tay phải lắc một cái, kiếm phong thảo phát ra xùy một tiếng, tại thân thể chung quanh lộ ra mấy cái vòng tròn, từ trên xuống dưới, liền tựa như dây quấn ở trên cây. Ngoài người ta dự liệu, ấn nói tại cận thân tình huống dưới, dài mười mấy mét kiếm phong thảo đồng dạng không cách nào phát huy uy lực, nhưng ai cũng không nghĩ tới Dương Đông Thanh có thể dùng ra một chiêu như vậy. Kỳ thật đây chính là một chiêu bịch quét đường trần, không thể không nói Dương Đông Thanh đem chiêu số học sống, cũng không có rỗi ra chân đi quét, mà là trực tiếp quay người. Đương nhiên một chiêu này cũng phải nhờ vào hắn vững chắc hạ bản công phu. Nếu là hạ bản công phu không tốt, căn bản là không chuyển nổi. Theo một chiêu này thi triển, Dương Đông Thanh đột nhiên rút lên. Kiếm phong thảo lá cây hình thành vòng tròn đột nhiên kéo dài, hướng ra phía ngoài cắt ra ngoài. Thanh niên cả kinh hồn phi phách tán, liều mạng thu trở về quyền. Nhưng kiếm phong thảo lá cây quá dài, nắm đấm của hắn thu hồi lại, thậm chí còn lui về sau một bước, lại như cũ trốn không thoát một kích này. Phốc một chút, hắn ngực bụng bị nghiêng xé ra, tạng phủ đổ xuống mà ra. Mặt khác ba tên binh sĩ đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không, liền bị một chiêu này cắt thành vài đoạn. A Ưng Nhãn trung niên điên cuồng kêu to, ngắn ngủi mười mấy phút của hắn hai đứa con trai đều chết tại Dương Đông Thanh trong tay. Dương Đông Thanh một chiêu đắc thủ, mặc dù giết thanh niên cùng binh sĩ, cũng rốt cuộc trốn không thoát. Bất quá hắn cũng không muốn chạy trốn, vọt thẳng tiến vào phi thuyền đại môn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ưng Nhãn trung niên cũng đến, dạo bước tiến lên phi thuyền một khắc, hắn đã đuổi tới Dương Đông Thanh phía sau, một bàn tay đánh ra. Tốc độ của hắn quá nhanh, Dương Đông Thanh căn bản bất lực trốn tránh, chỉ tới kịp hơi xê dịch, tránh đi hậu tâm yếu hại. 3. Một tát này rơi vào Dương Đông Thanh vai phải phía dưới, Dương Đông Thanh một ngụm máu tươi cuồn phún, cả người cũng bay ra ngoài. Lần này của hắn xương cốt, liên đối cái gan đều bị đánh vỡ, trung điệp ngã ở phi thuyền hành lang cuối cùng. Ưng Nhãn trung niên một chiêu đắc thủ, lập tức đuổi theo. Hắn hai đứa con trai chết thảm, một bàn tay làm sao đủ, hắn hận không thể lột Dương Đông Thanh ra. Hai bước đi vào Dương Đông Thanh trước mặt, hắn cầm một cái chế trụ Dương Đông Thanh cổ. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mắt cảnh vật trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mừng Ái Nổ Đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 159, đại giới. Đột nhiên biến hóa cảnh vật lệnh ưng nhãn trung niên sững sờ, lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Nhưng sau một lúc lâu, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ mừng như điên, bởi vì nhi tử bỏ mình phẫn nộ đều bị hòa tan, lớn tiếng nói, tiểu tử, đây chính là bí mật a. Nói hắn nhịn không được cười ra tiếng, đây tuyệt đối là cái chí bảo, Hắc thị vong lạc đều không có chí bảo. Cũng liền tại hắn đắc ý bật cười thời điểm, đại sảnh mặt đất đột nhiên phá vỡ, lít nha lít nhít bộ rễ nhanh như thiểm điện, một chút cuốn tại hắn trên đùi. Đây là cái gì? Trong lòng giật mình, ưng nhãn trung niên đưa tay đem Dương Đông Thanh ném ra ngoài, bàn tay hiện lên ao, dùng sức hướng phía dưới vạch tới, phát ra xủy một tiếng vang nhỏ. Tại hắn nghĩ đến, này có lẽ chính là cùng loại tinh tế thực vật đồ vật, hắn khí kình vừa để xuống liền có thể chặt đứt. Sau khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến bộ rễ thời điểm, đúng là truyền đến kim loại cảm nhận. Phúc! Một tiếng vang trầm, bộ rễ lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Đồng nhiên, một cỗ sợ hãi bao phủ toàn thân, ưng nhãn trung niên ra đầu đều muốn nổ tung, tiếu dung cũng thay đổi thành kinh hãi. Phốc phốc lại là hai tiếng nhẹ vang lên, hắn cảm giác kịch liệt đau nhức từ bắp chân truyền đến, lực lượng toàn thân cấp tốc chút xuống ra ngoài. A ưng nhãn trung niên liều mạng túm động hai chân, song trưởng phát điên liên tục hướng hạ đập, nhưng hắn càng phát ra lực, lực lượng cùng nguyên khí sói mòn càng nhanh, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng tuyệt vọng, lúc này hắn mới ý thức tới, đó căn bản không phải cái gì trí bảo, mà là lấy mạng địa ngục. Vô số cây hệ từ mặt đất, nóc phòng, vách tường xung ra, đồng nhiên vào ưng nhãn trung niên thân thể. Gầm rú thanh âm im bặt mà dừng, ưng nhãn trung niên thân thể cấp tốc khô quắt xuống. Dương Đông Thanh bị đối phương vung ra, cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là bị bộ rễ tiếp nhận. Hắn căn bản không có nhìn ưng nhãn trung niên tình huống, xuất ra còn dư lại trên người nước ao một hơi tất cả đều rót xuống dưới. Hắn chúng nhất trưởng kia là vết thương chí mạng, xương cốt nát dễ làm, phổi cùng gan đều bị đánh phá liền khó lường, nếu không phải tinh thần lực của hắn lại có đột phá, vừa rồi cái kia một chút hắn liền phải ngất đi, căn bản đừng nghĩ đem đối phương mang vào không gian. Ao nước hiệu quả tương đương mạnh, rất nhanh máu liền ngừng lại, lúc này hắn mới cảm giác được khoan tim đau đớn. Cố nén đau ngẩng đầu, Dương Đông Thanh nhìn thấy một màn kinh khủng, ưng nhãn trung niên toàn thân cắm đầy bộ rễ, giờ phút này đã hình như khô lâu, nhưng vẫn còn tiếp tục khô quát. Không đến nửa phút, chính bản thân hắn đều bị rút sạch, làn da, xương cốt, thậm chí lông tóc. Dương Đông Thanh lại nhìn một chút nâng bản thân bộ rễ, cảm giác cái hót hơi tê tê. Một đống quần áo rơi xuống trên mặt đất, bộ rễ nhao nhao thối lui, Dương Đông Thanh cũng bị để xuống. Giờ phút này đại sảnh khôi phục nguyên dạng, ngoại trừ ưng nhãn trung niên quần áo cùng kiếm phong thảo lá cây, hết thể như thường. Bất quá hắn không kịp thở, cố nén kịch liệt đau nhức rời đi không gian, nơi này là phi thuyền, hắn phải nhanh đi ra ngoài, bên ngoài còn có không ít binh sĩ đây. Mặt khác nếu có giám sát, hắn trước hết đem hình ảnh hủy đi. Rời đi không gian, hắn tả hữu cẩn thận tìm kiếm, may mắn phát hiện chung quanh không có giám sát. Phi thuyền cửa vào có một cái, nhưng lại chiếu không tới nơi này. Đi đến liền muốn vượt qua chỗ ngoặt mới có. Thở dài một hơi, Dương Đông Thanh liền muốn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, xốc xếp tiếng bước chân từ phi thuyền cổng truyền đến. Lông mày nhíu chặt, Dương Đông Thanh do dự một chút, lần nữa về tới không gian bên trong. Hắn cũng không muốn làm như thế, nhưng hắn hiện tại thương thế quá nặng, cơ hồ đồng đẳng với phế nhân một cái, đừng nói là binh sĩ, một đứa bé đều có thể đem hắn đánh bại. Ngoại trừ tiến vào không gian hắn không có đường khác mà đi. Hơn 30 tên lính chen chúc tiến vào phi thuyền, từng cái gìm súng như lâm đại địch. Nhưng tìm một vòng về sau, bọn hắn đều có chút ngộng. Rõ ràng nhìn thấy người kia xông vào phi thuyền, Ưng Vương cũng đi theo xuống tới, làm sao hai người đều không thấy đây? Có phải hay không chúng ta nhìn lầm rồi? Một tên binh lính nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng, không thấy được thông đạo cái kia bảy vết máu sao? Bọn hắn khẳng định ở chỗ này động thủ, kỳ quái là người đi đâu rồi? Dẫn đầu quan quân cau mày, khẽ lắc đầu. Có lẽ lại xông ra đây, bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, tốc độ nhanh đến đều nhìn không thấy cái bóng. Người kia xông lên dốc cao thời điểm ta liền không thấy rõ ràng. Lại một tên binh lính nói. Mấy người kia đang nói, một tên binh lính từ chủ điều khiển trong đại sảnh chạy ra, lớn tiếng nói, cái khác 6 chiếc phi thuyền đều đã mất đi liên hệ. Quan quân lúc đầu nghĩ tìm thêm lần nữa, nhưng nghe đến tin tức này sau lập tức hạ lệnh, lập tức cất cánh trở về căn cứ, bọn hắn khẳng định đều bị liên bang phi thuyền đánh rơi. Không có quá 2 phút, chiếc phi thuyền này chậm rãi lên không, sau đó ra tốc phóng hướng thiên biên. Cùng lúc đó, Dương Đông Thanh ngồi dưới đất, dựa vào bình đài, trong lòng nóng trông không gian đường theo phi thuyền di động, như thế hắn chỉ biết lưu tại đầm lầy, có thể đợi liên bang cứu viện. Tiên nữ, tiên nữ. Dương Đông Thanh hô hai tiếng, muốn hỏi một chút không gian có thể hay không đi theo phi thuyền di động. Nhưng thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, tiên nữ nhưng không có đáp lại. Dương Đông Thanh trong lòng hơi hồi hộp một chút, không gian tiên nữ đã nói với hắn, không gian năng lượng sung túc, có thể tại lúc cần thiết giúp ngươi một lần. Hắn chính là nhớ kỹ lời này, mới khi nhìn đến phi thuyền rơi vào dốc cao thời điểm trong nháy mắt quyết định, đem ưng nhãn trung niên giải quyết hết. Bất quá tiên nữ đằng sau còn có câu nói, chính là có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hắn lúc ấy nghĩ tới, đại giới to lớn có thể là năng lượng hao hết, không cách nào tiến vào ba tầng không gian. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được, cái này đại giới chỉ sợ so với mình nghĩ đến nghiêm trọng hơn, tỉ như không gian tiên nữ sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến đây hắn liền luống cuống, không khỏi lên giọng hô to, tiên nữ ngươi đi ra một chút à. Khu khu khu. Thương thế của hắn nghiêm trọng, nay vừa dùng lực liên lụy phổi, liên tục ho khan, đau đớn kịch liệt làm hắn mặt đều có chút vằn mẹo. Qua hơn nửa ngày, hắn thở vân khí tức, vịn bình đài đứng lên, một chút xíu di chuyển đi đến cửa nhỏ bên cạnh, dùng sức đẩy một chút, phát hiện căn bản không đẩy được. Chẳng lẽ ngay cả tiểu viện đều không đi được? Dương Đông Thanh lại là ngẩn ngơ, sau đó đi đến thông hướng căn thứ hai đại sảnh cửa thủy tinh trước đẩy, đồng dạng không đẩy được. Mà lúc này hắn mới phát hiện, căn thứ hai đại sảnh đã tối, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Nguyên lai, đây chính là đại giới. Dương Đông Thanh chậm rãi thở ra khẩu khí, chuyển đến bình đài bên cạnh lần nữa ngồi xuống, nắm chặt lại nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, năng lượng, chỉ cần có năng lượng không gian liền nhất định sẽ khôi phục, tiên nữ cũng biết một lần nữa đi ra. Ta được mau chóng tìm tới số lớn năng lượng mới được. Nói xong, Dương Đông Thanh mở ra dưới bình đài cửa tủ, từ bên trong lấy ra sương mù dạng nước ao, uống một hớp lớn. Những này nước ao là hắn vì dưỡng kiếm phong thảo tích trữ, cũng may mắn có những này nước ao tại, bằng không hắn đều không thể chữa thương. Uống xong nước ao, Dương Đông Thanh thở sâu, khép hờ hai mắt, tu luyện rèn luyện nội tạng hô hấp pháp. 6 giờ đi qua, Dương Đông Thanh mở mắt, thoáng khẽ động, cảm giác tạng phủ hay là đau đớn khó nhịn, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, lần này tổn thương thật sự là quá nặng đi. Vịn bình đài đứng lên, Dương Đông Thanh do dự một chút, tập trung tinh thần rời đi không gian. Cũng không phải là ở tại không gian thời gian càng dài càng an toàn, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài, nhìn xem không gian có phải hay không theo phi thuyền di động. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tín liệu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 160, kia là một cái đại bảo tàng. Dương Đông Thanh đi ra ngoài là bước lên nguy hiểm, nhưng cái này phong hiểm hắn nhất định phải bước lên. Không mò ra tình huống bên ngoài, lúc nào đi ra đều gặp nguy hiểm. Mà lại càng về sau kéo nguy hiểm càng lớn, liên bang cùng thái cổ đế quốc đại chiến tám thành đã triển khai, nếu như phi thuyền đến ngoài không gian tham chiến, lại bị phá hủy. Vậy liền triệt để xong đời. Cho nên hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng không gian có hay không theo phi thuyền di động. Đi ra một cái chớp mắt, Dương Đông Thanh toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá trong thông đạo cũng không có người. Hồ Dương Đông Thanh thở dài ra một hơi, nhìn chung quanh một chút, lông mày lại nhíu lại. Hiện tại có thể xác định, không gian quả nhiên theo phi thuyền di động, đây là vì cái gì hắn không tâm tư suy nghĩ, cũng khẳng định suy nghĩ không thấu, hắn bây giờ gấp chính là làm sao thoát thân. Chính lúc này, trong hai của hắn truyền đến ca một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy tiếng bước chân xuất hiện, từ trước mặt hắn nằm ngang thông đạo phía bên phải truyền đến. Dương Đông Thanh lập tức liền muốn tránh về không gian, nhưng vào lúc này, tiếng nói làm hắn ngừng lại. Ngày mai ta đi Đạt Lan Tinh, ngươi để Đồ Nhĩ Lan đến đó tìm ta đi. Đúc, lần này thực không có ý tứ, quay đầu ta nhất định bẩm báo thân vương đại nhân. Đi đừng nói cái này, Hàn Tiến Vũ chết thì chết, ta chỉ là có chút kỳ quái Dương Đông Thanh người này. Ưng Vương hai đứa con trai so Hàn Tiến Vũ còn lợi hại hơn, thế mà chết hết trong tay hắn, nhiều người như vậy vòng vây đều bắt không được hắn. Cuối cùng hắn theo Ưng Vương lại song song mất tích, cổng giám sát rõ ràng đập tới Ưng Vương đánh Dương Đông Thanh một trường. Nhưng trong phi thuyền ngoại trừ cái kia một vũng máu, cũng không có dấu vết khác, giám sát cũng không có phát hiện bọn hắn ra ngoài, thực sự quá quỷ dị. Không có vết tích coi như xong, thái không đại chiến đã triển khai, một hồi liền đem chiếc phi thuyền này phái đi ra. Ưng Vương cùng Dương Đông Thanh sự tình ta về sau tiếp tục điều tra đi, mấy lần kế hoạch đều bị hắn phá hư, tướng quân đã hạ đạt tất sát lệnh. Đồ Nhĩ Lan đoán chừng cũng hận chết Dương Đông Thanh. Đúng, đừng quên ngày mai rạng sáng trước đó đem vật tư cho ta đưa qua. Mấy câu nói đó công phu, tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, Dương Đông Thanh biết không thể tiếp tục nghe, tập trung tinh thần tránh về không gian. 3 giây đồng hồ về sau, hai cái thân ảnh gạt tới. Nếu là Dương Đông Thanh nhìn thấy, chỉ định hội giật nảy cả mình. Bởi vì hai cái này thân ảnh bên trong lại có một cái tích dịch nhân. Dương Đông Thanh ngồi ở đại sảnh bình đài bên cạnh, tư duy nhanh chóng xoay tròn. Từ ngắn ngủi vài câu trong lúc nói chuyện với nhau hắn đạt được đại lượng tin tức. Đầu tiên chiếc phi thuyền này hẳn là ngừng lại, này từ đối phương đang muốn xuống thuyền liền có thể nhìn ra. Tiếp theo chiếc phi thuyền này quả nhiên muốn đi ngoài không gian tham chiến, hắn nhất định phải nhanh rời đi. Thứ ba gọi là đục muốn đi Đạt Lan Tinh, đây là hắn coi trọng nhất. Vừa rồi nghe được Đạt Lan Tinh thời điểm ánh mắt của hắn đều tại tỏa ánh sáng. Lần trước theo Dư gia phụ tử đi một lần, hết thệ cũng không có ngốc bao lâu thời gian. Khi đó hắn liền trông mà thèm Đạt Lan Tinh đấu thú trường bên trong chết đi manh thú cùng tinh tế thực vật. Trong mắt hắn, đó chính là một cái đại bảo tàng. Một cái có thể cho không gian thu lấy đầy đủ năng lượng đại bảo tàng. Ngày mai rạng sáng, thì nói ta nhất định phải nhanh tìm tới phi thuyền khác, cũng vụng trộm ẩn vào đi. Hắn hiện tại có thể khẳng định, phi thuyền ngay tại Thái Cổ Đế Quốc căn cứ, tiến vào tiến về Đạt Lan Tinh phi thuyền chính là hắn thoát thân lựa chọn tốt nhất. Vẫn phải mau chóng hành động, chiếc phi thuyền này liền muốn đi ngoài không gian chiến trường. Dương Đông Thanh thở sâu, xuất ra sương mù dạng nước ao lại uống một ngụm, ngồi xếp bằng tĩnh tỏa 10 phút, lúc này mới đứng lên, một lần nữa rời đi không gian. Lần này đi ra, Dương Đông Thanh đã thả lỏng một chút, phi thuyền đã ngừng lại, nói rõ giờ khắc này ở Thái Cổ Đế Quốc trong căn cứ, trong phi thuyền rất có thể không ai. Vừa rồi hai người kia cũng đã nói, bọn hắn là tới tra tìm dấu vết. Mặc dù không ai, nhưng Dương Đông Thanh cũng không có khả năng nên ngang rời đi, còn có giám sát đây, lại nói hắn cũng mở không ra phi thuyền đại môn. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi giám sát, Dương Đông Thanh tiến vào phi thuyền tầng dưới, ở chỗ này còn có một cái cửa, là phi thuyền dỡ hàng nguồn năng lượng. So sánh với phi thuyền đại môn, từ nơi này cửa rời đi muốn an toàn nhiều lắm, bởi vì nơi này bình thường đều không có giám sát. Đây đều là Lão Mạnh nói cho hắn biết. Đương nhiên, cái cửa này hắn cũng có mở hay không, chỉ có thể chờ đợi người bên ngoài mở ra. Bất quá đã chiếc phi thuyền này muốn đi ngoài không gian chiến đấu, nguồn năng lượng là nhất định phải chuẩn bị. Chẳng được bao lâu, hắn nghe được ca một tiếng, mắt thấy phía trước đã nứt ra một cái lỗ hổng, một cái hình chữ nhật vật chứa chậm rãi thăng lên đi lên. Lúc này Dương Đông Thanh quyết định thật nhanh, thừa dịp vẫn chưa có người nào từ bên trên xuống tới, một cái đi nhanh tiến lên. Thuận vật chứa biên giới nhìn xuống phía dưới một chút, phát hiện không ai, liền thả người nhảy xuống. Phía dưới là một chiếc xe vận tải, tự động cần cầu chính đem nguồn năng lượng đưa vào phi thuyền. Xe trước sau đều có một tên binh lính đối ngoại đứng đấy, ai cũng nghĩ không giá hội từ trong phi thuyền đi ra người. Dương Đông Thanh sau khi hạ xuống một cái xoay người, lăn tiến vào xe hàng phía dưới, hai mắt quan sát hai bên, cấp tốc phân biệt hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh cũng không có bao nhiêu phi thuyền, chỉ có chút ít mấy chiếc. Dương Đông Thanh để mắt quét qua. Không khỏi âm thầm cao hứng, cứ như vậy mấy chiếc phi thuyền, tìm kiếm người kia phi thuyền liền dễ dàng nhiều. Quân dụng chiến hạm cơ bản đều là thống nhất loại hình, khác biệt phi thuyền rất dễ nhận biết. Không biết có phải hay không đại chiến nguyên nhân, lúc này người nơi này viên cũng không có bao nhiêu, hắn không khỏi cảm thán vận khí tốt. Người kia để rạng sáng trước đó đưa hàng tới, nghe ngự khí phi thuyền nên dừng sát ở nơi này mới đúng. Dương Đông Thanh nói thầm một tiếng, gặp trước sau hai tên binh sĩ đi lên xe, một chút xíu xê dịch đến xe hàng hậu phương. Đợi cho lái xe đi một cái trước mắt, hắn lập tức trốn đến phi thuyền giá đỡ phía sau, kề sát ở phía trên, bắt đầu quan sát nơi này giám sát, cùng nhân viên. Một lát sau, hắn từ bên trái lặng lẽ rời đi, nhanh chóng đi qua đất trống, trốn đến một chiếc phi thuyền khác giá đỡ phía dưới. Hơn một cái một giờ sau, trời chậm rãi đen lại, Dương Đông Thanh rốt cục phát hiện một chiếc không đồng dạng phi thuyền. Hẳn là nó. Dương Đông Thanh nói thầm một tiếng, lặng lặng núp ở giá đỡ phía dưới. Hiện tại liền nhìn có hay không hàng hóa đưa tới. Chỉ cần có, nói rõ chính là cái này. Một chút xíu ngồi xổm trên mặt đất, Dương Đông Thanh yên lặng chờ đợi. Lúc này hắn cảm giác được tạng phủ còn tại từng đợt kịch liệt đau nhức, không khỏi dùng tay bưng kín bên trên phần bụng. Trên mặt xuất hiện một tia vẻ u sầu, nếu như đến Đạt Lan Tinh còn tốt không được, muốn lấy tới năng lượng coi như khó khăn. Nghĩ đến này, Dương Đông Thanh xuất ra cái bình, lại được một hớp xương mủ dạng nước ao xuống dưới. Đến bây giờ hắn đã đem chứa đựng ao nước một nửa uống nữa. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương Đông Thanh dùng nước ao từng ngụm mạnh đỉnh lấy, ở chỗ này chờ đợi. Mãi cho đến qua nửa đêm, nơi xa đột nhiên có xe chiếc đèn lớn soi tới, Dương Đông Thanh đuôi lông mày vừa nhấc, thân thể căng cứng. Không lâu sau công phu, hai chiếc xe đến, trong đó một cô đứng tại phi thuyền đại môn, một cái khác chiếc thì đứng tại dưới phi thuyền mới. Phi thuyền dưới đáy mở một cái cửa sổ, xe hàng tự động thang máy chậm rãi dốc lên. Dương Đông Thanh nhắm ngay cơ hội bỗng nhiên liền xông ra ngoài, một chút nhảy lên 2 mét, trực tiếp bắt lấy thang máy. Đi theo chậm rãi tiến vào phi thuyền dưới đáy. Dương Đông Thanh còn lo lắng dưới đáy có người trông coi, chờ tiến vào phi thuyền sau nhìn thấy chung quanh cũng không có người, lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, tung người một cái nhào ra ngoài, hai bước đi tới một cái bị hàng hóa che chắn nơi hẻo lánh ngồi xuống, tập trung tinh thần tiến vào không gian. Thẳng đến lúc này, Dương Đông Thanh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lại rót hai cái nước ao, một đầu đổ vào bình đài bên cạnh, nằm ngáy ho ho. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 161, thuận lợi. Hồng Nham Tinh, liên bang hậu phương căn cứ trong đại sảnh không khí ngột ngạt, tìm kiếm đã qua 17 tiếng, 10 chiếc phi thuyền tìm tòi mảng lớn đầm lầy khu vực, nhưng vẫn không có Dương Đông Thanh tung tích. Tướng quân, chúng ta tại đầm lầy biên giới bắt lấy Thái Cổ Đế quốc một tên quan quân, hắn nói truy sát Dương Đông Thanh gọi Ưng Vương, là cấp 5 cao thủ. Đang tìm kiếm bên trong còn phát hiện hai danh thanh niên thi thể, là Ưng Vương hai đứa con trai, một cái bị trọng quyền đánh nát xương ngực đâm rách trái tim, một người khác bị mở ngực mổ bụng. Tên quan quân kia nói hai người này đều là địa tinh cấp, luyện được nội kình. Một tên quan quân trẻ tuổi thấp giọng bẩm báo. Lý Lập Phong trùng điệp thở dài một tiếng, tại cấp 5 cao thủ truy sát hạ còn có thể chém giết hai tên luyện được nội kình địa tinh cấp. Dương Đông Thanh đứa nhỏ này. Đáng tiếc. Mặc dù Dương Đông Thanh giết đối phương hai tên địa tinh cấp, nhưng cũng rất khó tại cấp 5 cao thủ truy sát hạ chạy trốn, liên tục 17 tiếng tìm kiếm không đến, tám thành đã gặp nạn. Thẩm Đông trầm mặc im lặng, trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Dương Đông Thanh là hắn nhìn xem từng bước một trưởng thành, lần thi này bên trên lớp tinh anh, tương lai tiền đồ vô lượng, không nghĩ tới. Có thể nói đi thì nói lại, nếu như không có Dương Đông Thanh cùng lão Mạnh hy sinh chính mình, toàn bộ Nguyệt Đồ tinh hệ mấy tỷ người đều đem gặp tai họa ngập đầu. Ba tên giám khảo giờ phút này cũng tâm tình nặng nề, nguyên bản đây chính là một lần qua loa khảo thí, cho Mạc Tiểu Ninh mạ vàng. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy? Một hồi lâu, Thẩm Đồng mới mở miệng, hỏi, Mạc Tiểu Ninh bọn hắn đâu, còn chưa có trở lại sao? Quan quân lắc đầu, nói ra, bọn hắn đều cự tuyệt trở về, còn muốn tiếp tục tìm Dương Đông Thanh. Lập tức đem bọn hắn mang về, không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại tiền tuyến. Thẩm Đồng đứng lên, lớn tiếng mệnh lệnh. Tiếp lấy lại hỏi Lý Lập Phong, Lao Lý, ngươi nói cho Dương Đông Thanh cùng Lão Mạnh xin nhất đẳng quân công, quân bộ có thể hay không phê? Hội! Lý Lập Phong gật gật đầu, chậm rãi thở ra khẩu khí nói, đáng tiếc bọn hắn đã liền tử trận. Mấy phút về sau, tại ở gần đầm lầy số 1 căn cứ, các học viên lần lượt đi ra. Mạc Tiểu Ninh trầm mặt đi lên phía trước, không nói một lời, vành mắt nàng hay là đỏ. Chu Tử Lạc thì bị Ngụy Khiết lôi kéo, một bên rẽ rủa một bên khóc, đội trưởng, ngươi thả ta ra. Dương Tử còn không có tìm tới đây. Ta được đi tìm hắn. Ngươi thanh tỉnh một chút, nơi này là chiến đấu tuyến đầu, quá nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi muốn đem tất cả mọi người chôn vùi đi vào? Ngụy Khiết một thanh đè lại Chu Tử Lạc bả vai, dùng sức lung lay hai lần, mạnh dắt lấy nàng lảo đảo tiến lên. Tại phía sau bọn họ, là Trương Thanh cùng Tiểu Phong, Đại Bàn, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Lâm phân biệt dịu lấy bọn hắn. Mấy người kia đồng dạng thần sắc trang nghiêm, đối lão Mạnh cùng Dương Đông Thanh bọn hắn đã kính nể vừa đau tâm. Lão Mạnh còn có mấy ngày liền phục viên, Dương Đông Thanh là lớp tinh anh học sinh có tốt đẹp tiền đồ. Có thể hết lần này tới lần khác chết chính là bọn hắn. Giờ phút này Hồng Nham Tinh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, song phương đại lượng binh lực đều tập trung vào chỗ giao giới. Ngoài không gian, song phương mấy ngàn chiếc phi thuyền ngay tại lẫn nhau trùng sát. Cũng liền ở thời điểm này, một chiếc phi thuyền từ Thái Cổ Đế quốc căn cứ cất cánh, phóng tới không trung. Thừa dịp song phương phi thuyền còn không có tản ra hỗn chiến, nhanh chóng rời đi Hồng Nham Tinh. Dương Đông Thanh quá mệt mỏi, từ cứu trợ Mạc Tiểu Ninh bắt đầu hắn vẫn ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, cùng Hàn Tiến Vũ kịch chiến, bị cấp 5 cao thủ truy sát, lại bị mấy ngàn tên lính vây quét, cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Lẽ ra hắn xương sườn chấn vỡ, gan cùng phổi nghiêm trọng tổn hại, cho dù có xương mủ dạng nước ao cũng vô pháp hành động. Nhưng hắn bằng vào cường đại tinh thần gượng chống, từ một chiếc phi thuyền chạy trốn tới một chiếc phi thuyền khác. Cho nên khi xác định triệt để an toàn về sau, Dương Đông Thanh liền rốt cuộc duy trì không được. Này ngủ một giấc gần 20 tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, Dương Đông Thanh cố hết sức ngồi dậy. Hơi bỗng nhúc nhích, hắn cảm giác xương sườn cùng nội tạng vẫn đau đớn, không khỏi chau mày. Thương thế mặc dù tốt chuyển một chút, nhưng cùng hắn dự tính kém đến còn xa, chính mình cái này bộ dáng tiến vào Đạt Lan Tinh chỉ sợ có chút khó khăn, chạm không gian người cũng không ít. Nhìn một chút còn sót lại nửa bình xương mù dạng nước ao, Dương Đông Thanh nho nhỏ nhấp một miếng, tập trung tinh thần ra không gian. Vừa ra tới Dương Đông Thanh liền tóm lấy bên người hàng Dương, phi thuyền tầng dưới chốt nhất là hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái, hàng hóa đều là cố định tại ngọn nguồn trên kệ, nếu là hắn bắt không được liền phiêu lên. Tiếp lấy hắn nghe được phi thuyền động cơ thanh âm, điều này nói rõ còn không có tới mục đích, phi thuyền còn tại phi hành. Cũng không biết còn bao lâu mới có thể đến. Dương Đông Thanh nói thầm trong lòng một tiếng, đang muốn trở về không gian, phi thuyền đột nhiên dừng một chút, động cơ thanh âm trở nên nhỏ. Phi thuyền giảm tốc. Xem ra hẳn là cũng nhanh đến. Dương Đông Thanh ngừng lại, trốn ở trong góc yên lặng chờ đợi. Ước chừng chừng nửa canh giờ, phi thuyền lại dừng một chút, Dương Đông Thanh cảm thấy trọng lực, hai chân giẫm trên mặt đất. Lúc này Dương Đông Thanh chuẩn bị khởi hành đi thượng tầng. Phi thuyền mang theo đầy đủ nhiên liệu là sẽ không đánh mở phía dưới cửa khoang. Nhưng lại tại lúc này, tầng đấy đột nhiên sáng lên ánh đèn. Dương Đông Thanh vội vàng rút về thân thể, giấu ở nơi hẻo lánh hướng ra phía ngoài quan sát. Chẳng được bao lâu, tiếng bước chân truyền đến, mấy cái thân hình cao lớn tiến vào tầm mắt. Thân ảnh chậm rãi đi vào, Dương Đông Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn vẫn cho là đây là chiếc Thái Cổ Đế Quốc phi thuyền, không nghĩ tới lại là Tích Dịch Nhân. Đối phương vừa nói chuyện vừa đi gần, bởi vì đối phương đều là Tích Dịch Nhân, nói là bản tộc ngôn ngữ, Dương Đông Thanh căn bản nghe không hiểu. Bất quá, động tác của đối phương hắn lại thấy rõ, trong lòng không khỏi vui mừng, bọn hắn đúng là muốn mở ra tầng đáy cửa khoang. Đây chính là cái cơ hội tốt. Dương Đông Thanh ngừng thở. Cửa khoang mở ra, một đài cần cẩu thăng lên đi lên, tiếp lấy mấy cái người máy từ phía trên đi xuống, đi di chuyển trước mặt hắn trưng bày hàng hóa. Dương Đông Thanh nhìn đúng cơ hội, một cái đi nhanh liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy lên đến hàng hóa cái dương đỉnh chót, ghé vào phía trên. Người máy đem cái dương bày ở cần cẩu bên trên về sau, Dương Đông Thanh cấp tốc lăn lộn, thân thể từ cái dương chính diện tuột xuống, hai tay đảo lấy dương đỉnh, vị trí này vừa vặn có thể lợi dụng cái dương ngăn trở Tích Dịch Nhân ánh mắt. Cần cẩu chậm rãi hướng phía dưới, Dương Đông Thanh thuận khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, phát hiện bên ngoài chỉ có một tên Tích Dịch Nhân cùng một cái giác tộc nhân đang nói chuyện. Hắn vội vàng hai tay xê dịch, từ cái dương chính diện rời đến mặt bên. Ngay tại cái dương triệt để rời đi cửa khoang thời điểm, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống, một bước liền trốn đến phi thuyền chân đỡ đằng sau. Nhìn chung quanh một chút, Dương Đông Thanh phát hiện nơi này đều là phi thuyền loại nhỏ. Loại này phi thuyền hắn nhận biết, đúng là lúc trước theo dư ra tới thời điểm, cưỡi tiến vào Đạt Lan Tinh cái chủng loại kia phi thuyền. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, quá thuận lợi, chỉ cần ẩn vào trong đó một chiếc phi thuyền, liền có tiến vào Đạt Lan Tinh cơ hội. Hít một hơi thật sâu, Dương Đông Thanh lặng lẽ chuốt xuống một ngụm nước ao, dưới chân phát lực liền xông ra ngoài. Hai giây liền trốn đến một chiếc phi thuyền khác đằng sau, tiếp lấy hắn chuyên tìm giám sát cùng tầm mắt khó đạt đến góc chết, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Đồ tinh hệ biên giới vành đai Thiên Thạch hậu phương, Thái Cổ Đế Quốc chiến hạm đang bị đánh liên tục lùi về phía sau. Ở giữa kỳ hạm trong đại sảnh, Đồ Nhĩ Lan nhìn xem từ Hồng Nham tinh truyền đến hình ảnh, diện mục dữ tợn. Hiện tại hắn mới biết được con của mình đã rơi xuống liên bang trong tay. Lấy vạn nguyên sinh vật thế lực, muốn đem Đồ Lan Tư lấy đi dễ như trở bàn tay. Thì nói, con của hắn giữ nhiều lành ít. Dương Đông Thanh, lại là Dương Đông Thanh. Đồ Nhĩ Lan nắm chặt nắm đấm, phát ra ba ba tiếng vang. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 162, trợ rút. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ tại Đạt Lan Tinh một tòa thành thị bên trong chậm rãi hạ xuống. Phi thuyền khoang đáy, Dương Đông Thanh lặng lẽ từ xó xỉnh bên trong đi ra, thật dài thở ra khẩu khí. Từ Tích Dịch Nhân phi thuyền sau khi đi ra, Dương Đông Thanh không có tìm bao lâu liền tiến vào một chiếc phi thuyền loại nhỏ, phi thường nhẹ nhõm. Mà lại không đến nửa giờ, phi thuyền liền bay lên. Hiện tại hắn đều đang cảm thán vận khí của mình tốt. Khó trách đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Dương Đông Thanh ám đạo, hắn đều không nghĩ tới chuyến này sẽ như thế thuận lợi. Hiện tại chỉ cần rời phi thuyền, còn lại liền đơn giản. Chờ khôi phục không gian, thân thể cũng khá, hắn cơ bản cũng liền an toàn. Trong lòng suy nghĩ, Dương Đông Thanh cất bước đi lên tầng đi. Đến mặt đất, phi thuyền nhỏ là sẽ không đánh khai khoang đáy, hắn phải từ phía trên ra ngoài, đây là cửa ải cuối cùng. Đến trước cửa, Dương Đông Thanh ngồi xổm ở cạnh cửa chờ đợi, đều là cửa điện tử hắn mở không ra. Bất quá khoang đáy đặt vào hàng hóa, người bên ngoài nhất định sẽ xuống tới cầm đồ vật, khi đó chính là hắn thoát thân rời đi cơ hội. Cũng không lâu lắm, cửa khoang phát ra tích 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 vài tiếng nhẹ vang lên, sau đó ca một tiếng mở ra khe hở, Dương Đông Thanh túi thân giấu ở phía sau cửa, liền thấy hai cái thân ảnh đi xuống. Dương Đông Thanh lặng lẽ đứng lên, thuận khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện không ai, liền đẩy cửa như là con báo lao ra ngoài. Nhưng mà, khi hắn từ trong cửa sau khi đi ra, tựu như cùng bị người làm định thân pháp, lập tức cứng ở nơi đó. Khoảng cách này đạo môn cách xa 5 mét, hai tên thiên dược tộc thiếu nữ chính cười mỉm mà nhìn xem hắn. Vừa hắn còn khen thán vận khí tốt, không nghĩ tới tối hậu quan đầu bị người ta bắt quả tang, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Bất quá hắn hơi sững sờ, dậm chân một cái liền hướng hai tên thiên dược tộc thiếu nữ vọt tới. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới, cũng may phi thuyền nhỏ không có bao nhiêu, rất nhanh liền có thể vọt tới cổng. Ta biết ngươi, dư gia kiếm phong thảo trồng ra được sao? Ngay tại Dương Đông Thanh vọt tới trước sát na, bên trái thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Ừm. Dương Đông Thanh dẫm chân xuống, nhớ tới lần trước tới thời điểm nhìn thấy những cái kia thiên dược tộc thiếu nữ. Nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện này hai thiếu nữ quả nhiên dáng dấp giống nhau như lúc, đều là mang theo mặt nạ. Các ngươi là? Dương Đông Thanh trần chờ mở miệng. Chúng ta lần trước theo dư gia chủ làm cái sinh ý, cho hắn một viên kiếm phong thảo hạt giống. Thiếu nữ khẽ cười nói. Nha. Dương Đông Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, lần trước là vì tranh đoạt Hắc Thị Võng Lạc cấp 2 hiệt diện hội viên quyền hạn, này đều hơn mấy tháng, các nàng làm sao còn ở lại chỗ này không đi. Ý nghĩ này lóe lên, hắn chần chờ hỏi, các ngươi biết ta tiềm nhập các ngươi phi thuyền. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, khoát tay vài miếng so móng tay còn nhỏ lông vũ bay lên, chúng ta Thiên Dực tộc người ở nơi nào đều quen thuộc dùng bản thân giám sát, khoang đáy chỗ cửa lớn liền có một mảnh, vừa vặn nhìn thấy ngươi ở sau cửa diện. Dương Đông Thanh cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, hắn thật không nghĩ tới còn có dạng này giám sát. Không khỏi tâm có chút nghĩ mà sợ, may mắn bản thân không có tiến vào không gian, nếu không phiền phức liền lớn. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có ác ý, cũng không muốn biết ngươi xảy ra chuyện gì, muốn làm gì. Dư Hải tiên sinh đã giúp chúng ta bận điệu, là bằng hữu của chúng ta. Lần này coi như giúp ngươi một lần đi. Thiên Dực tộc thiếu nữ nói, nắm lấy đồng bạn bên cạnh sai sau một bước, nhường đường ra. Dương Đông Thanh nhìn chằm chằm Thiên Dực tộc thiếu nữ một chút, một giọng nói cảm ơn, cất bước đi ra ngoài. Mắt thấy là phải đi ra đại môn, hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Dùng các ngươi ngôn ngữ của nhân loại, ta gọi Thiên Nhã. Thiếu nữ mỉm cười trả lời. Nếu như ta muốn rời đi Đạt Lan Tinh, ngươi còn có thể giúp ta sao? Dương Đông Thanh lại hỏi. Đương nhiên có thể, ở ngay vị trí này. A, ngươi chờ một chút. Thiếu nữ lấy ra một vật, mấy bước đi vào Dương Đông Thanh bên người, cái này cho ngươi. Dương Đông Thanh tiếp nhận, chỉ thấy là một mảnh mỏng như cánh ve mặt nạ. Mang theo cái này, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Thiếu nữ nói. Cảm ơn. Dương Đông Thanh cười cười, quay người nhanh chân đi ra phi thuyền. Đợi cho Dương Đông Thanh thân ảnh biến mất, một thiếu nữ khác hỏi, Thiên Nhã, vì cái gì giúp hắn? Hắn chui vào Đạt Lan Tinh còn không biết làm cái gì đây, vạn nhất trong họa, bị cha ra cùng chúng ta có quan hệ. Không có việc gì. Xảy ra chuyện cũng cha không được chúng ta, mà lại bắt hắn lại đối chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu là hắn không có chuyện, về sau chúng ta tìm tới Dư Hải, chắc hẳn Dư Hải cũng sẽ không bắt chúng ta. Lần này chúng ta có thể tham dự tranh đoạt, còn nhờ vào Dư Hải đây. Thiên Nhã nói. Nói chuyện đến nơi này, một thiếu nữ khác mặt lộ vẻ vẻ u sầu, có thể ta nhìn Hách Đa chưa chắc sẽ giúp chúng ta. Nói chuyện làm ăn, chỉ cần lợi ích đến, Hách Đa không có lý do cự tuyệt. Thiên Nhã thở phào khẩu khí, quay người hướng trong phi thuyền đi đến. Dương Đông Thanh đi xuống phi thuyền, lại thấy được đầy đường đều là toàn bộ tin tức hình ảnh tình hình. Đại bộ phận đều là đấu thú, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hắc quyền cùng tinh tế thực vật. HTTP, T. Doe nụ ạ toại Dương Đông Thanh một đường không có dừng lại, cũng không có mang mặt nạ, tìm cái phương hướng nhanh chân hướng ngoài thành đi đến. Đạt Lan Tinh bên trên cơ hồ đều là rừng rậm, từ cái kia phương hướng ra khỏi thành có thể đi vào trong rừng. Hắn hiện tại cần có, chính là tìm tới giác tộc nhân xử lý dã thú thi thể địa phương ở đâu. Ra khỏi thành thị, trên đường trên cơ bản liền không ai, rất nhanh con đường cũng biến mất, cây cối chậm rãi nhiều hơn. Ngay từ đầu Dương Đông Thanh còn cẩn thận từng ly từng tí, quan sát chung quanh có hay không giám sát, nhưng đi hơn một giờ, đều tiến vào rừng cây chỗ sâu, một cái giám sát cũng không có phát hiện. Đạt Lan Tinh đều là phi thuyền loại nhỏ tiến vào, trạm không gian cũng quản lý nghiêm ngặt, giác tộc nhân căn bản không sợ có người đem dã thú thi thể trộm ra đi, cũng liền không cần thiết lắp đặt cái gì giám sát đi. Nghĩ tới đây, Dương Đông Thanh yên tâm, lập tức tăng nhanh tốc độ. Hắn hiện tại đầu tiên muốn tìm chỗ nào dã thú nhiều, mặc dù tông báo loại hình dã thú đều có lãnh địa của mình, nhưng tập trung ném cho ăn thi thể địa phương, khẳng định hội có càng nhiều dã thú trông coi. Mặt khác hắn cũng đang quan sát bầu trời, nếu có phi thuyền, rất có thể chính là xử lý thi thể. Đạt Lan Tinh bên trên rừng rậm muốn so Nguyệt Đô Tinh cùng Hồng Nham Tinh cũng khó khăn đi, đại lượng trồng chất hư thối lá cây tản ra mùi thối, một cước đạp xuống đi có thể hãm đến bắp chân. Nếu như hắn không có thương tổn, ở chỗ này hành tẩu đương nhiên như dẫm trên đất bằng, nhưng bây giờ hắn nội thương chưa lành, không cách nào phát lực, đi cố gắng hết sức. Sắc trời dần dần đen lại, Dương Đông Thanh hồng hộp thở hổn hển, nhìn chung quanh một chút, tìm cái thân cây bò lên. Hắn vừa sau khi ngồi xuống không lâu, liền nghe đến bầu trời có âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh ánh sáng bay tới. Đây chính là xử lý thi thể phi thuyền. Dương Đông Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng lên, nếu như là phổ thông phi thuyền, không nên phi chậm như vậy. Quả nhiên, phi thuyền từ trên đỉnh đầu bay qua không lâu sau, trong rừng rậm vang lên từng tiếng thú giống, loang thoáng có thể nhìn thấy bóng đèn đồng dạng dã thú con mắt. Dương Đông Thanh cấp tốc từ trên cây xuống tới, tiến vào không gian, mang hảo mặt nạ, kéo lấy kiếm phong thảo lá cây đi ra, nhanh chân hướng phía phi thuyền đi xa phương hướng đuổi theo. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 163, thao thiết tiến hóa. Dương Đông Thanh này vừa chạy chính là hơn 10 cây số, dùng đi hơn 1 giờ, còn dư lại cuối cùng nửa bình xương mù dạng nước ao toàn bộ hao tổn không. Cuối cùng Dương Đông Thanh chạy tới một mảnh đất trống, cách thật xa liền có thể ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, tiếng gầm, nhấm nuốt âm thanh, còn có cắn nát xương thanh âm đan vào một chỗ truyền vào trong tai, cho người bình thường có thể hủ chết đi qua. Nhưng Dương Đông Thanh không sợ, hắn giờ phút này chỉ có cao hứng cùng kích động. Mảnh đất trống này chừng hơn vạn mét vuông, ở giữa chất đầy các loại mảnh thú thi thể, ngoại trừ có hạn mấy loại, đại bộ phận Dương Đông Thanh cũng không nhận ra. Mà tại đất trống chung quanh, tất cả đều là dã thú như là đèn lồng đồng dạng con mắt. Lúc này phi thuyền đã rời đi, nhưng Dương Đông Thanh hay là rất cẩn thận lưu ý một chút chung quanh, sợ có giám sát, hắn mang lên mặt nạ cũng là tránh cho bị ẩn tàng giám sát đập tới. Lũ dã thú đều tại thao thiết tiệc, đối Dương Đông Thanh căn bản không có để ý tới, như thế cái vật nhỏ đều không đủ cho chúng nó nhét cái răng. Vây quanh đất trống dạo qua một vòng, liền lại qua nửa giờ, Dương Đông Thanh lúc này mới bỗng nhiên phát lực, nhanh chóng hướng phía đất trống thi thể đống vào tới. Giống một con tông báo bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt buốc lên hàng quang, đối với hộ ăn dã thú tới nói, quấy rầy bọn nó ăn cơm là không thể nhất chịu được. Cái này tông báo chân sau đạp một cái liền nhào về phía Dương Đông Thanh. Lan đi. Dương Đông Thanh dùng sức lắc một cái kiếm phong thảo lá cây, mặc dù lấy hắn lực lượng bây giờ đã không cách nào đùa nghịch khai dài mười mấy mét cây cỏ, nhưng khi roi vung hay là không có vấn đề. Bạch. Sắc bén lá cây trên người tông báo quẹt cho một phát thật dài vết thương. Tông báo một tiếng gào thét lui xuống, Dương Đông Thanh tăng thêm tốc độ hướng về phía trước vọt mạnh. Theo sát lại là hai con không quen biết mảnh thu đánh tới, đều bị Dương Đông Thanh dùng kiếm phong thảo ép ra. Sau đó hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, vọt thẳng tiến vào thi thể đống. Dương Đông Thanh hướng phía trước xuống lên, lũ dã thú hung tính tất cả đều bị kích, lại là mấy cái nhào về phía Dương Đông Thanh. Nhưng là, khi chúng nó hạ xuống xong, Dương Đông Thanh không thấy, liên đối chung quanh dã thú thi thể đều không thấy. Mấy cái dã thú ngộng, bọn nó chưa từng thấy loại tình huống này. Còn không đợi bọn nó kịp phản ứng, Dương Đông Thanh đột nhiên xuất hiện, lại nhào về phía một bên khác, tiếp lấy lại biến mất không thấy. Liên tục mấy lần về sau, cái kia mấy cái dã thú sợ hãi, ngao một tiếng quay đầu liền chạy. Chính Dương Đông Thanh biến mất còn chưa tính, còn mang theo khá lắm thi thể đâu, tựa như ăn một miếng đi xuống giống như. Liên tục 7-8 lần về sau, Dương Đông Thanh hoàn toàn biến mất, lúc này không gian đại sảnh đã chất đầy thi thể, máu tươi lưu đầy chỗ đều là. Có là màu đỏ, có là lục sắc, còn có màu lam. Dương Đông Thanh tựa ở bình đài bên cạnh, hồng hộc thở hổn hển, trong lòng âm thầm gấp, hấp thu à, bộ rễ đâu. Phốc một tiếng vang nhỏ, chính giữa đại sảnh ở giữa rốt cục rỗi ra một đầu bộ rễ, nó cũng không có cắm vào thi thể. Mà là sập trên mặt đất, chung quanh huyết dịch thuận bộ dễ chậm rãi lưu động. Xong rồi. Dương Đông Thanh phát tiết giống to một tiếng, dùng sức vỗ một cái bình đài, nhưng lần này liên lụy hắn tổn thương, đau đến hắn mặt đều biến hình. Sau một lúc lâu, đầu thứ hai bộ dễ toát ra, sau đó là điều thứ ba, đầu thứ tư. Mười mấy phút về sau, bộ dễ toát ra một mảng lớn, lúc này mới cắm vào dã thú thi thể. Dương Đông Thanh nhìn chằm chằm mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, không được, dã thú thi thể còn chưa đủ. Đi theo hắn liền tập trung tinh thần rời đi không gian. Một đêm này, thâm lâm bên trong tiếng thú gào không ngừng, bọn nó lại phẫn nộ, lại sợ, cái kia nhìn xem rất nhỏ yếu ra hỏa cướp đi bọn nó tất cả đồ ăn. Có thể bọn nó cũng không biết, đây là Dương Đông Thanh không có thể lực, nếu không bọn nó cũng sẽ trở thành không gian năng lượng. Một đêm trôi qua, Dương Đông Thanh rốt cục lộ ra tiểu dung, lúc này không gian trong đại sảnh sạch sẽ như mới, trên bình đài xuất hiện lần nữa màn sáng, không gian tiên nữ thân ảnh dần dần nổi lên. Tiên nữ. Người rốt cục đi ra. Dương Đông Thanh tuét miệng cười cười, nghèo đầu, ngã trên mặt đất mê man đi qua, hắn thực sự quá mệt mỏi. Không riêng gì trên thân thể, còn có trên tinh thần, liên tục ra vào không gian đối tinh thần lực tiêu hao tương đối lớn. Tiểu tử ngốc này. Tiên nữ nhìn xem nằm ngáy ho ho Dương Đông Thanh, oán trách một câu, trong giọng nói mang theo một tia thương tiếc. Lúc này Dương Đông Thanh không nói ra được chật vật, quần áo rách dưới, trên mặt, trên thân, trên tóc dính đầy khô cạn thú huyết, đơn giản không thành hình người. Dương Đông Thanh không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra sau một lộc cộc liền bò lên, trông thấy tiên nữ hình ảnh vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiên nữ tại, hắn liền vô cùng an tâm. Từ dưới đất đứng lên, Dương Đông Thanh nhíu mày, hít vào một hơi, vết thương hay là rất đau. Tiên nữ nhìn thấy, lộ ra vẻ ân cần, nói ra, trước không nên động, lại nghỉ ngơi một lát đi. Không có việc gì. Dương Đông Thanh đứng thẳng người, cười cười, hỏi, tiên nữ, không gian có phải hay không khôi phục rồi? Khôi phục. Còn sớm rất đây. Tiên nữ lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng cấp 5 cao thủ là dễ dàng đối phó như vậy. Có thể ta nhìn rất nhẹ nhàng a, bộ rễ vừa ra tới, tên nào liền xong đời. Dương Đông Thanh nói. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. VN nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nếu không phải ta đem tất cả năng lượng đều điều dụng, bộ rễ căn bản khốn không được hắn. Tiên nữ giải thích nói. Dương Đông Thanh lại hỏi, vậy bây giờ còn cần bao nhiêu năng lượng không gian mới có thể khôi phục? Tiên nữ nghĩ nghĩ, nói ra, rất nhiều, ngươi chẳng những muốn khôi phục không gian, vẫn phải mau chóng đem không gian tăng lên tới cấp thứ 3. Thương thế của ngươi, so ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Dương Đông Thanh nhăn nhăn lông mày, hắn cũng ý thức được cái vấn đề này, từ hắn thụ thương đến bây giờ đã 2 ngày, nhưng sương mù dạng nước ao cũng không có tiến tới hắn hiệu quả dự trù. Sương mù dạng nước ao mặc dù có thể chữa trị ám thương, nhưng nếu như tổn thương là năng lực tái sinh cực yếu tế bào, vậy liền không thể ra sức. Thì như tế bào thần kinh, thì như cơ bàng quang cùng cơ tim. Rất nhiều võ giả bị thương cả một đời đều không tốt đẹp được, chính là nguyên nhân này. Ngươi bây giờ cũng là loại tình huống này, sương mù dạng nước ao chỉ có thể duy trì, ngươi nhất định phải đem không gian tăng lên tới cấp 3, mới có thể trị liệu thương thế của ngươi. A. Dương Đông Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, cấp 3 không gian, nước ao còn biết biến hóa. Ừm. Tiên nữ khẽ gật đầu. Năng lực tái sinh yếu tế bào tổn thương cũng có thể chữa trị. Dương Đông Thanh lại hỏi. Tiên nữ nói, đừng nói năng lực tái sinh yếu tế bào, coi như không thể tái sinh tế bào nào đều có thể sửa phục. Ngươi bây giờ tu vi còn rất thấp, bị thương cần dùng nước ao. Chờ ngươi tương lai tu vi đến độ cao nhất định, không cần nước ao, tự thân liền có thể chữa trị. Dương Đông Thanh trong lòng càng thêm rung động, không thể tái sinh tế bào nào đều có thể sửa phục, cái này. Còn là người sao? Rất kinh ngạc. Ta nhớ được đã nói với ngươi. Luyện võ, chính là tự thân tiến hóa quá trình. Lực lượng của ngươi, tốc độ, lực bộc phát, năng lực phản ứng không ngừng tăng cường, kỳ thật chính là tự thân tại tiến hóa. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tín liệu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 164, cấp 3 không gian. Luyện võ chính là tự thân tiến hóa quá trình. Dương Đông Thanh lúc này cẩn thận suy nghĩ lời này, càng suy nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Tại nhân loại vẫn chưa ra khỏi làm tinh trước đó, tốc độ, lực bộc phát, phản ứng các loại đều có một cái cực hạn, nhưng từ khi cổ võ xuất hiện, nhân loại hướng đi tinh tế, nhân thể từng cái cực hạn đều không ngừng bị đánh phá. Đấm ra một quyền mấy ngàn kg, vào lúc đó là căn bản không cách nào tưởng tượng. Chính hắn tốc độ bây giờ cơ hồ có thể so với Lam Tinh bên trên báo săn. Nhưng mà này còn xa xa không tới cực hạn, truy sát mình mắt ứng nam tử, 100m sẽ không vượt qua 3 giây. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên phảng phất cảm giác bắt được cái gì mạch lạc, nhưng cẩn thận tìm kiếm lại không thu hoạch được gì. Lúc này tiên nữ còn nói, cho nên, ngươi về sau muốn đi đường còn dài mà. Võ giả, chính là muốn không ngừng đột phá bản thân, từng bước một đi xuống. Dương Đông Thanh suy nghĩ bị kéo lại, ngẩng đầu hỏi tiên nữ, cái kia võ giả điểm cuối cùng là cái gì? Tiên nữ trầm ngâm không nói, một hồi lâu mới nói ra, vấn đề này sau này hay nói đi, chờ ngươi đến tầng thứ nhất định, bản thân liền biết. Dương Đông Thanh còn phải lại hỏi, tiên nữ khoát tay ngăn cản hắn, tiếp tục nói, ngươi có thể bản thân lĩnh ngộ ra khí cùng lực hợp, đánh ra nội kình, điểm này rất tốt, con đường tiếp theo, cần chính ngươi lĩnh ngộ đồ vật hội càng ngày càng nhiều. Dương Đông Thanh lộ ra tiếu dung. Tiên nữ tán đồng cùng tán dương với hắn mà nói chính là lớn nhất ban thưởng. Tiếp xuống ngươi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm năng lượng, trước tiên đem tiểu viện khôi phục bình thường, nếu như không có nước ao duy trì, thân thể của ngươi không kiên trì được bao lâu. Tiên nữ nghiêm túc nói. Ừm, ta rõ ràng. Dương Đông Thanh tự nhiên biết ao nước tầm quan trọng, lập tức đứng dậy, rời đi không gian. Thừa dịp hừng đông, hắn phải đi tìm kiếm kế tiếp xử lý mảnh thú thi thể địa phương, nơi này tối hôm qua ném ra nhiều như vậy thú thi. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có. Ngay tại Dương Đông Thanh tiếp tục trong rừng buôn ba thời điểm, thiên dực tộc phi thuyền loại nhỏ bên trong, Thiên Nhã cùng một tên khác thiếu nữ chính trợn mắt chừng mắt đối diện một cái phi thường mập giác tộc nhân. Hách đa, chúng ta đang cùng ngươi nói giao dịch, xin ngươi đừng vũ nhục chúng ta thiên dực tộc người. Thiên Nhã thanh âm băng lãnh. Vũ nhục sao? Ta không có cảm thấy, ngươi muốn cho Hách Quảng cùng các ngươi đi bán mạng, một viên kiếm phong thảo hạt giống kém xa. Trong mắt ta, các ngươi chỉ có bản thân có cái giá này giá trị. Mập mạp giác tộc nhân hứng hờ nói. Thiên Nhã bên cạnh nữ tử vô bàn một cái, lúc này liền muốn bạo khởi. Tiểu Vân, đừng núp đích. Thiên Nhã một phát bắt được nữ tử cổ tay, trầm giọng nói, Hách Quảng bản thân liền là đả hắc quyền, nào có cái gì bán mạng không bán mạng nói chuyện. Ngươi đã cảm thấy một viên kiếm phong thảo hạt giống không đủ, liền nói một chút điều kiện của ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng lại nói để thiên dực tộc thiếu nữ làm cho ngươi nô lệ nói giỡn. Ai đùa giỡn với ngươi? Hách đa đứng lên, nói ra, xem ra chúng ta là không cần thiết nói nữa, vẫn là câu nói kia, một viên kiếm phong thảo hạt giống không đủ, trừ phi lại thêm một tên thiên dực tộc thiếu nữ nô lệ. các ngươi đã suy nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Hách Đa nói, lộ ra một cái giác tộc nhân đặc hữu tiểu dung, nhanh chân hướng ngoài phi thuyền đi đến, trên người thịt mỡ lắc một cái lắc một cái. Phanh Hách Đa sau khi đi, Tiểu Vân trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, tức giận lớn tiếng nói, quá phận, hắn căn bản chính là cố ý làm khó dễ. Thiên Nhã, chúng ta đi, đi những tinh cầu khác tìm, không cần thiết cầu hắn, hỗn loạn tinh vực nhiều chủng tộc, có thể đánh cũng không phải chỉ có giác tộc. Thiên Nhã khuôn mặt tiến lặng, lắc đầu nói, có thực lực mặc dù không ít, nhưng cái này cấp bậc bên trong đả hắc quyền liền thiếu đi, trở thành ngũ tinh quyền thủ càng ít, chúng ta tại Đạt Lan tinh lâu như vậy cũng chỉ có Hách Quảng một cái thích hợp. Vậy cũng không thể để chúng ta tỉ muội đi cho hắn làm nô lệ đi. Tiểu Vân khí dỗ dành nói, đương nhiên không thể. Thiên Nhã cau lại lông mày, suy tư nói, ta chính là kỳ quái, trước đó Hách Đa mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không phải không có đảm. Hôm nay hắn hoàn toàn chính là cố ý làm khó dễ, có phải hay không có cái gì nguyên nhân khác? Thiên Nhã, ngươi đừng tìm nguyên nhân gì. Ta đã nói với ngươi rồi, chuyện này không cần tìm người, vẫn phải chính chúng ta đến. Một thanh âm đột nhiên vang lên, từ bên ngoài lại đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ này so Thiên Nhã cùng Tiểu Vân đều cao, vượt qua 1m9, sinh sau tuyết trắng cánh chim cũng lộ ra đặc biệt lớn. Tiểu Vân, ngươi đi an bài một chút, ta đi đánh ra một cái ngũ tinh quyền thủ tới. Thiếu nữ sau khi đi vào ngữ khí kiên quyết nói. Thiên Mẫn, ngươi đừng xúc động. Thiên Nhã cao mày nói. Cao lớn thiếu nữ nói, ta không có xúc động, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đem tỷ muội đưa cho Hách Đa. Thiên Nhã há to miệng, nhưng lại nói không ra lời, giờ phút này nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Sắc trời dần dần đen lại, Dương Đông Thanh ngừng lại, một ngày này hắn mới đi hơn 30 cây số. Không có nước ao đỉnh lấy, của hắn thể lực tiêu hao phải thật nhanh. Xem ra ta cũng chỉ có thể đi đến cái này. Nếu như chung quanh không có xử lý thú thi địa phương, cũng chỉ có thể trở về lúc đầu đất trống trông coi. Dương Đông Thanh nói thầm một tiếng, chuẩn bị ở chỗ này nhiễu một vòng, sau đó liền hướng đi trở về. Coi như tìm không thấy địa điểm, lợi dụng kiếm phong thảo xử lý hai con dã thú trước dùng đến cũng được. Có thể hắn vừa mới hướng bên trái chuyển biến đi không bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một mảnh đất trống xuất hiện. Tìm được. Dương Đông Thanh mừng rỡ trong lòng, tăng tốc bước chân chạy về phía trước. Đến phụ cận. Hắn phát hiện nơi này cũng không có dã thú thi thể, có là từng đầu đứt gãy dây leo, hướng liêm đao đồng dạng lá cây, còn có giống bánh răng hình dạng rễ cây. Tinh tế thực vật, quá tuyệt vời. Dương Đông Thanh kèm chút reo hò lên tiếng, trực tiếp nào tới. Mặc dù tinh tế thực vật đã vỡ vụn không chịu nổi, nhưng đối không gian tác dụng muốn so dã thú thi thể rất lớn. Nay một cái đất chống thực vật đều bị bộ rễ hấp thu về sau, không gian rốt cục khôi phục bình thường. Căn thứ 2 đại sảnh cùng căn thứ 3 đại sảnh lần lượt phát sáng lên. Nhị cấp không gian cũng có thể đi vào, mấu chốt nhất là, thông hướng tiểu viện cửa có thể mở ra. Dương Đông Thanh không kịp chờ đợi chạy vào tiểu viện, nhìn thấy trên bệ đá cây cỏ vẫn như cũ, nước ao bên trên bao trùm lấy sương mù, một bên khác là ngân sắc dịch nhỏ. Hồ Dương Đông Thanh như chút được gánh nặng, thật dài thở ra khẩu khí, một ngụm đem nước ao toàn bộ uống hết, lại đi một bên khác ăn ngân sắc dịch nhỏ. Trải qua một ngày mệt nhọc, uống xong nước ao sau Dương Đông Thanh trạng thái tăng lên rất nhiều, thân thể cũng nhẹ nhàng không ít. Tiếp lấy hắn lại ra không gian, tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, đã thể lực đạt được bổ sung, liền phải tăng tốc tìm kiếm năng lượng bước chân. Mặt trời lên tháng chìm, bất chi bất giác Dương Đông Thanh đã trong rừng ngây người 7 ngày. Tại trong 7 ngày này, hắn tuần tự vừa tìm được 3 cái thú thi xử lý vị trí, cũng đúng lúc đuổi kịp 2 lần phi thuyền tới ném đi thú thi, không gian hấp thu năng lượng cấp tốc gia tăng. Ngay tại ngày thứ 7 ban đêm, Dương Đông Thanh lần thứ 3 đụng phải xử lý thi thể phi thuyền. Lần này đại lượng thú thi cùng đã tử vong tinh tế thực vật cùng một chỗ từ phi thuyền đáy cabin vứt ra xuống tới. Phi thuyền sau khi đi, Dương Đông Thanh cấp tốc vào tới. Hai cái một giờ sau, trong không gian Dương Đông Thanh cảm giác dưới chân chấn động, trong hai oanh minh, lập tức bị ném ra không gian. Bất quá hắn không có khẩn trương, trong lòng tràn ngập hưng phấn, hắn biết không gian rốt cục lên tới 3 cấp. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tín liệu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 165, Mông Lung Lưu Sa. Dương Đông Thanh ngồi tại thú đống xác, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, không gian thăng cấp mặc dù làm hắn hưng phấn không thôi, nhưng hắn lại khống chế được tâm tình của mình, hiện tại không cách nào tiến vào không gian, là nguy hiểm nhất thời điểm, chung quanh còn có dã thú đây. Bất quá lũ dã thú cũng không có đối Dương Đông Thanh phát động công kích, chỉ là phát ra uy hiếp gào thét, vừa rồi hắn liên tiếp mấy lần biến mất lại xuất hiện, mang đi đại lượng thi thể cùng thực vật, đã đem những này dã thú kinh hãi. Hống 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 từng tiếng gào thét bên trong, dã thú ngậm thi thể, chậm rãi lui lại, ẩn vào trong rừng. Bất quá Dương Đông Thanh vẫn không có buông lỏng, nắm thật chặt trong tay kiếm phong thảo lá cây, thẳng đến đêm tối đi qua, sắc trời sáng lên. Tập trung tinh thần, Dương Đông Thanh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trong đại sảnh. Có thể đi vào. Dương Đông Thanh cao hứng quát to một tiếng, cầm trong tay kiếm phong thảo lá cây ném một cái, nhanh chóng chạy hướng tiểu viện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tự thân thương thế. Tiến vào viện, bên trong hết thảy cùng nguyên lai cũng không có gì thay đổi, bậy đá, cây cỏ, còn có ao nước nhỏ, cùng trên phiến lá ngân sắc dịch nhỏ. Nhưng khi Dương Đông Thanh tiến đến ao nước trước, lập tức phát hiện khác biệt. Trước kia nước ao là thanh tịnh, mặc dù có sương mù cũng là bao phủ tại mặt nước. Nhưng bây giờ nước ao biến mông lung. Dương Đông Thanh nhìn kỹ một chút, đúng là mông lung, không phải đục ngầu, trong nước không có bất kỳ cái gì tạp chất, thật giống như sương mù xông vào nước ao đồng dạng. Góp phía dưới đi, Dương Đông Thanh nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm giác tựa như một đầu thanh lương sợi tơ trực tiếp thuận yết hầu tiến vào trong dạ dày, sau đó mới bỗng nhiên nổ tung. Một nháy mắt toàn thân thông thấu, loại kia nhẹ nhõm vui mừng cảm giác đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thật thoải mái. Dương Đông Thanh nhịn không được cảm thán, tiếp lấy một ngụm đem tất cả nước ao uống hết đi xuống dưới, lúc này mới chuyển tới một bên khác ăn hết ngân sắc dịch nhỏ. Hắn cũng không hề rời đi viện tử, cứ như vậy trực tiếp tựa ở bệ đá bên cạnh, tiến vào mộng đẹp. Không phải hắn nghĩ ngủ ở đây, mà là hắn nhịn không được, bối rối một nháy mắt liền tức đoạt hắn hành động năng lực. Làm Dương Đông Thanh lại mở mắt ra thời điểm, loại kia toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác lại trở về. Hắn xoay người mà lên, vết thương rốt cuộc cảm giác không thấy một điểm đau đớn. Hắn dùng tay mò sờ, xương sườn cũng đều mọc tốt. Tại nguyên chỗ làm cái thức mở đầu, Dương Đông Thanh đem học qua tất cả quyền giá đều đánh một lần, nguyên khí tại thể nội mãnh liệt phồng lên. Tiếp lấy hắn bắt đầu thi triển chiêu pháp, cầm nã thủ, phân cân thắc cốt thủ, đâm chân chiêu pháp, cùng thái cực năm truy giá đỡ. Dưới chân cũng dẫm lên phồn tinh vô ảnh. Tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong vừa đi vừa về chuyển động. Dòng dã nửa giờ, Dương Đông Thanh mới ngừng lại được, thể nội phồng lên nguyên khí chậm rãi bình tĩnh, rót vào ngũ tạng lục phủ. Thương thế của ta, hẳn là hoàn toàn khỏi rồi. Dương Đông Thanh lộ ra tiếu dung, đánh quyền như thế nửa ngày, hắn chẳng những không có một chút khó chịu, ngược lại có loại khí lực không dùng hết cảm giác. Tân nước ao hiệu quả thật tốt. Dương Đông Thanh cao hứng nói thầm một tiếng, lại đi xem ao nước, chỉ thấy bên trong đã đầy. Ta ngủ cả ngày. Dương Đông Thanh sững sờ, nhìn về phía một bên khác cây cỏ, quả nhiên thấy được ngân sắc dịch nhỏ. Một ngày liền một ngày đi, thương lành là được. Dương Đông Thanh cười cười, trong lòng vô cùng dễ dàng. Những ngày này hắn áp lực to lớn, cho tới bây giờ mới tính đem áp lực bỏ đi. Bất quá hắn còn có chút không yên lòng, đem nước ao lại uống sạch sẽ, thuận tiện ăn hết ngân sắc dịch nhỏ, lúc này mới quay người rời đi tiểu viện, lần nữa tiến vào đại sảnh. Lâu một đại sảnh vẫn là như cũ, cũng không có cái gì để mắt. Dương Đông Thanh trực tiếp từ đại môn ra ngoài, tiến vào sân phía ngoài. Ra đến bên ngoài, Dương Đông Thanh lần nữa nhịn không được kinh hô, phía ngoài không gian lần nữa mở rộng, màn sáng đã tại ngoài ngàn mét. Mọc đầy cỏ xanh mặt đất tựa như trải lục sắt thảm, đẹp tựa như là một bộ bức tranh. Dương Đông Thanh xoay người, chỉ thấy càng thêm kiến trúc hùng vĩ hiển lộ ra, đã xuất hiện ba tầng. Từ hắn cái góc độ này nhìn lên, cảm giác tựa như là một mảng lớn uốn lượn quay quanh tại dãy núi ở giữa dãy cung điện. Mà lại đây chỉ là một góc, càng nhiều còn giấu ở quang mạc sau. Lúc này, Dương Đông Thanh đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn chỗ tiến vào đại sảnh xa xa không đuổi kịp kiến trúc hiện lộ ra diện tích. Tầng thứ nhất còn tốt, có 3 gian đại sảnh cùng một cái tiểu viện tử. Có thể tầng thứ 2 cũng chỉ có một gian đại sảnh, so với hiện lộ ra kiến trúc kém hơn quá nhiều. Tầng 2 hẳn là còn có rất nhiều không gian mới đúng. Cái nghi vấn này xuất hiện, Dương Đông Thanh nhanh chóng chạy về đại sảnh, trực tiếp lên lầu 2. Lúc này màu lam khôi lỗi sau lưng cửa thủy tinh đã sáng lên, Dương Đông Thanh bước nhanh đi qua, chỉ thấy đằng sau là thông hướng 3 tầng thang lầu. Ta hiện tại thật có thể tiến vào cấp 3 không gian sao? Dương Đông Thanh nhìn một chút màu lam khôi lỗi, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Lẽ ra hắn hẳn là đánh bại khôi lỗi mới có thể đi vào. Hắn thử đẩy một chút cửa thủy tinh, một tiếng quạc kẹt, cửa mở ra, khôi lỗi nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra thực không cần đánh. Dương Đông Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Theo màu lam khôi lôi đánh, hắn căn bản không thắng được. Sau đó hắn một tay lấy cửa triệt để đẩy ra, nhanh chân hướng phía lầu 3 chạy tới. Đến lầu 3, Dương Đông Thanh theo thói quen trước nhìn lướt qua hoàn cảnh, tiếp lấy liền miệng mở rộng dừng lại bước chân. HT. TP, choe nụ ạ toàn hoàn cảnh nơi này một chút cũng không phức tạp, chỉ bất quá từ giữa đó chia làm hai cái khu vực mà thôi. Nhưng hai cái này khu vực lại lộ ra cổ quái. Tới gần thang lầu bên này, tất cả đều là cát mịn tử. Tựa như một cái đại hào hố cát, mà đổi thành một nửa thì là một cái ao nước lớn, bên trong đầy nước. Luyện thế nào công còn cần bơi lội sao? Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng, cảm giác phi thường kỳ quái. Ba góc tường trên bình đài màn sáng bắn ra, tiên nữ hình ảnh hiện ra. Tiên nữ, nơi này hẳn là tu luyện thế nào a? Dương Đông Thanh nói, cất bước hướng phía trước đi đến. Nhưng mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, chân đã sa vào đến hạt cát bên trong. Chuyện gì xảy ra? Dương Đông Thanh giật mình, túi đầu xuống, chỉ thấy bình tĩnh hố cát bắt đầu chuyển động, chung quanh hạt cát tất cả đều hướng phía bản thân nơi này lưu động. Mà lúc này mắt cá chân chính mình đã hoàn toàn bị hạt cát vùi lấp. Lưu xa. Dương Đông Thanh nói thầm một tiếng, 10 cái ngón chân phát lực, liền muốn thi triển trầm bộ lội qua đi. Có thể hắn một lần phát lực, cũng cảm giác lòng bàn chân tựa như đạp hụt như vậy, dưới thân thể hãm phải càng nhanh, đảo mắt bắp chân đã ham đi xuống. Dương Đông Thanh quyết định thật nhanh, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, cánh tay, eo, hai vai, bắp đùi gân cốt đồng thời phát lực. Băng tựa như dây cung chấn động, nam cung hợp nhất chỉnh kinh đập vào đất cắt bên trên, cả người hắn bắn lên, hai chân cũng từ lưu xa bên trong rút ra. Sau khi hạ xuống hắn nhanh chóng lan lộn, đến bình đài bên cạnh một phát bắt được cái bàn, lúc này mới ngừng lại. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Tiên nữ diện mục mỉm cười, túi lầu hỏi. Quá nguy hiểm. Dương Đông Thanh chậm rãi thở ra khẩu khí, hỏi ngược lại, tiên nữ, những hạt cắt này là dùng đến luyện cái gì? Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 166, gân cốt cùng vang lên. Mảnh này đất cắt là để ngươi luyện tập cao cấp phồn tinh vô ảnh. Ngươi phía trước luyện tập chân bộ, đi là chìm là ổn, là dưới chân mọc dễ. Phát ra lực đạo cũng là đến từ mặt đất. Tiếp xuống ngươi muốn luyện chính là nhẹ là phiêu, mấu chốt là nguyên khí khống chế cùng vận dụng, đây mới thật sự là khinh thân công phu. Cổ nhân giảng đạp bình độ nước, đạp tuyết vô ngân chính là như thế. Nếu như ngươi có thể luyện thành, mặc dù không dám nói đạp nước mà đi, nhưng ở mặt nước hành tẩu, nước bất quá đầu gối lại có thể làm được. Lợi hại như vậy. Dương Đông Thanh nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt chuyển hướng ao nước, Dương Đông Thanh hỏi, bên kia hồ nước cũng là dùng để luyện cao cấp phồn tinh vô ảnh sao? Không phải. Tiên nữ lắc đầu, nói, muốn chờ quá một đoạn ngươi mới có thể sử dụng đến hồ nước. Luyện tập cao cấp phồn tinh vô ảnh cũng không nóng nảy, hiện tại chủ yếu nhất tiếp tục tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Vừa nhắc tới cái này, Dương Đông Thanh lập tức nghĩ tới luyện máu đổi tủy, bất quá hắn cũng toát ra một cái nghi vấn, nếu như dựa theo cổ võ cùng tố chất thân thể đối ứng, đến 40 độ nên luyện máu đổi tủy, nhưng bây giờ mình đã 43 độ, cũng không có trải qua luyện máu đổi tủy a. Đem bản thân nghi vấn nói chuyện, tiên nữ cười, như lời ngươi nói đối ứng chỉ là đại khái bên trên, cũng không nhất định tinh chuẩn. Đồng dạng tố chất thân thể, luyện tập quá cổ võ hội phát lực, đánh ra lực buộc phát liền so chưa từng luyện lớn. Ngươi học qua trầm bộ, hạ bàn vững chắc, 100m tốc độ cũng khẳng định so giống nhau tố chất thân thể người nhanh. Đây chính là ngươi ý niệm mạnh, lực khống chế mạnh nguyên nhân. A Dương Đông Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Luyện gân cốt, luyện nội tạng phương pháp ta đều dạy qua ngươi. Hiện tại muốn dạy ngươi chính là luyện cốt tủy phương pháp. Ngươi luyện công dưỡng khí, nguyên khí sẽ ở thể nội thời thời khắc khắc tưới nhuần cơ thể của ngươi ra thịt, ngũ tạng lục phủ, chỉ có cốt tủy là tưới nhuần không được. Cổ nhân nghĩ tới phương pháp là khống chế xương cốt va chạm, ra thịt chấn động, sau đó lợi dụng chấn động đem nguyên khí thâm nhập vào cốt tủy, tỉ như đi qua hình ý quyền hổ báo lôi âm. Cho nên ta nói với ngươi gân cốt muốn một mực luyện tiếp. Đây là cơ sở. Hiện tại ta dạy cho ngươi cũng là tương tự phương pháp, làm bộ này động tác thời điểm, ngươi chẳng những muốn gân cốt phát lực, còn muốn chú trọng hô hấp tiết tấu. Bộ này tiết tấu tương đối phức tạp, dài ngắn ngừng ngắt sắp xếp có 32 cái. Trước kia dưỡng khí thời điểm ta để ngươi luyện được phân tâm nhị dụng, chính là dùng tại nơi này. Chú ý động tác của ta, nhìn cho kỹ. Thoại âm rơi xuống, tiên nữ 7 cái thức mở đầu, một cái giá tiếp lấy một cái giá bắt đầu chuyển động, dài ngắn không đồng nhất hô hấp tiết tấu vang lên theo. Dương Đông Thanh hết sức chăm chú, cẩn thận nhìn chằm chằm tiên nữ động tác, tư duy nhanh chóng chuyển động, đem nhìn thấy nghe được tất cả đều khắc sâu vào não hải. Truy cập. Tiên nữ liên tiếp làm 3 lần, này mới khiến Dương Đông Thanh bắt đầu luyện tập. Động tác hết thể có 16 cái, hô hấp tiết tấu có 32 cái, cho dù lấy Dương Đông Thanh hiện tại tinh thần lực đều cảm giác phí sức vô cùng, hắn còn muốn dùng khống chế gân cốt phát lực đây. Phảng phất lại về tới tại Nguyệt Đồ tinh luyện công thời điểm, một khi bắt đầu luyện công. Tiên nữ là không nói bất luận cái gì thể diện, Dương Đông Thanh mỗi một lần sai lầm đều sẽ lọt vào răn dạy, làm lại từ đầu. Ngay tại Dương Đông Thanh trốn ở trong rừng luyện công thời điểm, một tòa thành thị đấu thú trường bên trong, dáng người cao tráng thiên dực tộc thiếu nữ Thiên Mẫn đối diện chiến một cái giống viên hầu đồng dạng quái vật. Quái vật này toàn thân đều là phồng lên cơ bắp, nhìn qua dị thường khoa trương. Kinh khủng nhất là hai chảo của hắn, móng tay thật dài tựa như lưỡi dao, dài đến 30cm. Mà lại tốc độ của hắn rất nhanh. Vây quanh Thiên Mẫn bốn phía chuyển động. Thiên Mẫn trong tay cầm hai thanh hợp kim truy thủ, mỗi một lần đều có thể ngăn trở tập kích của đối phương. dày đặc kim loại tiếng va chạm dù là tại toàn trường người xem kêu to bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Song phương chém giết ước chừng 5 phút. Quái vật một chảo đột phá lỗ hổng, tại Thiên Mẫn trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu. Nhưng Thiên Mẫn cánh cũng tại lúc này đột nhiên triển khai, đỉnh cao nhất mấy cây lông vũ như là lưỡi đao, giữa không trung mang ra mấy đạo đường vòng cung, sát na từ quái vật cổ tìm tới. Thiên Dực tộc, Thiên Mẫn chiến thắng. Quảng bá thanh âm truyền khắp đấu thu trường, mấy tên Thiên Dực tộc thiếu nữ nhanh chóng chạy vào, đỡ lấy Thiên Mẫn. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Vân một bên ra bên ngoài lấy thuốc, vừa nói. Không có việc gì. Thiên Mẫn ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp dồn dập. Mấy ngày nay trải qua chiến đấu, nàng mới biết được muốn cầm đến ngũ tinh quyền thủ khó khăn thế nào. Nàng muốn đánh đầy 50 chàng, một trận cũng không thể thua. Mặc dù cùng với nàng chiến đấu đối thủ cũng sẽ không vượt qua ngũ tinh, nhưng đánh 10 chàng, nàng đã đụng phải hai cái thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, trên khán đài, Hách Đa cùng Tích Dịch Nhân Đục ngồi cùng một chỗ, bên cạnh bọn họ còn có hai người, trong đó một cái chính là từ Nguyệt Đồ Tinh Hệ chạy tới Đồ Nhĩ Lan. Một cái khác cũng là Tích Dịch Nhân, xem ra muốn so đục tuổi trẻ, ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình. Xem ra Thiên Dực tộc hay là chưa từ bỏ ý định a? Đục thanh âm thật thâm nói. Chưa từ bỏ ý định lại có thể thế nào? Ngươi sẽ không cho là nàng nhóm thật có thể đánh đầy 50 chẳng a? Hách Đa nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Đục nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần lo lắng, giao dịch của chúng ta đã thành, ta tuyệt đối sẽ không đem Hách Quảng cấp cho các nàng. Ta biết. Đục cười cười, nói ra, không phải không tin được ngươi, chính là cảm khái một chút. Đồ Nhĩ Lan nói, chỉ bằng cái này Thiên Dực tộc nữ tử thực lực, đừng nói hắn đánh không hết 50 chàng. Coi như nàng may mắn cầm tới ngũ tinh quyền thủ, bằng thực lực này cũng không đáng chú ý. Ngươi yên tâm, nàng thực lực này đánh không thắng 50 chàng. Hách Đa nói đứng lên, nói ra, chúng ta đi thôi, hôm nay mới vừa bắt đến một con thanh hương thú, mời các ngươi nếm thử. Như thế hiếm có đồ vật, vậy chúng ta liền không khách khí. Đục cùng Đồ Nhĩ Lan cũng đứng lên, đi theo Hách Đa đi ra ngoài. Mà cái kia tuổi trẻ Tích Dịch Nhân, từ đầu đến cuối đều một lời không phát. Bóng đêm dần dần sâu, Thiên Dực tộc trong phi thuyền, Thiên Nhã mang bộ mặt sầu thảm. Thiên Mẫn thực lực mặc dù không thấp, nhưng thu hoạch được ngũ tinh quyền thủ danh hiệu khả năng rất nhỏ. Nay còn không phải mấu chốt nhất, coi như cầm tới ngũ tinh quyền thủ, làm sao theo cái khác hội viên cao cấp tranh. Bọn hắn mang tới khẳng định đều là nhân vật lợi hại, Thiên Mẫn tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Nhã, ta đã phái người đi những tinh cầu khác, có hai tổ người chuyển về tin tức, không có nhân tuyển thích hợp. Tiểu Vân trên mặt sầu lo, thấp giọng nói. Thiên Nhã không có sủa bậy, thở sâu, đứng lên, quay người đi ra ngoài. Thiên Nhã, ngươi đi làm cái gì? Tiểu Vân bắt lại Thiên Nhã ống tay áo. Ta lại đi theo Hách Đa nói chuyện. Thiên Nhã nói. Ngươi nghĩ? Không được. Tiểu Vân một tay lấy Thiên Nhã kéo lại, gắt gao nắm lấy không đưa tay. Sắc trời dần dần tối, lại là một ngày trôi qua. Không gian ba tầng đột nhiên vang lên liên tiếp xương cốt va chạm giòn vang. Tiếp theo là dây cung chấn động tiếng ông ông, Dương Đông Thanh toàn thân đều phát ra gân cốt vang lên. Tiên nữ, ta luyện xong rồi. Dương Đông Thanh động tác vừa thu lại, nhìn xem tiên nữ lộ ra tiếu dung. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 167, Dã Nhân. Nhìn thấy Dương Đông Thanh cố ý lộ ra dáng vẻ đắc ý, tiên nữ không khỏi bật cười, đây coi là không được luyện thành. Bản thân ngươi liền có gân cốt phát kình cơ sở, coi như ta không có dạy ngươi bộ này động tác cùng hô hấp tiết tấu, ngươi đồng dạng cũng có thể làm được gân cốt cùng vang lên, chỉ bất quá hội chậm một chút. Động tác cùng hô hấp tiết tấu tác dụng là điều chỉnh ngươi chấn động tần suất, tiến tới khí thấu xương tủy hiệu quả lớn nhất, tăng tốc tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu luyện, khoảng cách thành công còn kém một mảng lớn đây. Ta biết. Dương Đông Thanh ha ha cười gãi đầu một cái, hỏi, tiên nữ. Có phải hay không nên dạy ta tu luyện như thế nào sử dụng nội kình? Kỳ thật ngươi đã luyện đến khí cùng lực hợp, đằng sau chỉ cần luyện tập khống chế làn da lỗ chân lông là được rồi, cái này cùng ngươi lúc trước luyện tập gân cốt phát lực thời nguyên lý là giống nhau, nhưng hội khó khăn rất nhiều, cần thời gian dài lắng đọng tìm tòi, không phải một sớm một chiều sự tình. Bên kia hồ nước chính là để ngươi luyện tập nội kình. Tiên nữ nói, chỉ hồ nước. A. Dương Đông Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, hồ nước là luyện tập nội kình, này làm sao luyện? Bất quá ta đề nghị ngươi hiện giai đoạn hay là không muốn ham hố, trước tiên đem hai tay luyện thông, luyện thuần thục. Lúc nào nội kình của ngươi có thể đánh ra im ắng, lại sau này luyện. Ừm. Dương Đông Thanh gật đầu, tiên nữ nói lên đề nghị, nhất định là đối bản thân có lợi nhất. Nghĩ tới đây, Dương Đông Thanh xoay tay lại một trường vỗ trên mặt cát. Cánh tay phát ra băng một tiếng, hạt cát tựa như nổ tung bọt nước, bốn phía vẩy ra. Ngươi còn làm không được phát kình ý mắng, bất quá cũng kém đến không xa. Tiên nữ nói. Dương Đông Thanh quay đầu lại, hỏi, vậy ta hiện tại theo khôi lôi đánh, có thể hay không thắng? Không gian tiên nữ cười cười, nói ra, lúc nào ngươi cần đem không gian tăng lên tới cấp 4, lại đi cùng hắn đánh đi. Khôi lỗi lợi hại như vậy sao? Dương Đông Thanh kinh ngạc không thôi, cấp thứ 4, hắn tối thiểu được luyện đến khí huyết vận chuyển mới được. Cái kia cơ hồ tương đương với địa tinh cấp viên mãn, 100 độ tố chất thân thể đây. Tiên nữ nói, kỳ thật có cái phương pháp đơn giản nhất, ngươi thử đi chơi là thái cực cầu là được. Lúc nào ngươi có thể làm được giống như khôi lỗi, vậy liền không sai biệt lắm. Dương Đông Thanh trở nên yên lặng, thái cực cầu hắn hiện tại đùa nghịch động không có vấn đề, nhưng muốn làm được khôi lỗi như vậy mượt mà tự nhiên cầu tùy thân đi, nhưng căn bản không có khả năng. Đúng rồi. Dương Đông Thanh trầm mặc một lát, đột nhiên nhớ tới chạy vào trước đó nghi hoặc, hỏi, ta từ bên ngoài nhìn, tầng 2 cùng 3 tầng đều rất lớn, làm sao ta tại tầng 2 cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại sảnh. Tiên nữ trầm ngâm một chút, nói ra, không gian là rất lớn, nhưng ngoại trừ ngươi luyện công đại sảnh, địa phương khác đều là phong bế, bên trong đặt vào đồ vật đây. Đặt vào đồ vật. Dương Đông Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lớn tiếng hỏi, đặt vào thứ gì a? Ta có thể sử dụng sao? Tiên nữ khẽ vuốt cằm, đặt vào cái gì ta cũng không biết, khả năng còn có vật sống. Nhưng ngươi muốn dùng, cần rất nhiều năng lượng mới có thể mở ra. Còn có vật sống. Dương Đông Thanh trợn mắt hốt mồm, đối phong bế địa phương tràn ngập tò mò, cũng càng phát giác không gian thần bí, phảng phất có đào móc không hết bí mật. Không đợi tiên nữ nói chuyện, Dương Đông Thanh liền giật mình cao bao nhiêu, quay đầu liền chạy ra ngoài, nói ra, năng lượng dễ làm, ta cái này đi tìm. Vô dụng, dã thú thi thể, còn có những cái kia tàn phá tinh tế thực vật, ngươi coi như tìm bao nhiêu đều vô dụng. Tiên nữ gọi lại Dương Đông Thanh. A. Dương Đông Thanh đứng vững bước chân, bất đắc dĩ quay người lại, không thủ bảo sơn không được pháp mà vào phiền muộn tràn ngập trong lòng. Tiên nữ chậm rãi nói ra, hiện tại không gian năng lượng đã đầy đủ ngươi hiện giai đoạn luyện công, nếu như muốn không gian thăng cấp, hoặc là mở ra phong bế khu vực, ngươi liền phải tìm chút cao cấp chút đồ vật. Dương Đông Thanh thở dài một hơi, nói ra, ta biết. Tốt, tiếp tục luyện công đi. Chúng ta trước học cao cấp phồn tinh vô ảnh, ngươi mỗi ngày hảo hảo dưỡng khí, chờ nội kình của ngươi luyện đến đánh ra y mắng lúc, ta sẽ dạy cho ngươi một chiêu đòn sát thủ. Tiên nữ nói, còn có đòn sát thủ. Dương Đông Thanh tư tưởng bị một chút từ phong bế không gian túm trở về. Một khi tiến vào trạng thái tu luyện, Dương Đông Thanh chỉ biết hoàn toàn mê mẩn đi vào, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Hắn mỗi ngày tu luyện cũng đều an bài tràn đầy. Tại một tầng đại sảnh mở ra 4 lần trọng lực tu luyện luyện máu đổi tùy động tác, tại lầu 2 đại sảnh tiếp tục đi thái cực đồ, tránh né quả cầu kim loại, theo khôi lối đẩy tay cảm giác kinh lực. Tại 3 tầng đại sảnh thì là tu luyện cao cấp phồn tinh vô ảnh cùng nội kình. Bình thường khát liền uống nước ao, khẩu vị giống liền đi bên ngoài tìm dã thú giết mang về. Cũng may trong không gian có thể châm lửa, ngược lại để hắn tránh khỏi vượt qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Từ khi bắt đầu luyện máu đổi tủy về sau, Dương Đông Thanh cảm giác bản thân lại tiến vào một cái phi tốc phát triển giai đoạn. Tu luyện tới hắn giai đoạn này, đối với mình thân thể cảm giác đã rất nhạy cảm, thân thể thời thời khắc khắc biến hóa, hắn đều có thể phát giác ra được. Một tháng trôi qua, Dương Đông Thanh tu luyện rốt cục cáo tại đoạn, rời đi không gian. Thuận đường cũ đi trở về, Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết thiên dực tộc người rời đi chưa, nếu như rời đi, vậy coi như phiền toái, tìm không thấy bay hướng liên bang phi thuyền, còn không biết muốn ở chỗ này ngây ngốc bao lâu. Cùng tới thời điểm so sánh, Dương Đông Thanh trở về tốc độ cần phải nhanh hơn. Thi triển ra cao cấp phồn tinh vô ảnh, thân hình của hắn tựa như một trận thanh phong, tiếng xào xạc bên trong đã không thấy tăm hơi tung tích. Sắc trời tối xuống thời điểm, Dương Đông Thanh đi ra rừng cây, tiến vào thành thị. Hắn chuyên môn tìm âm u cùng vắng vẻ địa phương đi, né tránh người đi trên đường cùng giám sát. Hắn hiện tại hình tượng thực sự không dám lấy lòng, cho ai đều sẽ nhìn nhiều hai mắt, tuần tra giác tộc nhân cũng nhất định sẽ chế chủ hắn. Hắn không có trải qua đăng ký liền tiến vào Đạt Lan Tinh, rất dễ dàng liền có thể điều tra ra. Xem ra sau này được hướng không gian bên trong điểm y phục, này một thân Dương Đông Thanh túi đầu nhìn một chút bản thân, lắc đầu thở dài, mặc dù hắn trên đường tại trong nước sông tắm rồi, nhưng y nguyên cảm thấy mình mùi trên người gây mũi. Một đường trốn trốn tránh tránh, hắn rốt cục về tới thiên dực tộc người bỏ neo phi thuyền địa phương. A, các nàng vẫn còn ở đó. Dương Đông Thanh liếc nhìn phi thuyền, không khỏi mừng rỡ. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn, không nghĩ tới thật đúng là để hắn đụng phải. Chậm rãi tới gần phi thuyền, chỉ chốc lát, mấy tên thiên dực tộc nữ tử từ đằng xa đi tới, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ngay tại phi thuyền đại môn mở ra, mấy tên nữ tử đi tới trong nháy mắt, Dương Đông Thanh dưới chân phát lực, như gió cuốn đi, tại đại môn quan bế trước đó vọt vào phi thuyền. mấy tên nữ tử chính đi lên phía trước, đột nhiên nghe được phía sau có động tĩnh, đồng thời quay đầu, tiếp lấy liền thấy một thân bừa bộn Dương Đông Thanh. A mấy tên nữ tử đồng thời kêu to lên, dùng thiên dực tộc ngôn ngữ hô to, mau tới người, có dã nhân. Dương Đông Thanh là không rõ đối phương ý tứ, nếu không được buồn bực thổ huyết, liền nói bản thân hình tượng chật vật một chút, cũng không trở thành là dã nhân đi. Ngay tại hắn vừa muốn khoát tay giải thích thời điểm, trong phi thuyền đột nhiên xông ra một thân ảnh, tiếng xèo xèo truyền vào trong tai, hai đạo kim loại lưỡi dao phong mang đã đến trước mắt. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 168, lợi ích cùng hứa hẹn. Trong nháy mắt lưỡi đao liền đến trước mắt, Dương Đông Thanh thấy rõ ràng, đây là hai thanh chủy thủ, sử dụng chủy thủ chính là một tên thân cao vượt qua 1m9 rực nhân tộc nữ tử. Khoát tay, Dương Đông Thanh tay phải cũng xuất hiện hàn quang, một đạo mắt trần có thể thấy đường vòng cung trên không trung nhất thiểm rồi mất. Đinh một tiếng vang nhỏ, rực nhân tộc nữ tử trong tay hai thanh chủy thủ bị tận gốc chặt đứt. A rực nhân tộc nữ tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, một cước giẫm lên trên mặt đất, sau đó bạch 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 lui lại mấy bước. Đừng hiểu lầm, ta biết thiên nhã. Dương Đông Thanh vội vàng mở miệng. Nữ tử kia căn bản không tin, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh, chỉ bất quá kiêng kỵ Dương Đông Thanh dao găm trong tay quá sắc bén, không dám tiến lên nữa. Thiên nhã giờ phút này ngay tại phi thuyền khống chế đại sảnh, kinh ngạc nhìn xem giám sát, toàn bộ quá trình nàng đều thấy được, chỉ bất quá nàng cũng không nhận ra được. Thẳng đến Dương Đông Thanh nói chuyện nàng mới đột nhiên nhớ tới đây là ai. Là hắn, hắn đã làm gì, biến thành cái bộ dáng này. Thiên nhã nghẹn họng nhìn chân chối, Dương Đông Thanh thời khắc này bộ dáng thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Tiếp lấy nàng vội vàng lớn tiếng nói, Thiên Mẫn, người này đúng là chúng ta bằng hữu. Thanh âm thông qua mịp rổ phồn truyền khắp phi thuyền, một bang thiên dực tộc người lúc này mới thoáng buông lòng. Bất quá bọn hắn vẫn nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh, ánh mắt hồ nghi. Bọn hắn nhưng không biết lúc nào có dạng này một người bạn. Một cái một giờ sau, Dương Đông Thanh một thân khô mát ngồi tại thiên nhã đối diện. Triệt để thanh tẩy một phen, lại đổi một thân thiên dực tộc người quần áo, Dương Đông Thanh cuối cùng thoát ly dã nhân phạm chủ. Dương Đông Thanh, thực lực của ngươi không thấp à, thiên mẫn thế nhưng là thiên dực tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, kết quả bị ngươi một chút liền cắt đứt truy thủ. Ngồi xuống về sau, thiên nhã vừa cười vừa nói. Ta chiếm vũ khí sắc bén tiện nghi mà thôi. Dương Đông Thanh khách sáo một tiếng. Truy thủ trong tay của hắn là tại tầng 2 không gian cửa tủ bên trong phát hiện. Hắn luyện công gần một tháng, mới nhớ tới tầng 2 bình đài hẳn là mở ra, kết quả tìm được dao găm trong tay. Ngay từ đầu hắn đầy bụng bực tức, một cây truy thủ còn không bằng luyện công sáo trang có tác dụng đây. Sau khi hắn dùng truy thủ đem kiếm phong thảo lá cây tùy tiện mở ra về sau, mới ý thức tới truy thủ giá trị. Kiếm phong thảo lá cây có bao nhiêu sắc bén hắn là thấy tận mắt, truy thủ có thể mở ra nó, có thể nghĩ có bao nhiêu sắc bén. Thiên Nhã cười cười, đối Dương Đông Thanh khách sáo không thể phủ nhận, lại hỏi, thân thể tố chất của ngươi bao nhiêu độ rồi. Nàng đối với mình ánh mắt hay là vô cùng tự tin, mặc dù Dương Đông Thanh vũ khí sắc bén, nhưng một kích liền cắt đứt thiên mẫn hai thanh truy thủ, phần này tốc độ cùng tình xảo không chế, tuyệt không phải vũ khí hảo liền có thể giải thích. Dương Đông Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, rất lâu không có đo qua. Thiên Nhã không nói gì, mà là trầm tư một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Dương Đông Thanh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ồ! Dương Đông Thanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, hỏi, cần ta làm cái gì? Chúng ta cần đồng dạng vô cùng trọng yếu đồ vật, nhưng muốn thông qua đả hắc quyền đến tranh đoạt. Hiện tại chúng ta cần một tên ngũ tinh quyền thủ nói đến đây, Thiên Nhã dừng lại một chút, mới chần chờ nói, ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá phận, nhưng chúng ta hội trả cho ngươi đầy đủ lợi ích. Nói xong, Thiên Nhã lấy ra ba cái hộp, từng cái mở ra, đặt ở trên mặt bàn. Trong hộp là ba cái hạt giống, một viên màu lam, một viên màu đen. Còn có một viên là đâm dạng. Dương Đông Thanh nhìn lướt qua, liền nhận ra viên kia màu lam hạt giống là kiếm phong thảo. Hai cái khác hắn không biết. Kiếm phong thảo hạt giống ngươi biết, này mai màu đen là thiết liêu hạt giống, kinh tế giá trị cao hơn kiếm phong thảo. Cuối cùng một viên hạt giống là cái gì ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định đây là cao cấp tinh tế thực vật. Mặt khác, nếu như có thể cầm tới chúng ta muốn đồ vật, ta hướng ngươi hứa hẹn, về sau ngươi cần thời điểm, chúng ta thủ hộ thú sẽ giúp ngươi một lần. Dương Đông Thanh an tĩnh nghe Thiên Nhã nói hết lời, cũng không để ý tới trên bàn hạt giống, trầm giọng nói, ngươi trước nói cho ta một chút cái gì là ngũ tinh quyền thủ. Ngũ tinh quyền thủ, chính là muốn tại Hắc Quyền Liên Minh trong trận đấu thắng liền 50 tràng. Đối thủ thân thể tổng hợp tố chất không cao quá ngũ tinh, cũng chính là các ngươi nhân loại 50 độ. Chúng ta lần này tranh đoạt, quy định chính là ngũ tinh quyền thủ. Thiên Nhã giải thích nói. Dương Đông Thanh nghe vậy khẽ gật đầu. Thiên Nhã trước đó đã giúp hắn, còn đáp ứng dẫn hắn trở về liên bang, hắn tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo. Bất quá hắn cũng sẽ không mù quáng, chuyện chịu chết hắn là sẽ không làm. Ngũ tinh quyền thủ, vừa lúc ở phạm vi năng lực của hắn bên trong. Thì nói, tại giúp ngươi nhóm tranh đoạt trước đó, ta trước muốn đánh đầy 50 trận đấu, mới có thể thu được ngũ tinh quyền thủ tư cách. Dương Đông Thanh lại hỏi. Rõ. Thiên Nhã nhẹ gật đầu. Tốt, những vật này ta nhận. Dương Đông Thanh vươn tay, đem trên bàn hộp lấy được trước người mình. Cảm ơn, chúng ta lập tức chuẩn bị. Thiên Nhã tiếu dung nở rộ, mặc dù nàng còn không biết Dương Đông Thanh chân chính thực lực, làm từ hắn cắt đứt Thiên Mẫn chủy thủ một đao liền biết nhất định mạnh hơn Thiên Mẫn được nhiều. Đầu tiên chờ chút đã, các ngươi tranh đoạt từ lúc nào? Dương Đông Thanh hỏi. Còn có 2 tháng, tại Đoạ Lạc Tinh. Thiên Nhã ánh mắt vừa khẩn trương, còn tưởng rằng Dương Đông Thanh muốn lật lọng. Dương Đông Thanh âm thầm suy nghĩ, hiện tại cũng không biết liên bang bên kia thế nào, tướng quân có hay không đánh lui Thái Cổ Đế Quốc. 2 tháng, lại thêm ta luyện công 1 tháng, Nguyệt Đồ Tinh đã đến vào tháng 5. Khi đó thập đại viện trường học khảo thí hẳn là vừa mới bắt đầu, thời gian hẳn là kịp. Ngẩng đầu, Dương Đông Thanh nói ra, vẫn phải làm phiền ngươi, giúp ta hỏi thăm một chút liên bang Nguyệt Đồ Tinh hệ tin tức. Nếu như khả năng, tận lực theo dư ra liên hệ với. Hồ Thiên Nhã như chút được gánh nặng thở dài một hơi, gật đầu nói, tốt, ta lập tức phân phó người đi làm. Chúng ta phải rời đi trước Đạt Lan Tinh. Dương Đông Thanh sững sờ, hỏi, làm sao? Hiện tại liền đi Đoạ Lạc Tinh sao? Không phải. Thiên Nhã khoát tay áo, nói ra, ngươi bây giờ không có thân phận, còn không thể xuất hiện, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó lại trở về, thân phận của ngươi liền có. Ngươi chờ một hồi, ta đem Thiên Mẫn các nàng gọi trở về. Thiên Nhã nói, điều ra toàn bộ tin tức màn hình, bên trong xuất hiện là Tiểu Vân, sau lưng nàng là đấu thu trưởng. Tiểu Vân, để Thiên Mẫn trở về, không cần đánh. Thiên Nhã nói, Thiên Nhã, ngươi mau tới đi, Thiên Mẫn đã đánh lên, đối thủ là Hách Quảng. Tiểu Vân lo lắng nói, cái gì? Thiên Nhã lập tức liền gấp, lớn tiếng nói, nhận thua, lập tức chịu thua. Giữa các nàng đối thoại dùng chính là bản tộc ngôn ngữ, Dương Đông Thanh nghe không hiểu. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Thiên Nhã nôn nóng cùng gấp. Lúc này toàn bộ tin tức hình ảnh chuyển động một chút, Dương Đông Thanh lập tức nhíu mày, hắn nhìn thấy trong sân, cái kia bị bản thân cắt đứt chủy thủ người cao nữ hài đang không ngừng lui lại, hai tay hốt hoảng vung đẩy, một tên giác tộc nhân nhanh chóng gần sát, tại trên người nàng, trên cánh lưu lại đạo đạo vết máu. Cùng lúc đó, đấu thú trường nhìn trên đài, Hách Đa, Tích Dịch Nhân Đục, còn có Đồ Nhĩ Lan 3 người chính đối trong tràng chỉ trỏ, cười cười nói nói. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 169, lĩnh chủ một chiêu vô địch. Đặt lan tinh trạm không gian, thiên dực tộc phi thuyền trắng loãng trong đại sảnh, Thiên Mẫn bị đặt ngang ở một trương dài trên đài. Hai mắt của nàng đóng chặt, trên thân tất cả đều là bị lưỡi dao cắt kinh khủng vết thương, hai con cánh từ cái bản hai bên tiêu nhịu xuống. Hơn 10 người thiên dực tộc người vây quanh ở Thiên Mẫn chung quanh, cánh toàn bộ triển khai, có chút vỗ, phảng phất là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Đối với phần lớn chủng tộc tới nói, con mắt đều có thể phản ứng ra trong lòng cảm xúc, Dương Đông Thanh liền tại bọn hắn trong mắt thấy được nồng đậm đau thương. Chúng ta đã nhận thua, nhưng Hách Quảng xuất thủ quá nhanh, mà lại thương tổn tới Thiên Mẫn cánh, nàng không bay lên được. Tiểu Vân cúi thấp đầu nói. Thiên Nhã không nói gì, một bàn tay đập vào trước mặt một cái nút bên trên, bày ra Thiên Mẫn bình đài hai bên đột nhiên toát ra trong suốt bảng, đem bình đài phong bế. Tiếp lấy khí màu trắng thể từ phía dưới phun ra, một nháy mắt liền đem Thiên Mẫn triệt để đông cứng. Dương Đông Thanh. Thiên Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, nếu như ngươi về sau đụng phải Hách Quảng, có thể hay không giúp ta đánh chết hắn? Dương Đông Thanh chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, có thể. Cảm ơn, về sau chúng ta thiên dực nhất tộc nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thiên Nhã trịnh trọng nói. Dương Đông Thanh hỏi, thời điểm tranh tài, vì cái gì không bay lên? Nếu như không hạn chế năng lực phi hành, chúng ta cũng không cần như thế phí sức tìm kiếm ngũ tinh quyền thủ. Không lâu sau đó, thiên dực tộc phi thuyền lái ra trạm không gian, cấp tốc bay về phương xa. Đặt lan tinh một tòa thành thị trong trang viên, Hách Đa cùng Đục cùng Đồ Nhĩ Lan đàm tiếu đang vui. Đục, Hách Quảng thực lực ngươi thấy được a? Nếu như ngươi có thể cho ta làm ra 2 môn công suất lớn pháo laser, liền để hắn đi theo ngươi một chuyến Đoạ Lạc Tinh, thế nào? Hách Đa đột nhiên hỏi. Đục cùng Đồ Nhĩ Lan liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, công suất lớn pháo laser, gia hỏa này muốn làm gì? Hơi chút trầm ngâm, Đục lắc đầu cự tuyệt, Hách Quảng là rất lợi hại, nhưng ngươi cũng biết, ta đã có thí sinh. Mà lại, ta cũng làm không đến công suất lớn pháo laser. Hách Đa trầm mặc một lát, lập tức chuyển hướng câu chuyện, được, không đề cập tới cái này. Người ngươi mang tới liền còn kém cuối cùng mấy trận, ta giúp hắn an bài mấy cái nhược điểm đối thủ, cam đoan hắn mau chóng cầm tới ngũ tinh quyền thủ. Vậy liền đa tạ ngươi. Đục nợ nụ cười. Hai ngày sau đó, Dương Đông Thanh lần nữa về tới Đạt Lan Tinh. Đứng tại đấu thú trường bên ngoài, Dương Đông Thanh cau mày hỏi Thiên Nhã, liên bang bên kia còn không có tin tức sao? Nào có nhanh như vậy, tiến về Nguyệt Đồ Tinh liền phải hơn 20 giờ, đến một lần vẫn phải tính cả hỏi thăm thời gian cùng liên hệ dư ra thời gian, tối thiểu vẫn phải hơn một ngày. Người cũng không cần lo lắng, đoán chừng không có vấn đề gì. Khoa đặc hành tỉnh lỗ đen không gian còn bảo trì thông suốt, nếu như chiến sự bất lợi, lỗ đen liền phong tỏa. Thiên Nhã khuyên nhủ. Ừ, Dương Đông Thanh nhẹ gật đầu, tâm tình buông lỏng chút. Đi thôi, đã giúp ngươi xin xong, một hồi liền là ngươi trận đầu quyền tái. Thiên Nhã vô vô Dương Đông Thanh bả vai, đi đầu đi vào đấu thu trường. Dĩ vãng Dương Đông Thanh đều là trên khán đài quan sát, còn là lần đầu tiên tiến vào đấu thu trường. Bất quá lần thứ nhất đả hắc quyền, hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, nhìn trên đài chỉ có chút ít không có mấy chục người, còn không có hắn theo Trương Vĩ tỷ võ thời điểm nhiều người. Trong sân ở giữa là một cái đường kính 10 mét hình tròn bệ đá, giờ phút này đã đứng đấy một tên đại hán, thân cao vượt qua 2 mét, cao lớn và vỡ, cánh tay dễ so Dương Đông Thanh chân còn to hơn. Tráng giống một con gấu. Hôm nay quyết đấu song phương là manh thú, còn có lĩnh chủ. Dương Đông Thanh vừa đi bên trên bệ đá, giới thiệu thanh âm liền vang vọng toàn trường, bất quá nhân viên công tác đối trận này quyền tái cũng không có gì hứng thú, làm sơ giới thiệu liền tuyên bố bắt đầu. Dương Đông Thanh nghe vậy sững sờ, lĩnh chủ, nói là bản thân A. Làm sao lên cái tên như vậy? Hắn đang nghĩ ngợi, đối diện tráng hán đã lao đến, một quyền đánh tới hướng đầu của hắn, miệng bên trong giống to, tiểu tử, đi chết đi. Dương Đông Thanh tiến bộ tiến lên, tay trái một cái mất đi đối phương cổ tay, nhẹ nhàng đẩy, đối phương nắm đấm liền lệch, tiếp lấy tay phải khuỷu tay ngăn lại đối phương một cái khác nắm đấm, tay trầm xuống phanh bắt lấy đối phương quần áo, sau đó dụng lực lắc một cái. A một tiếng hét thảm, hơn 300 cân tráng hán bị Dương Đông Thanh một cái ném ra ngoài. Phanh trùng điệp ngã tại lôi đài chi bên ngoài, vùng vây nửa ngày đều không có đứng lên. Nhìn trên đài mấy chục người nhìn thấy đại hán động thủ, còn chuẩn bị hô đâu, kết quả thanh âm đến bên miệng lại bỗng chốc bị nén trở về. Từng cái hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, cái này kết thúc, cũng quá nhanh. Hơn nửa ngày, nhân viên công tác mới tuyên bố, lĩnh chủ chiến thắng. Đi xuống lôi đài, Dương Đông Thanh trở lại nghỉ ngơi ở giữa, hỏi Thiên Nhã, làm sao đặt cho ta cái lĩnh chủ danh tự? Bởi vì ta chính là thiên dực tộc một tên lĩnh chủ. Thiên Nhã cười trả lời. Dương Đông Thanh khỏe miệng co quắp một chút, nói ra, tiếp tục an bài trận thứ hai đi. Nhanh như vậy, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Thiên Nhã hỏi. Không cần. Dương Đông Thanh lắc đầu. Thiên Nhã không nói hai lời, lập tức đi cho Dương Đông Thanh an bài trận thứ hai tranh tài. Mười mấy phút về sau, Dương Đông Thanh từ phòng nghỉ đi ra, lần nữa leo lên lôi đài. Lần này đối thủ là một cái tiểu người gầy. Vóc dáng vẫn chưa tới 1m5, mặc thật dài áo bào đen, che đậy diện mạo. Quyết đấu song phương, thích khách, lĩnh chủ. Bắt đầu. Nhân viên công tác hay là đơn giản sáng tỏ. Tên nhỏ con vẹo thần tới, tốc độ thật nhanh. Dương Đông Thanh dùng vẫn như cũ là một chiêu bàn làn truy, một trận cản lại, sau đó không chút huyền niệm bắt lấy tiểu người gầy quần áo, run tay ném ra ngoài. Ẩm. Tiểu người gầy cũng ngã ở lôi đài chi bên ngoài, bò lên đến mấy lần mới đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh một chút. Quay đầu bước đi. Trở về phòng nghỉ, Dương Đông Thanh vẫn là không có nghỉ ngơi, tiếp tục để Thiên Nhã an bài. Ở sau đó hơn 3 giờ bên trong, Dương Đông Thanh liên tục đánh 8 tràng quyền tái, đối thủ có yếu, cũng có mạnh. Nhưng mặc kệ mạnh yếu, Dương Đông Thanh chính là một chiêu bản làn truy, một phát bắt được đối phương quần áo ném ra lôi đài. Cũng có dị tộc lông tóc dày đặc, không có quần áo, liền bị Dương Đông Thanh nắm nuốt cổ tay ném ra. Có cái chảo viên tộc không tin tà, bị liên tiếp ném ra 3 lần. Một lần cuối cùng là bị Dương Đông Thanh bóp cổ đi đến bên lôi đài ném xuống. 10 trận đấu xuống tới, cái này đấu thú trường người xem đã ngồi đầy, tất cả mọi người là nghe hỏi mà đến. Huyết tinh bạo lực đã thấy nhiều, nhưng chuyên môn hướng ngoài lôi đài vẫn còn không có gặp qua. Bất quá trên khán đài cũng có cao thủ, bọn hắn so phổ thông người xem thấy rõ ràng, đánh quyền thời điểm có thể lưu được tay, đem người ném ra mà không thương tổn nhân mạng. Điều này nói rõ trên lôi đài lĩnh chủ muốn so những người khác công phu cao rất nhiều. Trong phòng nghỉ, Thiên Nhã vẻ mặt tươi cười. Bắt đầu nàng cũng kỳ quái Dương Đông Thanh tại sao muốn đem đối thủ ném ra, nhưng nhìn đến liên tiếp quyền thủ yêu cầu khiêu chiến, nàng liền hiểu. Dương Đông Thanh dạng này có thể mau chóng hấp dẫn chú ý, cũng có thể mau chóng đánh đẩy 50 tràng. Ngay tại Dương Đông Thanh độc bá đấu thú trường thủ lôi thời điểm, trong trang viên hách đa chính đại âm thanh hỏi thuộc hạ, người nói cái gì? Thiên dực tộc lại trở về, còn mang theo cái nhân loại, một buổi sáng liền đánh đẩy 10 tràng. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. chúc mừng Ái Nổ Đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 170, vạn chúng chú mục. Đạt Lan Tinh vẫn luôn là lấy đấu thú làm chủ, tới đây cao cấp sinh mệnh đại bộ phận đều là chuyên đến đấu thú, hoặc là lớn đánh cược, hoặc là giải quyết phân tranh. Đối với Hắc Quyền, trừ phi là tuyên truyền đúng chỗ, song phương lại là cao thủ, nếu không rất khó hấp dẫn người. Bất quá hôm nay khác biệt, Dương Đông Thanh cho tới chưa thắng liên tiếp 10 chàng, mỗi chàng đều là một chiêu khắc địch, hết lần này tới lần khác còn không thương tổn người, chỉ đem đối thủ ném xuống lôi đài, đây đối với xem quen rồi huyết tinh bạo lực chém giết người xem tới nói tràn đầy mới mẻ cảm giác. Rất nhiều khoảng cách đấu thú trường gần đều nhao nhao chạy tới, trước đó còn vắng ngắt đấu thú trường rất nhanh liền ngồi đầy người, thành thị hình chiếu 3D có 1/10 đều đem ống kính tập trung trên người Dương Đông Thanh. Đã đánh cho tới chưa, nhưng Dương Đông Thanh như cũ không có một chút dừng lại ý tứ, tiếp tục tại đấu thú trường bên trong đối chiến. Một chiêu khắc địch biểu hiện kinh người còn tại tiếp tục, mặc kệ đối thủ là ai, đều một phát bắt được ném lôi đài. Hiện tại ra sân vẫn như cũ là lĩnh chủ, thân cao 183cm, thể trọng 78kg, thân thể tổng hợp tố chất đánh giá 48 tốc độ, bạo lực 5691kg nhân viên công tác lại giới thiệu Dương Đông Thanh, đã không phải là đơn giản lĩnh chủ hai chữ, thân cao, thể trọng, chiến tích, cùng tố chất thân thể đều nói phi thường kỹ càng. Cũng đặc biệt chỉ do hắn là tới bắt ngũ tinh quyền thủ tư cách. Mà lúc này đây, ngoại vi bàn khẩu đã mở mấy cái. Có cược Dương Đông Thanh lúc nào bại, có cược hắn lúc nào ra chiêu thứ hai, còn có cược hắn chừng nào thì bắt đầu giết người. Đấu thú trường trên lôi đài, lại một tên trảo viên tộc người phóng tới Dương Đông Thanh, như là lưỡi đao đồng dạng lợi trảo trên không trung mang ra rõ ràng vết cắt. Dương Đông Thanh không có tránh cũng không có lui, mà là tiến ra đón, dùng vẫn là một chiêu bản làn truy. Thoáng vừa lui lại hướng phía trước tìm tòi liền từ cặp kia lợi trảo ở giữa xuyên qua, lập tức khoác lên đối phương cổ tay bên trên. Tiếp xuống người xem lại xem ra đến quen thuộc một màn, trảo viên tộc người bị ném ra lôi đài. Da dày thịt béo trảo viên tộc người nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Dương Đông Thanh tay là thế nào xuyên thấu bản thân lợi trảo. Chẳng những hắn không có rõ ràng, liền liền tại nhìn trên đài ngồi chờ cao thủ đều không hiểu được, Dương Đông Thanh tay phảng phất vừa lui tiến, trong nháy mắt liền xuyên qua. Dương Đông Thanh giờ phút này thì mừng thầm trong lòng, từ khi luyện thông hai tay làn ra lỗ chân lông, hắn đối lực cảm giác càng mẫn cảm, một tháng này theo khôi lỗi đẩy tay, luyện chính là cái này. Hiện tại hắn đem luyện ra được công phu dùng cho thực chiến, càng ngày càng có thể cảm nhận được bản lan truy thiên biến vạn hóa. Mới vừa rồi còn không tiếp xúc, trên tay hắn lỗ chân lông cũng đã cảm thấy đối phương lực đạo hướng đi, hướng về sau vừa lui, liền để quá phong mang, tiếp lấy tiểu xuyên thấu đối phương lợi trảo. Cái này trảo viên tộc người thân thể tố chất hẳn là tương đương với 40 tốc độ. Dương Đông Thanh thầm nghĩ trong lòng. Rời đi Đạt Lan Tinh 2 ngày, hắn tại thiên dực tộc trong phi thuyền tiến hành bạo lực khảo thí, kết quả xác định là 48 tốc độ. Thì nói, trong rừng một tháng này tu luyện, hắn dòng dã tăng lên 5 tốc độ nhiều. Liên cùng hắn trước đó cảm giác. Một tháng này hắn xác thực lần nữa tiến vào nhanh tăng lên giai đoạn. Dạng này kết quả khảo nghiệm cũng làm cho Thiên Nhã, Tiểu Vân cùng một bang thiên dực tộc người mừng rỡ như điên. Ngũ tinh quyền thủ, tối cao chính là 50 độ. Dương Đông Thanh 48 độ tố chất thân thể đã rất cao. Dương Đông Thanh trở về phòng nghỉ, Thiên Nhã cùng Tiểu Vân đồng thời đi tới. Đối với Dương Đông Thanh biểu hiện, các nàng thực sự rất hài lòng, trong lòng đối đoạ lạc tinh tranh đoạt cũng lòng tin tăng nhiều. Cứ như vậy tốc độ, ngày mai ngươi liền có thể cầm tới ngũ tinh quyền thủ tư cách. Thiên Nhã nói, đưa cho Dương Đông Thanh một chén nước. Đúng vậy à, ngươi tại Đạt Lan Tinh nổi danh, hiện tại là vạn chúng chú mục, mà lại tổn thương đối thủ tính mệnh. Không biết có bao nhiêu người nghĩ đến khiêu chiến ngươi đây. Tiểu Vân nói. Thiên Nhã đi theo nói, mặc dù so sánh với đấu thú, hắc quyền tranh tài không đến 5%, nhưng toàn bộ tinh cầu hơn 1.000 làm thành thị, sân bãi càng là nhiều đến 10 mấy vạn, cứ tính toán như thế đến đả hắc quyền người cùng cao đẳng sinh mệnh cũng không ít, đằng sau muốn khiêu chiến ngươi đều đứng hàng đội. Bất quá ngươi thực không có vấn đề sao. Liên tục đánh thời gian dài như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì. Dương Đông Thanh lắc đầu. Nói, hôm nay đánh đẩy 30 chẳng đi. Một tháng này hắn mỗi ngày uống nước ao, thể lực tương đương sung túc, loại trình độ này tỉ thí đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc này, một tên giác tộc nhân chạy tới nói ra, 10 phút sau, tiến hành thứ 22 chẳng. Giờ khắc này ở đấu thú trường nhìn trên đài, Hách Đa nghi hoặc mà thấp giọng nói, thiên dực tộc rời đi 2 ngày, từ chỗ nào tìm đến như thế nhân vật lợi hại. Muốn hay không đem cái này tin tức nói cho đục đâu. Trầm ngâm một lát, Hách Đa thầm nghĩ, hay là trước không theo đúng nói, bằng không hắn khẳng định hội trở về, tự nghĩ biện pháp đối phó cái này lĩnh chủ. Ta trước hết để cho Hách Quảng đem hắn giải quyết hết, lại theo đúng nói, đến lúc đó nhìn hắn còn thế nào cự tuyệt. HTTP Nghĩ tới đây, hắn quay đầu hỏi một cái khác giác tộc nhân, Hách Quảng, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng cái này lĩnh chủ? Hách Quảng thần sắc kiêu căng, chậm rãi nói, chỉ cần thân thể tố chất của hắn không có quá 50 độ, ta liền có thể giải quyết. Tốt, ta cái này đi an bài, ngày mai ngươi ra sân. Hách Đa nói đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Sắc trời dần dần tối xuống, Dương Đông Thanh cũng đánh đầy 30 tràng. Từ đấu thu trường đi ra, Dương Đông Thanh tâm tình rất không tệ. Hắn còn là lần đầu tiên theo đông đảo ngoại tộc người luận võ, đối phương chiêu thức thiên kỳ bách quái, có tốc độ nhanh, có lực lượng mạnh. Thông qua này dòng dã một ngày luận võ, hắn cảm giác thu hoạch không ít. Dương Đông Thanh bọn hắn trở về, nhưng liên quan tới lĩnh chủ cùng thiên dực tộc đàm luận ném chưa kết thúc. Hôm nay Đạt Lan Tinh, lĩnh chủ tuyệt đối là tiêu điểm, đem mấy trận trọng lượng cấp đấu thú đều ép xuống. Một ngày 30 tràng quyền tái, một chiêu khắc địch, không thương tổn đối thủ tính mệnh, mọi người đàm luận được tràn đầy phấn khởi, đồng thời cũng tại dự đoán ngày mai 20 tràng. Đoán chừng ngày mai liền sẽ có cao thủ chân chính ra mặt, lĩnh chủ rất khó lại thắng được đi. Hôm nay ra mặt liền không có cao thủ sao? Còn không phải bị lĩnh chủ một chiêu ném lôi đài. Ngươi gặp qua cái nào cao thủ có loại thực lực này, nếu không phải Hắc Quyền Liên Minh đối quyền thủ thân thể tổng hợp tố chất đánh giá nghiêm ngặt, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không lục tinh quyền thủ. Nói rất đúng, muốn nói lĩnh chủ bị phá mất một chiêu chế địch có khả năng, muốn nói hắn thất bại, ta không tin. Các ngươi đừng quên, Hách Quảng còn không có ra mặt đây. Các ngươi dám nói lĩnh chủ có thể thắng Hách Quảng. Câu nói này nói chuyện, hai người khác lập tức không ra, đối với thường xuyên quan sát Hắc Quyền người mà nói, liền không có không biết Hách Quảng. Ba hôm trước cùng thiên dực tộc cao thủ một trận chiến, đối phương ngay cả nhận thua cơ hội bay lên đều không có. Nếu thật là Hách Quảng xuất thủ, thật đúng là nói không chính xác ai thua ai thắng. Một đường trở lại phi thuyền loại nhỏ, Thiên Nhã đi lên phía trước, biểu lộ có chút nặng nề, nói với Dương Đông Thanh, vừa rồi ta nhìn thấy Hách Đa, ngày mai Hách Quảng có lẽ sẽ ra sân. Dương Đông Thanh gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin liệu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 171, Uyên Ương cước tẩu mã công thành khắp nơi bàn làn truy. Ngày mai trước kia, đấu thú trường liền đã kín người hết chỗ. Dương Đông Thanh hôm qua thắng liền 30 tràng, đều là một chiêu chế địch biểu hiện kinh người hấp dẫn một số đông người đến đây, rất nhiều người chuyên môn từ những thành thị khác chạy tới hiện trường quan sát. Tòa thành thị này cao tầng đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhìn thấy trong đó to lớn lợi ích, bắt đầu ra sức tuyên truyền, thành thị tất cả toàn bộ tin tức trên màn hình hình ảnh đều là cùng một cái đấu thú trường. Hôm nay đối thủ của ngươi khẳng định so với hôm qua mạnh, cẩn thận một chút. Đấu thú trường trong phòng nghỉ, Thiên Nhã cùng Tiểu Vân dặn dò Dương Đông Thanh. Các nàng giờ phút này có chút khẩn trương, lại có chút kích động. Ta biết. Dương Đông Thanh thần sắc nhẹ nhõm, đối hai người cười cười, quay người tiến vào sân bãi. Cùng hôm qua vừa mới bắt đầu quặng cu é khác biệt, Dương Đông Thanh tiến tràng liền nghe đến như bài sơn đảo hải thanh âm, tiếng kêu gào, tiếng hò hét, cùng đủ loại thanh âm đan vào một chỗ, như thủy triều tràn vào trong tai, hắn đều cảm giác cảm xúc có chút lưu động. Thở sâu, Dương Đông Thanh cấp tốc bình tĩnh trở lại, nhanh chân đi hướng lôi đài. Lúc này, đấu thú trường toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái là hóa thân lĩnh chủ Dương Đông Thanh, một cái khác là một tên giác tộc nhân. Hách Quảng, ngũ tinh quyền thủ, giác tộc nhân, liên tục 132 tràng bất bại, 132 tràng đánh giết đối thủ nhân viên công tác giới thiệu thanh âm vang vọng toàn trường. Hoa nhìn trên đài vang lên mảng lớn reo hò, cơ hồ đều là giác tộc nhân. Bọn hắn đối với Hách Quảng hết sức quen thuộc, tự nhiên biết sự lợi hại của hắn. Hôm nay vừa lên đến chính là Hách Quảng xuất chiến Dương Đông Thanh, làm bọn hắn hưng phấn dị thường, đại hống đại khiếu cho Hách Quảng cố lên. Mặc dù càng nhiều người cũng không biết Hách Quảng là ai, nhưng nghe đến nhân viên công tác giới thiệu, bọn hắn cũng kích động lên. Một cái là thắng liền 30 tràng, tất cả đều là một chiêu khắc địch. Một cái khác các hơn, 132 tràng bất bại, 132 tràng đánh giết đối thủ. Dạng này hai người cao thủ quyết đấu mới nhất có đáng xem. Trong phòng nghỉ, Thiên Nhã song quyền nắm chặt. Nội tâm khẩn trương, nàng không nghĩ tới hôm nay vừa lên đến chính là cùng Hách Quảng đối chiến. Mặc dù nàng thỉnh cầu Dương Đông Thanh đánh chết Hách Đa, nhưng hai người đến cùng ai lợi hại hơn, trong nội tâm nàng căn bản không chắc. Tiểu Vân ánh mắt âm trầm, hoán hận nói, Đạt Lan Tinh chỉ có Hách Đa một cái Hắc Quyền Liên Minh thành viên, còn không phải hắn muốn làm sao an bài liền ta a an bài. Khán đài vị trí tốt nhất bên trên, Hách Đa ngồi ở chỗ này. Nhìn xem trên lôi đài thân hình thẳng tắp Dương Đông Thanh, mang trên mặt giác tộc nhân đặc hữu tiểu dung. Thiên dực tộc vận khí không tệ, tiểu tử này thật đúng là cao thủ. Đáng tiếc, lập tức liền sẽ bị đánh chết, tựa như cái kia thiên dực nữ tử đồng dạng. Theo nhân viên công tác giới thiệu, Hách Quảng đi ra phòng nghỉ, từng bước một hướng đi lôi đài. Hách Quảng thân cao gần 1m9, toàn thân đều như là phủ lấy áo giáp màu đen, đầu gối, khuỷu tay khớp nối, cổ tay cùng cổ chân trưởng phòng lấy sừng nhọn, dưới ánh mặt trời lóe như kim loại hàn quang, từ thị giác bên trên liền cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Phanh phanh phanh, Hách Quảng bước chân phi thường trọng, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ phát ra chấn động to lớn, tại mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Khi hắn thả người nhảy lên phía sau lôi đài, toàn bộ đấu thú trường người xem đều phảng phất bị khí thế của hắn ảnh hưởng, yên tĩnh trở lại. Ngay tại Hách Quảng nhảy lên lôi đài đồng thời, Dương Đông Thanh cũng động, nhấc chân hướng phía Hách Quảng đi đến. Chỉ bất quá hắn đặt chân im ắng, cùng Hách Quảng hoàn toàn tương phản. Hai người tương đối mà đi, tỉ thí còn chưa bắt đầu, khí thế cũng đã bắt đầu giao phong, không ai nhường ai. Bắt đầu. Ngay tại hai người khoảng cách còn thừa lại 7 mét thời điểm, nhân viên công tác vừa vặn giới thiệu xong, lập tức ra lệnh một tiếng. Đùng đùng, Dương Đông Thanh cùng Hách Quảng đồng thời một cú đạp nặng nề đập mạnh địa, phóng tới đối phương. 7 mét khoảng cách, hai người đồng thời vọt tới trước, cơ hồ chớp mắt liền đụng đều cùng một chỗ. Hách Quảng khẽ động thời điểm, hai tay liền vung ra ngoài, cổ tay sừng nhọn trong không khí vạch ra rõ ràng vết tích. Bình thường trong quyết đấu giác tộc nhân đều chiếm hữu rõ ràng ưu thế, thân thể của bọn hắn có 8 cái tiêm giác, tương đương với nhiều 8 thanh vũ khí, đối thủ khẳng định hội tranh né, dạng này cũng rất dễ dàng chiếm được thượng phong, cướp đoạt tiên cơ. Dương Đông Thanh đương nhiên cũng sẽ không theo đối phương sừng nhọn liều đánh, ngay tại đối phương phất tay đồng thời, thân thể của hắn đúng là như là một mảnh lá cây phiêu giật, bá để quá hai tay của đối phương, trong nháy mắt đã đến đối phương phía bên phải. Nhanh như vậy, Hách Quảng trong lòng thất kinh, tay phải khuỷu tay từ sau hướng về phía trước, hiện lên một cái hình cung liền tìm tới, hắn đây là một cái liên hoàn chiêu thức, đối phương tránh thoát hắn thủ đoạn sừng nhọn, tận lực bồi tiếp khuỷu tay. Đồng thời hắn phần eo phát lực, một chút liền quay tới, dưới chân bắn ra, đá ra ngoài. Bất quá lần này Dương Đông Thanh không có tranh né, sử dụng cao cấp phồn tinh vô ảnh về sau hắn nhấc trưởng cắt ngang, vừa vặn đặt tại đối phương khuỷu tay sừng nhọn mặt bên, thuận đối phương lực đạo đẩy. Chân phải mu bàn chân thẳng băng, mũi chân bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái, chuẩn tại đối phương mắt cá chân sừng nhọn gốc rễ. Lần này một chiêu hai thức, dùng cả tay chân, thời gian bấm đốt ngón tay được tinh xảo tới cực điểm, lập tức liền đem Hách Quảng thế công hóa giải. Hách Quảng kinh nghiệm phi thường phong phú, thấy một lần thế công bị ngăn trở, nâng lên đầu gối hướng về phía trước liền đỉnh, đồng thời tay trái lắc một cái, nằm ngang đánh tới hướng Dương Đông Thanh huyệt thái dương. Dương Đông Thanh một chiêu ngăn trở Hách Quảng về sau cũng không có ngừng, thân hình nửa ngồi, đầu gối hướng ra phía ngoài rẽ ngang, một chút đè vào đối phương bắp chân bên trong, đồng thời đè ép đối phương khuỷu tay sừng nhọn tay lại là đẩy. Hách Quảng trọng tâm bất ổn, thân thể nghiêng một cái, đầu gối cùng trên tay công kích lần nữa thất bại. Không được. Cân bằng bất ổn, Hách Quảng trong lòng cuồng hô, phát lực liền muốn lui lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc này, Dương Đông Thanh lại là một cái tiến bộ, một chút cắt vào Hách Quảng cận thân. Thân hình ném bảo trì nửa ngồi, hai chân liên tục bắn ra, mũi chân đặt lên đối phương mắt cá chân sừng nhọn mặt bên. Hách Quảng liều mạng hướng lui về phía sau, Dương Đông Thanh hai chân thì sát mặt đất liên tục hướng về phía trước, dính thật sát vào Hách Quảng. Chiêu này kêu là huyền ương cước, tẩu mã công thành, bắp chân ngắn điểm phát lực, tốc độ cực nhanh, chính là không cho đối phương bất luận cái gì khôi phục cân bằng nắm giữ trọng tâm cơ hội. Hách Quảng cả kinh thần hồn xuất hiếu, đôi khuỷu tay liều mạng thu trở về, lúc này hắn khuỷu tay phải sừng nhọn còn bị Dương Đông Thanh đè ép mặt bên đây. Bất quá, Dương Đông Thanh căn bản không cho hắn cơ hội, huyền ương cước chân chính sát chiêu không tại trên chân, mà trên tay. Tẩu mã công thành từng bước ép sát đồng thời, Dương Đông Thanh hai vai run run, một tay dính trụ đối phương khuỷu tay sừng nhọn, tay kia cánh tay vung đẩy, đứng vững đối phương cánh tay trái ổ. Theo sát lấy, vai phải của hắn hướng về phía trước hất lên, phát ra băng một tiếng vang trầm, đầu vai trùng điệp đâm vào Hách Quảng ngực. Giáp tộc nhân bộ ngực giáp cốt bị lần này liền xô ra vết rạn. Dương Đông Thanh không ngừng bước, tiến về phía trước một bước, vai trái lại đụng vào, lại là băng một tiếng. Thái cực quyền trọng ý không trọng hình, một chiêu bản làn truy thiên biến vạn hóa, dùng tốt toàn thân khắp nơi đều là bản làn truy. Dương Đông Thanh giờ phút này mới xem như đánh ra một tia thái cực quyền ý cảnh. Nhưng chính là này một tia ý cảnh, cũng đủ để muốn Hách Quảng tính mệnh. Nói đến chậm, kỳ thực nhanh đến mức như là điện quang hỏa thạch, Dương Đông Thanh trên thân phát ra liên tiếp giống như dây cung chấn động thanh âm, toàn bộ đấu thú trường đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nương theo lấy hai người dưới chân phát ra đùng đùng âm thanh, đám người chỉ gặp hai người dán chặt lấy nhanh chóng tới gần bên bờ lôi đài, tiếp lấy Hách Quảng bay ra ngoài, trùng điệp ngã ở lôi đài chi bên ngoài. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đổn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Chương 172, quỷ dị. Hách Quảng bay ra ngoài gần 5 mét, trung điệp quẳng xuống đất, trước ngực hộ giáp hoàn toàn vỡ vụn, máu thịt bé bét, màu đỏ sầm sền sệt huyết dịch từ trong miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, đôi khuỷu tay sừng nhọn đâm vào mặt đất, trèo chống thân thể. Sau đó nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh, thân thể liền bảo trì cái tư thế này, chậm rãi cứng đờ. Trong ánh mắt mang theo không cam lòng, còn có một tia giải thoát. Thiên Nhã cùng Tiểu Vân ngay tại không xa, Hách Quảng bỏ mình dáng vẻ nhìn rõ rõ ràng ràng. Các nàng nắm thật chặt nắm đấm, Dương Đông Thanh đánh chết Hách Quảng mặc dù làm các nàng cuồng hỉ, lo cho bên trong đau thương làm thế nào cũng vung đi không được, lúc này hận không thể muốn hô to một tiếng, để Thiên Mẫn nhìn xem. Đấu thú trường bên trong lặng ngắt như tờ, khán giả phảng phất còn không có từ vừa rồi một màn kia bên trong lấy lại tinh thần. Vốn cho là thế lực ngang nhau chém giết, kết quả trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại, ai cũng không nghĩ tới. Trong khán đài ở giữa Hách Đa hai tay nắm tay, nhìn kỹ chỉ biết phát hiện tay của hắn ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn thực sự khó mà tin được kết quả này, ngay tại mấy phút trước đó, hắn còn tại đáng tiếc Dương Đông Thanh đâu, cuối cùng lại là Hách Quảng bị đánh chết, hắn hiện tại tựa như chịu một muộn côn, đầu đều có chút ngộng. Kỳ thật không riêng gì đấu thú trường, toàn bộ thành thị hiện tại cũng an tĩnh dị thường, toàn bộ tin tức màn hình hình ảnh trước, cơ hồ đều là trợn mắt hốc mồm các tộc sinh mệnh. Vừa rồi dùng mấy chiêu, yên tĩnh rốt cục bị đánh phá, có người hỏi. Nhanh như vậy, hẳn là chỉ có một chiêu đi. Có người trả lời. Cái này lĩnh chủ cũng quá lợi hại, đánh Hách Quảng dạng này ngũ tinh quyền thủ đều chỉ dùng một chiêu. Đấu thú trường bên trong dần dần loạn cả lên, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Lúc này, toàn bộ tin tức trong màn hình bắt đầu chiếu lại so đấu quá trình. Khán giả thông qua động tác chậm mới nhìn rõ chi tiết, toàn bộ thành thị đều khắp nơi có thể nghe thấy ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Lĩnh chủ xuất thủ thực sự quá tinh chuẩn. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Vô luận là đè lại khuỷu tay sừng nhọn, hay là về sau dùng nguyên ương cước liên tục công kích Hách Quảng mắt cá chân sừng nhọn, Dương Đông Thanh chỗ biểu hiện tinh chuẩn cùng thời gian nắm đều làm người thán phục, toàn đô chính hảo đánh vào sừng nhọn không có nhất uy hiếp vị trí. Mà hiện trường những cao thủ càng thêm kinh hãi, nguyên ương cước cố nhiên lợi hại, nhưng lĩnh chủ theo sát phía sau tẩu mã công thành lợi hại hơn, không cho Hách Quảng một chút hoàn thủ cơ hội. Đặc biệt là dính chặt đối phương khuỷu tay sừng nhọn cái kia một chút, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu là Hách Quảng có thể rút về tay phải, kết quả có lẽ liền không đồng dạng. Đây không phải một chiêu, các ngươi nhìn hắn cuối cùng dùng bả vai đụng Hách Quảng, hết thể đụng 13 hạ. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới bả vai còn có thể đánh người. Bất quá lần này hắn làm sao không có đem đối thủ ném ra. Điều này nói rõ Hách Quảng thực lực xác thực không thấp, lĩnh chủ căn bản thu lại không được tay. Dương Đông Thanh đứng tại bên lôi đài, hai tay để sau lưng, trong lòng thầm than, nếu không phải một tháng này thực lực đại tiến. Thật đúng là không phải là đối thủ của Hách Quảng. Nếu như không phải hắn lực lượng đại tăng, bàn lan truy căn bản dẫn không ra công kích của đối phương, uyên ương cước cho dù đá trúng đối phương sừng nhọn, cũng chỉ sẽ đem mình chấn thương, căn bản không phá hết đối phương cân bằng. Hình ảnh thả xong, đấu thú trường nhân viên công tác mới tuyên bố, bổn tràng quyết đấu lĩnh chủ chiến thắng. Dương Đông Thanh nhảy xuống lôi đài, Thiên Nhã cùng Tiểu Vân vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, tâm tình của các nàng rốt cục ổn định, trong lòng liền chỉ còn lại có vui sướng. Dương Đông Thanh lợi hại như vậy, ngay cả Hách Quảng đều đánh chết, lần này đoạ lạc tình tranh đoạt hy vọng thành công tăng nhiều. Nhìn trên đài Hách Đa đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đông Thanh đám người bóng lưng, trung điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Trở lại phòng nghỉ, Dương Đông Thanh ngồi nửa giờ cũng không có nhận đến tin tức, hắn mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng cũng kết thúc một chiêu chế địch cùng không thương tổn người kỷ lục. Rất nhiều chạy tới quyền thủ đều đang do dự muốn hay không cùng hắn đánh. Lại đợi nửa giờ, Dương Đông Thanh mới lại nên đón một cái đối thủ. Vào lúc ban đêm, Dương Đông Thanh thuận lợi hoàn thành 50 tràng đối chiến, lấy được ngũ tinh quyền thủ tư cách. Từ khi cái thứ hai đối thủ lại bị một chiêu ném phía sau lôi đài, khiêu chiến hắn quyền thủ mới lại từ từ nhiều hơn. Từ đấu thu trường đi ra, Dương Đông Thanh đi theo Thiên Nhã cùng Tiểu Vân vừa muốn đi trở về, một bang cao đẳng sinh mệnh liền xông tới, nhao nhao mở miệng mời Dương Đông Thanh đi đánh quyền, cho thủ lao đều khá hậu hĩnh. Dương Đông Thanh lúc này mới rõ ràng, một tên ngũ tinh quyền thủ giá trị chỗ. Bất quá hắn cũng không để ý tới những ngày mời, hắn cũng không muốn tại hắc quyền vòng tròn bên trong hỗn, trợ giúp xong Thiên Nhã bọn hắn, hắn liền muốn về liên bang. Một đường trở lại phi thuyền, Thiên Nhã hạ lệnh lập tức cất cánh, chạy tới trạm không gian. Đặt Lan Tinh chuyện bên này đã giải quyết, vậy liền mau chóng tiến đến Đoạ Lạc Tinh, mặc dù còn lại không đến hơn 2 tháng thời gian, nhưng sớm một chút đổi tới, liền sớm một chút an tâm. Hai cái một giờ sau, phi thuyền rời đi trạm không gian, tiến vào thái không. Dương Đông Thanh ngồi tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem càng ngày càng nhỏ Đạt Lan Tinh, trong đầu nhớ lại 2 tháng này tới kinh lịch. Lần thứ nhất tiến vào quân đội, lần thứ nhất sử dụng ngoại quốc cách, lần thứ nhất kinh lịch chiến đấu, lần thứ nhất kinh lịch truy sát. Đột nhiên trong đầu hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, phảng phất nhớ lại cái gì. Cẩn thận nhớ lại một chút, hắn bỗng nhiên nhớ lại Lão Mạnh quay xuống cái kia đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, giống như nâng lên cấp 3 hiệt diện. Cấp 3 hiệt diện, nói là hắc thị vong lạc sao? Chẳng lẽ tại cấp 2 hiệt diện về sau còn có? Len ken Dương Đông Thanh đang nghĩ ngợi thời điểm, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Dương Đông Thanh tư duy bị đánh gãy, đứng dậy đi qua mở cửa phòng ra, đứng ngoài cửa chính là Thiên Nhã. Có phải hay không Nguyệt Đồ Tinh bên kia có tin tức? Dương Đông Thanh hỏi. Không phải. Thiên Nhã lắc đầu, nói, ta tới là nói với ngươi một tiếng, lần này tranh đoạt là chuyện gì xảy ra. Tựa như Thiên Nhã trợ giúp của hắn thời điểm, không hỏi hắn vì cái gì tiến vào Đạt Lan Tinh đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ tới nghe ngóng Thiên Nhã bên này nguyên nhân cụ thể, nhưng Thiên Nhã đã nói cho hắn biết, khẳng định có nói cho hắn biết lý do. Thiên Nhã cũng chưa đi đến phòng, liền đứng tại cổng trực tiếp nói ra, lần này cần tranh đoạt đồ vật, là một loại có trợ giúp tăng lên tinh thần lực vật phẩm, gọi tinh linh OT. Là hắc thị võng lạc thả ra, chỉ có cấp 2 hiệt diện hội viên cao cấp mới có tư cách mua sắm. Lần trước ta tìm dư ra làm giao dịch, chính là vì muốn một lần ưu đãi. Tất cả cấp 2 hiệt diện tân tấn hội viên đều sẽ có 3 lần ưu đãi, cái này ưu đãi không phải giá cả bên trên, mà là có thể mua sắm cấp 2 hiệt diện bất kỳ vật gì, không nhìn đẳng cấp khác biệt. Lại là thả ra đồ vật đến để mọi người tranh đoạt. Cái này hắc thị võng lạc, rất quỷ dị a. Dương Đông Thanh trong lòng suy nghĩ, nói với Thiên Nhã, ta hiểu được, các ngươi mục đích cuối cùng nhất là tinh linh OT. Thứ này đối với các ngươi rất trọng yếu. Cho nên nhờ ngươi, nếu như liên bang bên kia muốn ngươi trở về. Thiên Nhã chưa nói xong, nhưng ý tứ Dương Đông Thanh nghe được rất rõ ràng, cũng biết Thiên Nhã nói với mình những này nguyên nhân, chính là sợ liên bang bên kia tới đón bản thân trở về. Ngươi yên tâm, đã đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu như liên bang phái người tới đón, ta hội cùng bọn hắn giải thích. Dương Đông Thanh nói. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mình ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 173, có liên lạc. Ngay tại Dương Đông Thanh tại Đạt Lan Tinh tranh đoạt ngũ tinh quyền thủ thời điểm, Nguyệt Đồ Tình Côn Lan Thị dư ra, tới một vị dực nhân tộc thiếu nữ. Không có quá 10 phút, một cỗ xe bay xông ra dư ra đại môn, thẳng đến ngoài thành căn cứ quân sự. Đồng thời Côn Lan trong cục cảnh sát, cũng có một cỗ xe bay xông ra, lái hướng ngoài thành. Nửa cái một giờ sau, một chiếc phi thuyền tổng quân sự tỉnh căn cứ phóng lên tận trời, bay về phía giảm sóc tinh hệ. Một trận thái không đại chiến vừa mới kết thúc, thứ 7 chiến khu chậm qua tay đến, phái ra đại lượng phi thuyền, đem thái cổ đế quốc quân đội áp chế gắt gao tại giảm sóc tinh hệ, bảo đảm Nguyệt Đồ Tinh an toàn. Mặc dù đạt đến chiến lược mục đích, nhưng Thẩm Đồng đệ nhất quân cũng tổn thất nặng nề, tại tăng thêm tìm kiếm Dương Đông Thanh một mực không có tin tức, tâm tình của hắn rất tệ. Cũng liền tại lúc này, hắn nhận được Triệu Trường Sinh điện thoại. Ngươi nói cái gì? Dương Đông Thanh còn sống, theo thiên dực tộc người tại cùng một chỗ đây Thẩm Đồng nhịn không được kinh hô một tiếng, tiếp lấy lộ ra vẻ mừng như điên, mấy ngày liên tiếp trong lòng vẻ lo lắng đều bị tin tức này đều xua tan. Ước chừng qua nửa phút sau, Thẩm Đồng mới bình tĩnh trở lại, lớn tiếng hạ lệnh, phong tỏa tin tức, tất cả biết thiên dực tộc người binh sĩ đều hạ đạt phong khẩu lệnh. Dập máy Triệu Trường Sinh điện thoại, Thẩm Đồng lại bấm một cái mã số, nói ra, Dương Đông Thanh còn sống. Điện thoại một bên khác, Mạc Tiểu Ninh bịt miệng lại, trong mắt trong nháy mắt nước mắt tràn đầy. Đạt Lan Tinh trạm không gian trong một cái phòng, hai tên giác tộc nhân ngay tại quan sát Dương Đông Thanh cùng Hách Quảng đối chiến hình ảnh, trong đó một cái là mập mạp Hách Đa, một cái khác thì là phụ trách quản lý trạm không gian thống lĩnh Hách Lạp. Từ đầu đến cuối, Hách Quảng chỉ ra một chiêu, bộ kia 13 đâm liên kích đều không dùng đi ra liền bị đánh chết, thua thực sự có chút oan. Hình ảnh kết thúc về sau, Hách Đa trầm mặt nói. Hách Lạp nhìn Hách Đa một chút, tiếp tục điều ra Dương Đông Thanh cái khác hình ảnh. Một bên nhìn một bên nói, Hách Quảng thua một chút đều không oan, coi như lại so một lần, của hắn 13 đâm liên kích đồng dạng không thi triển ra được. A, Hách Đa kinh ngạc hỏi, cái kia lĩnh chủ cứ như vậy lợi hại. Hách Lạp nhìn xem hình ảnh, chậm rãi nói ra, hắn mỗi một chân đều có thể đá vào Hách Quảng mắt cá chân sừng nhọn gốc rễ, khống chế như vậy lực tại ngũ tinh quyền thủ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt khác hắn để lại Hách Quảng khuỷu tay sừng nhọn về sau, vẫn không có bung ra, cho dù hắn dùng vai va chạm thời điểm. Hách Quảng cánh tay cũng một mực tại khống chế của hắn dưới, tựa như dính trên tay hắn, đây nhất định là tuyệt chiêu của hắn, ta cũng chưa từng gặp qua. Ngươi nhìn hắn cái khác tranh tài, đem đối thủ ném ra thủ pháp mặc dù có rất nhiều biến hóa, nhưng nhìn kỹ liền có thể tìm tới chỗ tương đồng, đều là cản, cầm, vướt, đẩy, ngăn, còn có chảo. Theo khống chế Hách Quảng cánh tay một chiêu kia hoàn toàn tương tự. Còn có mấu chốt nhất M. Tổ điểm, cũng là hắn có thể thắng Hách Quảng nguyên nhân căn bản nhất. Chính là tốc độ của hắn nhanh hơn Hách Quảng. Hắn tất cả công kích đều là từ né tránh Hách Quảng một quyền kia bắt đầu. Chúng ta giác tộc nhân mặc dù có tiên thiên ưu thế, nhưng cái này lĩnh chủ lại tại tốc độ, phản ứng, chiêu thức các phương diện cao hơn Hách Quảng một bậc, hơn nữa còn có thể phối hợp vận dụng, khắc chế hoàn toàn hách quảng. Cho nên hách quảng thua không oan, cái này lĩnh chủ thực lực, coi như đến đoạ lạc tinh cũng có thể tại ngũ tinh quyền thủ bên trong xếp hàng trên. Yên lặng nghe xong hách lạp phân tích, hách đa gật gật đầu đứng lên, đa tạ thống lĩnh đại nhân giúp ta phân tích, ta trước hết cáo tử, đồ vật đã đưa đến nhà kho. Từ hách lạp nơi này đi ra, hách đa trở lại phi thuyền của mình, lập tức thâu một đoạn ngắn hình ảnh cho đục phát đi qua. Hôm qua đục cùng đồ nhĩ lan liền rời đi đạt lan tinh, hiện tại khẳng định đã qua lô đen, trò chuyện hội trì hoãn thật lâu, cho nên không cách nào thời gian thực thông tin. Hơn 4 cái 1 giờ sau, ngay tại bay hướng đoạ lạc tinh một chiếc cỡ lớn trong phi thuyền, đục cùng đồ nhĩ lan nhận được đến từ đạt lan tinh tin tức. Đục, ta này có cái đối ngươi vô cùng trọng yếu tin tức, quan hệ đến ngươi lần này tại đoạ lạc tinh tranh đoạt. Ta chỉ cần 2 môn công suất lớn pháo laser, ngươi suy tính một chút. Hình ảnh rất ngắn, vài giây đồng hồ liền kết thúc. Đục quan bế hình ảnh, phát ra cười lạnh một tiếng, cái này lòng tham không đáy ra hỏa. Đồ nhĩ lan nhíu nhíu mày, nói, hắn có thể hay không thật có tin tức gì, dù sao khoảng cách tranh đoạt còn có đoạn thời gian, cùng hắn trước nói chuyện cũng không quan trọng. Hắn có thể có cái gì tin tức trọng yếu, ngoại trừ chúng ta cũng không có khác hội viên cao cấp đi đạt lan tinh thu hoạch ngũ tinh quyền thủ tư cách. Đục nói. Đồ nhĩ lan nói, vậy hắn có thể hay không đem tư khả tin tức thả ra. Nói. Hắn nhìn thoáng qua vẫn đứng tại đục sau lưng không nói một lời tích dịch nhân. Đục nợ nụ cười, ta ước gì hắn đem tin tức tràn ra đi đâu, tư khả thu hoạch tư cách thời điểm ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng đi ra. Hách quảng thực lực như vậy, hai cái đều không phải là đối thủ của tư khả. Nói đến đây, đục lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá ta nghe nói lần này tranh đoạt có các ngươi thái cổ đế quốc người, ngươi đến lúc đó cũng đừng. Ngươi yên tâm. Đồ nhĩ lan đánh gãy đục, nói ra. Ta chỉ nghe thân vương đại nhân mệnh lệnh, lần này chính là tới giúp ngươi. Vậy là tốt rồi. Đục nợ nụ cười. Cùng lúc đó, thiên dực tộc trong phi thuyền, thiên nhã lại đi tới Dương Đông Thanh gian phòng, sau lưng còn mang theo một tên thiên dực tộc thiếu nữ, đúng là tiến về nguyệt đồ tinh hệ nghe ngóng tin tức. Có liên lạc. Dương Đông Thanh trên mặt vui mừng, lớn tiếng hỏi. Tên kia thiên dực tộc gật đầu một cái nói, nguyệt đồ tinh phát sinh qua một đoạn rối loạn, bất quá ta đến lúc sau đã lắng lại. Nghe nói là thái cổ đế quốc chui vào gian tế làm phá hư. Trong thành thị nổ nát không ít kiến trúc, cũng không ít người thương vong, nhưng cũng không có tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Ta gặp được Dư Hải, thông qua của hắn dẫn tiến gặp được Thẩm Đồng tướng quân. Đây là hắn để cho ta mang cho ngươi hình ảnh. Thiếu nữ đem lần này tiến đến Nguyệt Đồ Tinh đại khái tình huống nói với Dương Đông Thanh một lần, cuối cùng đem một cái tấm thẻ giao cho hắn. Ngươi xem đi, chúng ta đi trước. Thiên Nhã nói một tiếng, mang theo thiên dực tộc thiếu nữ rời khỏi phòng. Dương Đông Thanh đem tấm thẻ cắm vào chiếu phim khí, toàn bộ tin tức màn hình bắn ra Thẩm Đồng hình ảnh. Nguyệt Đồ Tinh rất an toàn, bạn học của ngươi cùng bằng hữu cũng đều rất an toàn. Ngày 16 tháng 3 chúng ta đi đưa cho ngươi mẫu thân tảo mộ. Thẩm Đồng cũng không có nói chiến tranh như thế nào, nói chỉ là một chút để Dương Đông Thanh an tâm nói. Cuối cùng, Thẩm Đồng dặn dò, ngươi tạm thời không nên quay lại, trước giúp thiên dực tộc giải quyết vấn đề. Chú ý không muốn tiết lộ thân phận của mình, thái cổ đế quốc bên kia cũng đang tìm ngươi. Nghe nói còn hạ đạt lệnh truy sát. Nhất định phải chú ý an toàn. Xem hết Thẩm Đồng hình ảnh, Dương Đông Thanh Tâm có chút nghi hoặc. Hắn là không có ý định bây giờ đi về, nhưng Thẩm Đồng chủ động nói không cho hắn trở về, cái này có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, biết được Nguyệt Đồ Tinh không có việc gì, hắn liền triệt để an tâm. Từ Đạt Lan Tinh đến Đoạ Lạc Tinh phải đi qua 4 lần nhảy vọt, 2 ngày sau đó Dương Đông Thanh trong tầm mắt xuất hiện một viên ánh đèn sáng chói tinh cầu khổng lồ, Đoạ Lạc Tinh đến. Đa tạ đường chủ ý ủng hộ nở tờ hạ tin lưu dễ ạ. Chúc mừng ánh nổ đồn đã trở thành minh chủ đầu tiên minh chủ chuyện pháp sư chân giải. Chương 174, nghiêm trọng. Đoạ lạc tinh diện tích bề mặt so đạt lan tinh lớn 5 lần, trọng lực là đạt lan tinh một điểm gấp đôi. Một nửa là đất liền, một nửa khác là hải dương, có 749 tòa thành thị, hết thể có 3 cái thế lực lớn, nghe nói này 3 cái thế lực đều là từ hải tặc phát triển. Dương Đông Thanh đứng tại cửa sổ, trong hai nghe thiên nhã giới thiệu. Tầm mắt nhìn về phía càng ngày càng gần Đoạ Lạc Tinh. Giờ phút này bọn hắn chỗ một mặt đúng là đêm tối, vô số ánh đèn lít nha lít nhít hợp thành phim, đem trọn phiến đại lục chiếu sáng, tựa như một viên bảo thạch phóng thích ra hào quang sáng chói, đẹp làm cho người hoa mắt thần mê. Phía trước phi thuyền dần dần tăng nhiều, càng đi về trước càng dày đặc, so sánh với Đạt Lan Tinh, đến Đoạ Lạc Tinh cao đẳng sinh mệnh hiển nhiên phải hơn rất nhiều. Lại hướng phía trước, từng cái trạm không gian to lớn xuất hiện, vô luận số lượng hay là lớn nhỏ cũng đều không phải Đạt Lan Tinh có khả năng so sánh. Phi thuyền tiến vào không gian đứng dừng lại, Dương Đông Thanh đi theo Thiên Nhã đám người đi xuống phi thuyền, lập tức liền có người tới cho bọn hắn dẫn đường. Dương Đông Thanh, đến Đoạ Lạc Tinh không muốn bản thân hành động, nơi này tương đương hỗn loạn, rất nhiều người trong tay đều có súng. Thiên Nhã nhỏ giọng nói với Dương Đông Thanh. Có súng. Nơi này mặc kệ sao, còn có thể mang vũ khí tiến vào tinh cầu. Dương Đông Thanh kinh ngạc hỏi. Thiên Nhã lắc đầu, nói ra, mang theo đương nhiên không được, nhưng ở địa hạ thị trường bên trong lại có mua bán.